Chương 51, chỗ rửa của hồ ly, 2. Hít hai hơi thật sâu, Mạc Hiểm rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, nhìn Bạch Nguyên Tùng nói, ta có biện pháp khôi phục pháp lực căn cơ của Bạch Bạch, nhưng cần phải có thời gian, ngươi để Bạch Bạch lưu lại, 3 năm sau, ta sẽ cho nàng có tu vi gấp 10. Bạch Nguyên Tùng cũng không chịu tin, cười lạnh hai tiếng nói, nào dám làm phiền, sư phụ Bạch Bạch sẽ có biện pháp giúp nó lại nhập vào tiên đồ. Bạch Bạch nghe xong Mạc Hiểm nói, hiếu kỳ hỏi, tại sao phải 3 năm? Không phải ngươi nói mấy tháng pháp lực căn cơ của ta sẽ khôi phục. Ta không cần phải tăng gấp 10 lần tu vi, như nguyên bản vậy là tốt rồi. Nàng mới mở miệng, ánh mắt Mạc Hiểm lại chuyển đến trên người nàng. Bạch Nguyên Tùng e sợ nữ nhi của mình sẽ bị hắn nhìn mệt, liền đem tay áo che Bạch Bạch lại, thấp giọng nói, Bạch Bạch ngoan, đừng đáp lời. Bạch Bạch quả nhiên rất nghe lời ngậm miệng, trong lòng Mạc Hiểm nổi lên một cơn ghen tuông, Bạch Bạch đối với hắn cũng không thành thật như vậy. Nhưng cũng hiểu rõ, không thu phục được Bạch Nguyên Tùng, khó có thể giữ được Bạch Bạch trong tay. Bạch Bạch rất dễ lừa gạt, nhưng phụ thân của nàng không phải dễ dàng xử lý ổn thỏa được như vậy, hơn nữa trước mặt Bạch Bạch căn bản không thể động vào một sợi lông tơ của ông ta. Xin thỉnh giáo cao tính đại danh của sư phụ Bạch Bạch. Đây đã là khách khí khó có của hắn, không thể phủ nhận, trong lòng hắn cũng có vài phần hiếu kỳ đối với vị thần tiên sư phụ thần bí của Bạch Bạch. Minh Ất chân nhân đã từng dặn không thể đề cập quan hệ của hắn với Bạch Bạch trước mặt người khác, nhưng Bạch Nguyên Tùng biết rõ Mạc Hiểm trước mắt lợi hại, cũng chỉ có thể đem lão nhân gia của ông ta ra để trấn trụ tên hôn đàn này. Sư phụ của Bạch Bạch là thiên đình đệ nhất cao thủ Minh Ất chân nhân. Một lời Bạch Nguyên Tùng nói ra, sắc mặt Mạc Hiểm liền thay đổi, không phải sợ hãi, mà là một loại thần thái nói không nên lời, vẻ như phẫn nộ, vẻ như khinh thường, vẻ như oán hận, vẻ như không cam lòng. Nói tóm lại, chính là không có cảm tình thiện lương tốt đẹp. Không ngờ lại là hắn. Quả nhiên là hắn. Mạc Hiểm không biết nên giận dữ hay là cười to, người mình lưu luyến không rời không ngờ lại là đồ nhi của kẻ đại đối đầu. Chuyện nực cười. Chuyện nực cười thiên đại. Nhưng là hắn cười không nổi, vốn cho rằng đã dẹp đi, oán hận không cam lòng lại cuồn cuộn nổi lên trong lòng. Trong hỗn loạn, hắn phát hiện, một ý niệm chết tiệt vẫn y lìa nguyên, vô cùng rõ ràng trong đầu, muốn giữ Bạch Bạch lưu lại. Bạch Nguyên Tùng thấy thần sắc hắn biến đổi bất định, liền muốn nhân cơ hội rời đi. Ông ta vừa động, Mạc Hiểm liền cả kinh, theo trực giác vươn tay ra muốn đánh bại người đàn ông có ý đồ cướp Bạch Bạch đi này. Hắn muốn ra tay, Bạch Nguyên Tùng còn có thể có đường sống. May mắn pháp lực của Mạc Hiểm tự nhiên phóng ra đã sớm thu lại, bàn tay vừa chạm vào ông ta lại nghĩ lại, vội thu hồi đại bộ phận công lực, nhưng dù là thế, Bạch Nguyên Tùng vẫn bị đánh ngã xuống đất. Bạch Bạch sợ hãi, lóe lên hiện ra hình người, ôm chặt lấy phụ thân, cả kinh nói, phụ thân, phụ thân. Quay đầu lại nhìn Mạc Hiểm lúc, trong mắt lộ vẻ sợ hãi không tin, khóc cầu nói, ta theo ngươi trở về, ngươi đừng giết phụ thân ta. Bạch Nguyên Tùng nổ ra hai ngụm khí đục, liền cảm thấy thoải mái hơn không ít, biết rõ đối phương là xuống tay lưu tình, nhưng hôm nay chỉ sợ không cách nào mang Bạch Bạch đi được, khóe mắt quét đến trên mặt Mạc Hiểm vừa lóe lên một chút hối hận rồi biến mất. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, cắn răng nói, Bạch Bạch không cần cầu hắn. Phụ thân dù chết cũng không để cho ngươi trở về với hắn. Ma đầu! Có bản lĩnh ngươi đánh chết hai cha con chúng ta đi. Chương 52, một mình, một. Mạc Hiểm trong lúc hỗn loạn, thuận tay phát ra một trường, trong lòng đã thấy hối hận, lại trông thấy bộ dạng này của Bạch Bạch, hắn càng thêm đau lòng. Hắn tiến lên hai bước định an ủi nàng thì Bạch Nguyên Tùng vọt lên đứng chắn trước mặt Bạch Bạch, cao giọng nói, Bạch Bạch! Con có biết pháp lực căn cơ của con bị hao tổn, đến nay không khôi phục được chính là do Mạc Hiểm không? Hắn nói với con là cùng luyện cái phương pháp gọi là song tu gì đó, nhưng chính là đã lợi dụng thân thể của con, lừa con bị thất thân, nên pháp lực căn cơ đều đã bị hủy hết. Ngươi dù có sống sót qua được thiên kiếp cũng không thể thành tiên. Bạch Bạch không hiểu được cái gì gọi là lừa gạt thân thể, nhưng pháp lực căn cơ của nàng bị Mạc Hiểm hủy hoại thì nàng nghe rất rõ. Nàng mở to đôi mắt nhìn Mạc Hiểm, hy vọng hắn lên tiếng phủ nhận. Nàng không phải không từng hoài nghi hắn, nhưng Mạc Hiểm luôn ôn nhu che chở cho nàng, nàng mà nghi ngờ hắn thì quá hẹp hòi. Bạch Nguyên Tùng lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Hiểm nói, ngươi sẽ không nói là ngươi không biết việc này phải không? Nhưng ngươi lại lừa gạt Bạch Bạch nói rằng chỉ mấy tháng sẽ khôi phục. Đáng thương cho nữ nhi của ta đã tin ngươi như vậy. Trước đó đúng là ta không biết. Mạc Hiểm định thốt lên như vậy, nhưng bây giờ nói điều này thì làm được gì? Sau này hắn biết rõ chân tướng sự việc, hắn vẫn cứ tiếp tục lừa gạt Bạch Bạch. Nhìn thấy ánh mắt của Bạch Bạch từ không tin dần dần chuyển thành hoài nghi, chuyển thành thất vọng rồi lại thành tức giận. Mạc Hiểm cảm thấy lúc này những gì trân trọng quý báu nhất giữa hắn và Bạch Bạch đã vỡ nát, không cứu vớt được. Bạch Nguyên quyết không buông tha, từng bước ép sát nói, bây giờ ngươi còn nói có thể giúp Bạch Bạch khôi phục pháp lực căn cơ, còn bốc phét nói cái gì mà 3 năm thôi tu vi của con ta sẽ tăng gấp 10. Ha ha! Ngươi coi chúng ta là những đứa ngốc sao? Bạch Bạch ôm phụ thân, ngơ ngác nhìn Mạc Kiểm, trong lòng không ngừng hỏi, hắn lừa ta, hắn một mực lừa ta. Vì sao? Vì sao? Trái tim Mạc Kiểm như bị người ta đâm cho vài nhát, muốn giải thích nhưng hết lần này đến lần khác đều không mở nổi miệng. Hắn đã tìm ra phương pháp, hắn thật sự có thể giúp Bạch Bạch khôi phục pháp lực căn cơ và còn khiến cho tu vi của nàng tăng gấp 10 lần. Tất cả những điều này đều là thật, nhưng cho dù hắn có nói ra thì Bạch Bạch có tin không? Mạc Kiểm muốn kéo Bạch Bạch về phía mình, ôm nàng vào trong lòng, che đi đôi mắt đang làm lòng hắn đau như cắt, đưa nàng đến một nơi không có người, giải thích cho nàng hiểu. Bạch Bạch lương thiện, dễ mềm lòng, chỉ cần nói nhẹ nhàng với nàng, nhất định nàng sẽ tha thứ cho hắn. Hắn rất muốn được thấy bộ dạng như trước đây của nàng, tin cậy, nhu thuận tựa vào lòng hắn. Khi hắn giơ tay về phía Bạch Bạch, thân thể nàng co rụt lại, thút tha thút thít nói, ngươi xấu, ngươi là người xấu. Vì sao ngươi lại hại ta, lừa ta? Cánh tay hắn ngay lập tức cứng đờ lại, hai nghe thấy Bạch Nguyên Tùng quyết liệt nói thêm mắm thêm muối, ngươi ham muốn dung mạo của Bạch Bạch, lừa gạt thân thể nó rồi lại không quý trọng, ngươi trắng trợn trêu hoa ghẹo nguyệt, sỉ nhục con ta, đuổi nó đi. Nếu như không phải công pháp căn cơ tổn thất hơn một nửa thì làm sao khi thiên kiếp đến nó lại không tránh được mũi tên của một tên thợ săn bình thường. Bạch Bạch nghĩ rằng được ngươi cứu, làm sao nó lại so đo với ngươi. Kỳ thật tất cả đều là do ngươi hại. Nếu như không phải tại ngươi thì nó có thể yên ổn ở bên cạnh Lăng Thanh Ba vượt qua thiên kiếp, mấy tháng sau có thể đứng trong hàng tiên ban đoàn tụ với vợ chồng ta, không phải trải qua gian nan nguy hiểm như bây giờ. Đúng là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Chương 53, một mình, 2. Mỗi câu nói là một câu chỉ trích, Mạc Kiểm không thể phản bác mà cũng không muốn phản bác. Hắn thấy Bạch Bạch lom lom quan sát mình như một quái vật tà ác thì một luồng tức giận không để đâu hết dâng lên. Khoảng thời gian này đích thân hắn quan tâm bảo vệ nàng đều là giả cả hay sao? Đúng là hắn làm cho nàng bị thương, nhưng hắn không hề cố ý, hắn đã quyết định từ giờ trở đi sẽ chuyên tâm yêu quý nàng, đền bù cho nàng gấp 10, gấp trăm lần tu vi mà nàng đã mất, nhưng vì sao nàng lại không chịu tin tưởng hắn? Tại sao lại dùng ánh mắt đấy nhìn hắn? Chẳng qua chỉ là một con hồ ly tinh nho nhỏ, không biết thế nào là tốt xấu, cần gì hắn phải chết đi sống lại cầu xin nàng tha thứ. Hắn muốn nữ nhân nào mà không có, chỉ cần hắn vây tay một cái thì cửu thiên tiên tử cũng sẽ ngoan ngoãn chủ động đến với hắn. Nhưng là những nữ nhân kia không phải là nàng, không hồn nhiên như nàng, không nhu thuận bằng nàng, không đẹp bằng nàng, không đáng yêu bằng nàng, không ôn hòa bằng nàng, không toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn như nàng. Từ đấy lòng hắn có một giọng nói nho nhỏ phản bác lại. Tuy nhiên trong lúc đó lòng kiêu ngạo cũng dây rủa đòi lên tiếng, không tự chủ miệng đã phát ra, cùng lắm chỉ là 500 năm tu vi có gì mà ghê gớm. Cho dù ngươi có đứng trong hàng tiên ban thì có ra sao, một con hổ ly nho nhỏ so với tên thị đồng ở bên cạnh ta còn không bằng. Các ngươi coi Minh Nhất là cái gì, chẳng qua chỉ là một con chó dưới tay thiên đế mà thôi. Bạch Bạch tức giận đến mức nước mắt chảy ròng ròng, nghẹn ngào nói, ta vô dụng, nhưng mà ta đã ở chân núi chờ đợi 500 năm, vất vả lắm mới luyện thành. Ta muốn thành tiên, muốn sum họp cùng cha mẹ, tất cả đều tại ngươi. Ngươi là đồ bại hoại, ta chán ghét ngươi. Ta chán ghét ngươi. Lời vừa thoát ra khỏi miệng, Mạc Kiểm đã thấy hối hận. Hắn cũng biết là hắn sai, hắn muốn an ủi Bạch Bạch, nhưng khi nói hắn lại nói ngược lại với những gì trong lòng nghĩ. Hắn nói, ngươi ngoan ngoãn đi cùng ta, 5.000 năm tu vi rất dễ dàng, thành tiên có làm được cái gì? Ngươi ở bên cạnh ta, dù là thần tiên trên trời cũng phải cung kính với ngươi. Bạch Bạch quật cường nói. Ngươi lừa ta. Ta không cần 5.000 năm tu vi của ngươi, ta muốn thành tiên. Thần tiên sư phụ sẽ dạy ta. Ta không đi theo ngươi, ta chán ghét ngươi. Nàng không đề cập đến Minh Nhất thì thôi, nhưng khi nhắc đến lại khơi dậy trong lòng Mạc Kiểm nỗi thù hận sâu sắc. Hắn nổi giận, phất tay háo, lạnh lùng cất tiếng, tốt, tốt lắm. Ngươi cút đi. Ngươi xéo đi mà tìm thần tiên sư phụ của ngươi. Chẳng qua chỉ là một con hồ ly tinh mà thôi, sau này cho dù ngươi có cầu xin ta. Ta cũng không thèm liếc mắt nhìn ngươi. Nói xong, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất. Bạch Nguyên Tùng vội ôm chặt Bạch Bạch, thấp giọng nói, Bạch Bạch đừng khóc, chúng ta đi mau. Đã có cha đây rồi. Không phải ông ta sợ nữ nhi không chịu đi, mà là ông thật sự sợ Mạc Kiểm đổi ý, cướp Bạch Bạch về. Bạch Bạch hai mắt đẫm lệ mông lung gật đầu, hóa thân thành hồ ly, xoay người xuất phát cùng phụ thân hướng về phía Ngọc Sơn nhà mình. Trước khi đi, nàng quay đầu nhìn lại mực đầm trong làn mây mù, quyết tâm chạy đi. Những giọt nước mắt ở dưới vòm cây bị gió thổi, thoáng một chút đã không còn dấu vết. Tạm biệt tất cả mực đầm. Bạch Bạch dứt khoát ra đi, nhưng Mạc Kiểm lại vô cùng hối hận. Tại sao lại nói những lời nhảm nhí kia? Tại sao không thể nhẫn nhịn một chút? Bạch Bạch không chịu ở lại đây, vậy giữ cả phụ thân nàng ở lại. Nàng muốn thành tiên, cùng lắm thì hắn lên thiên đình, lôi thiên đế xuống ghi danh cho nàng. Nàng muốn cùng cha mẹ sum họp, hắn sẽ đón mẹ nàng đến mực đầm. Nhưng nàng là đệ tử của Minh Nhất, tên gian tặc Minh Nhất kia liệu có dễ dàng mà buông tay. Chương 54, 1000 năm ngắn ngủi. Minh Nhất. Minh Nhất. Mạc Kiểm sửng sốt nghĩ, Minh Nhất không phải định dùng Bạch Bạch làm quân cờ để đối phó với mình chứ? Con người Minh Nhất trông có vẻ đạo mạo nhưng bên trong tâm địa quanh co khúc khuỷu khôn lường, không thể không đề phòng. Nhưng Bạch Bạch chỉ là một tiểu hồ ly trong sáng, không có khả năng làm hại người khác, nàng không bị người ta làm tổn thương là đã may lắm rồi. Mạc Kiểm ngồi trong phòng, bao nhiêu tâm tư suy nghĩ phập phồng trào dâng, không hề để ý thấy bên ngoài cửa sổ trời đã tối. Trên giường trống rỗng, không hề có Bạch Hồ Ly ngây thơ khờ dại, cũng không hề có tiểu mỹ nhân thức tha thanh lệ. Ánh trăng sáng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ chiếu trên mặt đất, trong trẻo nhưng lạnh lùng dị thường, trên mặt đất chỉ có duy nhất hình bóng của hắn. Lại một lần nữa, chỉ có duy nhất một mình hắn. Trước đây, lâu lắm rồi, cái thời kỳ đen tối đấy, hắn cũng có cảm giác tương tự như bây giờ. Khi đó phụ thân hắn thường xuyên ra ngoài tìm mẫu thân của hắn bị mất tích. Hắn cứ một mình ở trong mực đầm chờ đợi, làm bạn với hắn chỉ có những mảnh hồi ức ngọt ngào ngắn ngủi. Hắn nhớ đi nhớ lại những mảnh hồi ức kia, nghìn năm trước như hiện ra trước mắt hắn, vẫn y hề nguyên như trong trí nhớ của hắn, rõ ràng, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, đến mức hắn phải hoài nghi rằng đây có phải hoài niệm của hắn hay là hạnh phúc mà hắn chưa từng được nếm trải dư vị. Trong trí nhớ của hắn, lúc nào cha mẹ hắn cũng rất thương yêu nhau. Mẹ hắn dịu dàng chải tóc cho hắn, cha hắn đứng đằng sau chải tóc cho mẹ. Trong gương đồng, hình ảnh ba người hạnh phúc sống chết bên nhau, gắn kết vĩnh viễn không chia lìa. Cha hắn dịu dàng ôm lấy hắn, khen hắn còn nhỏ nhưng đã cực kỳ dễ nhìn, tương lai nhất định sẽ làm cho rất nhiều nữ nhi phải mê đắm. Cha hắn cực kỳ yêu mẹ hắn, gương mặt hắn có nhiều nét giống mẹ, cho nên cha hắn lại càng yêu thương hắn, ngắm nhìn hắn, khen hắn không ngớt. Những lúc đấy, mẹ hắn đỏ mặt sáng giọng mắng, suốt ngày chỉ biết mèo khen mèo dài đuôi. Trong mắt mẹ hắn có nét ôn nhu cao quý, làm cho hắn cảm thấy mình là hài tử được yêu quý nhất trong thiên hạ. Không biết từ khi nào, thế gian chỉ còn lại một mình hắn, mẹ hắn tự nhiên mất tích, cha hắn đau lòng gần chết, cả ngày ra ngoài tìm kiếm. Một năm rồi lại một năm trôi qua, có lẽ cha hắn cũng biết là không tìm được, nhưng cha hắn vẫn cứ nhất quyết lang thang ở bên ngoài, bởi vì cha hắn sợ nếu trở lại mực đầm đối mặt với đứa con trai có nhiều nét giống ái thê của mình, sẽ vì thương nhớ quá độ mà phát điên. Chương 55, 1000 năm ngắn ngủi, 2. Đông đến một ngày, cha hắn đột ngột trở về, Mạc Kiểm mới giật mình phát hiện rằng hắn đã không còn là hài tử nhỏ bé ngày nào được cha bế trên tay và cha hắn cũng đã già rồi. Với tu vi của cha hắn thì có trải qua 100.000 năm cũng không thể già, vậy mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi, khuôn mặt đã nhuốm đầy phong sương. Phụ thân hắn rất vui mừng, rốt cuộc thì cũng tìm được tin tức của mẫu thân hắn. Phụ thân hắn kích động, cùng đứa con đến thiên đình, nhưng phụ thân hắn lại phải chứng kiến một màn đau đớn đến đứt từng khúc ruột. Phụ thân hắn chứng kiến thê tử mà mình yêu thương say đắm xem như tính mạng của bản thân, đang nép vào lòng của một nam nhân khác. Trong tay bọn họ nắm tay một thiếu niên nhỏ, thiếu niên này với Mạc Kiếm có đến 6-7 phần giống nhau, nhưng lại có nhiều nét giống mẹ hơn. Vợ của hắn bây giờ đã là vợ của một kẻ khác. Hai người bọn họ ngơ ngác nhìn vợ mình và mẹ mình đang ôn nhu mặc quần áo cho thiếu niên kia, dịu dàng nở nụ cười với nó. Thiếu niên kia không phải tên là Mạc Kiếm, mà tên hắn là Minh Nhất, cũng là con của nàng. Phụ thân hắn không nói một câu nào, cũng không hề xông lên hỏi tại sao, chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như mất hồn mất vía, nắm tay Mạc Kiểm quay trở về mực đầm, từ đấy không hề bước ra khỏi mực đầm một bước. Mạc Kiểm vẫn cô đơn một mình. Phụ thân hắn không còn bình thường như trước, ngày ngày lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến ngày chết. Phụ thân hắn mất đi, hồn phách không trùng nhập luân hồi, cứ luẩn quẩn bên thân xác. Tâm nguyện cuối cùng của phụ thân hắn là đem phụ thân luyện hóa thành ngọc quý, rồi khảm lên một chiếc châm, đưa đến tận tay cho mẫu thân hắn. Mạc Kiểm làm theo nguyện vọng, làm xong hắn mê hoặc một nàng tiên tử, khiến cho nàng mang châm gài tóc để lẫn vào hộp đồ trang sức của mẫu thân hắn. Cây châm cài tóc không hề có gây hại cho người, nhưng nghe nói mẹ hắn khi nhìn thấy chiếc châm liền không ngừng rơi lệ, lòng đau như cắt, cứ nhất quyết nắm chặt cây châm không chịu buông tay. Tiên nhân phát hiện ra chiếc châm gài tóc không có bất cứ loại độc dược đùa chú nào, đành bó tay không cách nào giải quyết. Một tháng sau, mẫu thân hắn xuất hiện ở mực đầm, ngơ ngẩn lang thang tìm kiếm hình bóng của phụ thân hắn. Nàng nói nàng nhớ lại hết rồi, nhưng đã quá muộn. Mẫu thân hắn cũng qua đời, Mạc Kiểm cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên nhân tại sao mẹ hắn mất tích, tại sao lấy người khác, tại sao quên chồng, quên con. Tất cả nguyên nhân đều do cha của Minh Nhất đứng đầu khởi xướng. Hắn lên thiên đình, oán giận trong lòng cứ tự do phát tiết. Hắn chỉ có một mình, kết quả như thế nào đi nữa thì đối với hắn cũng không khác nhau. Các vị thiên tiên thần nhân không chịu nổi sự kích động của hắn, đến khi hắn chuẩn bị giết thiên đế, Minh Nhất đông xuất hiện trước mặt. Cuối cùng, một mình hắn trở lại mực đầm, dạo chơi nhân gian, thưởng thức cuộc sống nữ sắc, ngày ngày cứ như vậy trôi qua, cũng không phải là không tốt. Một người không có gì để lo lắng, không có gì để phiền toái, không có gì để phiền não, không có gì để bi ai thống hận, không có gì để phẫn nộ. Chỉ có tĩnh mịch mà thôi. Mạc Kiểm không biết hắn đã xuất thần như thế trong bao lâu, tựa như nghe thấy tiếng khóc, là Bạch Bạch. Trong lòng hắn bỗng tràn đầy hạnh phúc, thấm vào cả xương thủy, xua tan tất cả cô đơn tĩnh mịch. Mạc Kiểm bật dậy chạy đến chỗ phát ra tiếng khóc. Tiếng khóc từ sâu bên trong đùi hoa hồng vọng ra. Mạc Kiểm tay run rẩy vạch hoa lá, nhưng không có hình ảnh Bạch Tỷ Lệ quen thuộc, mà chỉ có một đóa hồng xanh rất to, bích bích đang co người trên đóa hoa, khóc nức nở. Mạc Kiểm thất vọng, tất cả khí lực trong người như tiêu biến hết. Hắn chậm rãi ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn bích bích đang khóc giống lên, im lặng không nói một lời. Bích bích đắm chìm trong bi thương, lúc nhìn lên mới phát hiện ra Mạc Kiểm, bích bích nhanh chóng ngồi thẳng người, giọng chờ mong hỏi, Bạch Bạch. Bạch Bạch đang ở đâu? Mạc Kiểm thản nhiên nói, nàng đi rồi. Bích bích sửng sốt, dậm chân nói nàng sẽ nhanh chóng trở về. Ta đã chờ ở đây 3 ngày rồi. Nàng sẽ không trở về nữa đâu 3 ngày. Không phải mới chỉ qua một đêm thôi sao? Người lừa ta. Mạc Kiểm không nói, đứng dậy đi ra khỏi vườn hoa. Chẳng qua chỉ là một tiểu hồ ly tinh. Trong lòng thầm nhủ những lời này, trở lại căn phòng, ngả đầu nằm lên giường, hắn muốn ngủ một giấc. Hắn khoát tay làm cho tiếng khóc của Bích Bích không thể lọt vào căn phòng. Không biết hắn ngủ trong bao lâu, khi tỉnh lại, theo thói quen hắn sờ sờ vào gối, nhưng tay hắn chỉ thấy gấm hoa lạnh buốt, chứ không phải thân thể mềm mại ấm áp của Bạch Bạch. Tâm trí hắn lại trào lên cảm giác mất mát mãnh liệt, Mạc Kiểm thấy thất bại vô cùng. Một tay hắn cầm chiếc gối gấm hoa bực tức ném xuống đất. Chẳng qua chỉ là một tiểu hồ ly tinh thôi mà. Hắn xuống giường, đi được 2 bước, không chịu được lại nhặt chiếc gối lên. Đó là chiếc gối mà khi Bạch Bạch bị thương hay nằm ngủ. Hắn sợ vết thương của nàng bị đau nhức, liền kiên quyết đi tìm một chiếc gối hoa mềm mại nhất cho nàng. Sau khi thương thế lành, Tiểu Bạch đã thành thói quen giữ khư khư cái gối ở trên giường, mỗi ngày đều nằm trên gối mà ngủ. Giường đệm tựa như còn vương vấn mùi sáp hoa ngọt ngào đặc biệt của Bạch Bạch. Mạc Kiểm đột nhiên nhận thấy hắn không tự chủ mà đang vuốt ve giường đệm. Trong lòng hắn tức giận, muốn vứt bỏ gối đệm này đi. Khi thật, hắn không làm được. Chẳng qua chỉ là một tiểu hồ ly tinh thôi mà. Lần đầu tiên Mạc Kiểm cảm thấy pháp lực cao cường như hắn vẫn có thể bị chúng ta. Chương 56, hậu quả rất nghiêm trọng. Bạch Bạch gấp rút lên đường đi theo phụ thần, cuối cùng tới ngày thứ 6 thì về lại đến Ngọc Sơn, thấy khắp núi đồi đã nở rộ hoa hồng, Bạch Bạch vừa vui mừng vừa đau lòng, bởi vì chưa kịp nói lời từ biệt với Bích Bích, không biết nàng ta sẽ tức giận đến thế nào. Bích Bích là bằng hữu tốt nhất mà nàng quen biết khi tới trần gian. Hồng Hồng và Vân Hư tuy rằng cũng coi như là vậy, nhưng mà dù sao thời gian ở chung rất ngắn. Chỉ là, nàng không duy trì sự thương tâm được bao lâu, liền đã trở thành mừng như điên, bởi vì thân ảnh của mẫu thân nàng không ngờ đang ở dưới chân núi Ngọc Sơn. Trong khi Bạch Nguyên Tùng nửa mừng nửa lo, thì Bạch Bạch giống như phi nhào vào trong lòng Vân Hạo Tuyết, cố sức cọ cọ cùng, hận không thể hoàn toàn dán lên người bà. Vân Hạo Tuyết nhìn thấy Bạch Bạch thì vui mừng đến chảy nước mắt ròng ròng. Tuy Bạch Nguyên Tùng cũng vui vẻ, nhưng cũng càng nhiều kinh nghi bất định. Vào lúc này, đông nhiên thấy trên sơn đạo đằng sau Vân Hạo Tuyết có một người thiếu niên mặc y phục màu xanh đi ra, dung mạo tuấn mỹ không kể, thần sắc thản nhiên mờ ảo tựa như gió, khiến người ta không nắm bắt được suy nghĩ của hắn. Đó chính là Minh Nhất Chân Nhân. Thấy Minh Nhất Chân Nhân đã đến, Bạch Nguyên Tùng biết việc chính mình lén hạ phàm đã không giấu giếm được nữa rồi. Thế nhưng, nếu như thê tử là do ngài ấy mang xuống dưới, thì cho dù thiên đình biết được, cũng sẽ không có mầm thai vạ gì. Minh Nhất Chân Nhân là nhân vật quan trọng mà ngay cả thiên đế cũng phải nể mặt 3 phần. Một nhà 3 người của mình có thể đoàn tụ bình an được hay không, toàn bộ đều phải xem ý tứ của Minh Nhất Chân Nhân. Vậy nên, Bạch Nguyên Tùng bất chấp xúc động được gặp lại thê tử, trước tiên đã tiến lên bái kiến. Minh Nhất Chân Nhân hơi nhấc tay lên khua một chút, Bạch Nguyên Tùng đành túi đầu không thể bái lệ được nữa, chỉ nghe hắn nói, Bạch tiên sinh không cần đa lễ, đi vào bàn lại thôi. Bên kia, Vân Hạo Tuyết nhớ tới chính sự. Sự tràn đầy xúc động trong lòng vội vã ngưng lại, ôm Bạch Bạch quay ra, nói đối mặt với nàng, đây là thần tiên sư phụ của học, Minh Nhất Đại Tiên, mau gọi sư phụ đi. Bạch Bạch liếc mắt nhìn Minh Nhất Chân Nhân, thân thể rụt lại, tựa hồ lại càng hoảng sợ hơn, qua một hồi mới rụt rè mở miệng nói, sư phụ. 2 chữ ngắn ngủn đó, 3 người ở đây đều nghe được mà không cam lòng. Sắc mặt Bạch Nguyên Tùng biến đổi, đã định chuyển sang tiến hành giáo dục đối với nàng vì tội bất kính với sư trưởng. Nhưng Minh Nhất Chân Nhân lại hình như không thèm để ý chút nào, ừ một tiếng, xoay người đi vào động phủ của nhà hồ ly trước tiên. Bạch Bạch thừa dịp hắn không chú ý, tay giật nhẹ áo của cha mình, nói, con còn nhớ, Mạc Kiểm nói, hắn là đại ca của Minh Nhất Chân Nhân. Bạch Nguyên Tùng thất kinh, nói, không được nói lung tung. Bạch Bạch cúi đầu thanh minh, cha không cảm thấy, diện mạo hắn cùng Mạc Kiểm rất giống nhau sao. Bạch Nguyên Tùng vừa nghĩ, quả thực là như vậy, hình dáng của hai người chí ít có tới 6-7 phần giống nhau, thế nhưng khí chất thì tuyệt nhiên bất đồng, chủ yếu chính là bọn họ đã sớm gặp qua Minh Nhất chân nhân nhiều lần, nghĩ dung mạo hắn vốn nên như vậy, cho nên không nghĩ tới người kia. Lúc này Bạch Nguyên Tùng mới nhớ lại ra, thảo nào lúc mới gặp Mạc Kiểm lại nghĩ nhìn quen mắt như vậy. Vân Hạo Tuyết không hiểu rõ nên hỏi, Mạc Kiểm là người phương nào? Bạch Nguyên Tùng nhớ lại cuộc tao ngộ với Bạch Bạch, không muốn nói ra bây giờ khiến thê tử thương tâm, huống hồ còn có Minh Nhất chân nhân đang chờ ở trong động phủ, chỉ đành thở dài một tiếng rồi nói, sẽ lại nói với nàng sau, trước tiên đi xem Minh Nhất chân nhân nói thế nào đã. Trong lòng hắn đã tin lời nói của Bạch Bạch rồi, thế nhưng bọn họ đã quen biết Minh Nhất chân nhân tới mấy trăm năm, chính là nhân vật quan trọng số một số hai trên thiên đình, mặc kệ thế nào, chí ít về mặt nhân phẩm thì có thể tin được. Minh Nhất chân nhân nổi tiếng nhiều năm, thế nhưng chưa hề từng nghe nói hắn ta lại có một đại ca, sợ rằng việc nà có ẩn tình gì khác. Một nhà ba người tâm tình thấp thỏm quay về trong động phủ, đây là động phủ do bộ tộc Bạch Hồ truyền lại, cũng là nơi tu luyện trước đây của Bạch Nguyên Tùng cùng Vân Hạo Tuyết. Không lâu sau khi Bạch Bạch sinh ra, hai vợ chồng đã trở thành tiên lên thiên đình, lưu lại Bạch Bạch ở đây một mình. Động phủ ở tại Ngọc Sơn, tổ tiên của bộ tộc Bạch Hồ đã tùy ý dùng chính dòng họ của mình mà đặt tên cho động phủ, gọi là Ngọc Bạch Động. Nói đầy đủ một chút, chính là động phủ của nhà Bạch Hồ Ly trên núi Ngọc Sơn, bởi vậy có thể thấy việc đặt tên tùy ý của bọn họ là có truyền thống, tên Bạch Bạch như vậy cũng không kỳ quái một chút nào. Minh Nhất chân nhân quan sát thoáng qua Bạch Bạch đang trốn trong lòng Vân Hạo Tuyết, lấp ló tới lui chăm chú nhìn chung hắn, nói bình tĩnh, ta cùng Mạc Kiểm quả thật là huynh đệ cùng mẹ khác cha. Một nhà Bạch Nguyên Tùng không nghĩ tới vừa mới mở miệng mà hắn đã nói điều này, nghĩ tới việc vừa rồi nói chuyện ở bên ngoài đều bị thai hắn nghe thấy, không khỏi ngượng ngùng không biết phải làm sao. Chỉ nghe Minh Nhất chân nhân nói tiếp, từ nhỏ chúng ta đã tách ra ở hai nơi, tổng cộng số lần gặp mặt chưa tới 5 lần. Chỉ là dù thế nào, chuyện Bạch Bạch lần này, ta cũng khó có thể miễn tội. Thốt ra lời này, vợ chồng Bạch Nguyên Tùng đều đỏ mặt, cười khổ rồi nói, đại tiên tự trách mình như vậy, ngược lại, khiến phu thê nhà ta vô cùng xấu hổ. Phải trách là chúng ta nóng lòng đoàn tụ với Bạch Bạch, thúc giục nó ngày đêm tu luyện, kết quả tiến cảnh lại vượt sớm trước 10 năm so với thời gian đại tiên bế quan tu luyện, không cách nào có thể che chở nó vượt qua thiên kiếp. Cũng là mệnh Bạch Bạch đã định trước không tránh khỏi một kiếp nạn này. Các người không phải là trách ta sau khi xuất quan lại chẳng quan tâm tới Bạch Bạch, thậm chí vẫn ngăn cản phu thê các người tìm hiểu tin tức của Bạch Bạch. Minh Nhất chân nhân hoàn toàn nghiêm túc, đơn giản điểm ra nghi vấn trong lòng vợ chồng Bạch Nguyên Tùng, nói thẳng một hồi khiến bọn họ đỏ mặt tới tận mang tai. Không thừa nhận hẳn, mà cũng không thể phủ nhận. Nhất là Bạch Nguyên Tùng, sau khi cân nhắc, thấy chúng tiên trên thiên đình đều thoái thác tránh né, khi đến phàm trần lại thấy tình cảnh của Bạch Bạch không xong, giờ lại biết quan hệ giữa Mạc Kiểm và Minh Nhất chân nhân, không thể không khiến hắn hoài nghi, tất cả chuyện này là do Minh Nhất chân nhân ở sau lưng trợ giúp thêm dầu vào lửa, cho dù không phải vậy, thì chí ít cũng không xóa được hiểm nghi về hành vi dung túng cái ác, căn bản là mong muốn Bạch Bạch rơi vào tay Mạc Kiểm lâu hơn một chút. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy chỉ dám để ở đáy lòng, tuyệt đối không dám mở mồm tuyên cáo, ngay cả chính hắn cũng không thể nghĩ thông suốt, Minh Nhất chân nhân làm như vậy thì có thể có điểm gì tốt. Nếu như Mạc Kiểm thực sự như lời hắn nói, thì quan hệ cùng hắn phải hơn là với người lạ. Bạch Bạch cùng hắn có danh phận thầy trò, từ nhỏ đã nhận sự chiếu cố dẫn đạo của hắn, cho dù hắn không thích Bạch Bạch, thì cũng không có lý gì lại phải đi hại nó cả. Cũng may Minh Nhất chân nhân lại làm như cũng không ngại bị phu thê bọn họ liên tưởng tới kẻ xấu vắng lại. Thần thái thong dong nói, yêu tinh thành tiên cần phải tới hồng trần trải qua lịch kiếp một năm trước đã, cần phải nếm trải đủ thiên kiếp một lần, để từ giã nghiệt trái phàm trần, đồng thời lấy tâm theo chính đạo. Đối với Bạch Bạch mà nói, lịch kiếp của nàng chưa kết thúc mà chúng ta lại ngang ngược đi nhúng tay vào sửa mệnh trái ý trời cho nàng, thì hậu quả rất khó đoán trước. Lúc đầu ta phái người thỉnh các vị tiên hữu giấu giếm việc của Bạch Bạch, chính là vì không muốn các người mạo hiểm với nguy cơ xúc phạm giới luật của thiên đình, hạ phẩm sửa vận mệnh của nàng. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, ta nghĩ để các người an tâm đợi, nhưng trái lại khiến các người cắt thêm lo lắng. E đây cũng là thiên ý. Một hồi lời lẽ cực kỳ nghiêm khắc này, nếu nói từ miệng người ngoài, hai vợ chồng sẽ hơn phân nửa cho rằng đó là lời nói bậy, ra mồm át lẽ phải. Thế nhưng từ miệng Minh Nhất chân nhân thốt ra, thì bọn họ không thể không tin. Cần biết rằng, ở thiên đình, Minh Nhất chân nhân chính là nhân vật nói một thì không thể là hai. Bạch Nguyên Tùng và Vân Hạo Tuyết trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Vân Hạo Tuyết nghe không hiểu rõ lời nói của hắn, run giọng hỏi, bây giờ mệnh đồ của Bạch Bạch đã sửa, liệu sẽ có hậu quả gì? Chương 57, đã xảy ra chuyện, P1. Minh Nhất chân nhân lắc đầu nói, hiện nay ta cũng không biết nên thế nào, ta đã cầu xin với thiên đế, đặc xá tội phu thê các ngươi lén xuống trần gian, ngoài ra xin dùm các ngươi được xuống trần gian một năm, các ngươi ở đây làm bạn với Bạch Bạch, chỉ mong điều ta lo lắng chỉ là dư thừa. Vợ chồng Bạch Nguyên Tùng nghe được thì cảm thấy bất an, thế nhưng việc đã đến nước này, bọn họ không thể để Bạch Bạch ở bên cạnh Mạc Yểm chịu ủy khuất được, còn mấy tháng, bọn họ thực sự không nhẫn tâm như vậy, nhất là Bạch Nguyên Tùng, trong lòng biết cho dù Bạch Bạch có sống qua một năm cũng không có khả năng thành tiên, nhưng lại không muốn nữ nhi tiếp tục chịu ủy khuất nữa. Hơn nữa có thể ở nhân gian làm bạn với nữ nhi một năm, thật sự là điều vui mừng bất ngờ. Vân Hạo Tuyết ôm Bạch Bạch, trên mặt cuối cùng cũng nở nụ cười. Việc Bạch Bạch tu luyện uổng phí, đợi qua mấy tháng xác định bình an, sẽ bắt đầu lại một lần nữa. Cái lục lạc này các ngươi nhận đi, nếu có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, chỉ cần mang nó vứt vào trong nước, ta sẽ biết. Minh Nhật đưa qua một cái lục lạc màu vàng, phân phó một phen rồi rời khỏi động phủ, cưới mây bay lên trời. Vân Hạo Tuyết thương yêu nữ nhi, lúc này mang lục lạc đeo lên cổ Bạch Bạch. Bạch Bạch chạy liên tục vài ngày, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, lúc này trở lại bên người phụ mẫu, yên tâm ngủ ở trong ngực Vân Hạo Tuyết. Ngủ một hồi, khi tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau, trong mũi ngửi thấy được hương thơm gà nướng ngào ngạt, so với mọi thứ khác có tác dụng lớn hơn nhiều, Bạch Bạch trở mình ngồi dậy, chỉ thấy mẫu thân cầm hai con gà nướng đi vào. Đặt con gà nướng lên trên bàn, Bạch Bạch đã nhảy qua, Vân Hạo Tuyết đưa tay sờ sờ cái bụng nhỏ của nàng rồi nói, nhanh ăn đi. Chắc là con đói bụng lắm rồi. Bạch Bạch láo lỉnh cọ cọ vào tay bà, làm nũng nói, mẫu thân là tốt nhất. Nói xong liền hài lòng đẻ con gà nướng ra, á ố cắn một ngụm vào chân gà. Thấy tâm trạng nữ nhi tốt lên, Vân Hạo Tuyết cũng cười rộ lên, chỉ là nụ cười vừa lóe lên đã hóa thành bi thương, bà đã nghe từ miệng trượng phu, biết Bạch Bạch đã trải qua những chuyện gì, nói không đau lòng đúng là gạt người. Về việc đa tình trọng dục đối với Hồ Tiên mà nói, thất thân hoàn toàn không tính là chuyện gì to tát, thế nhưng nghĩ đến pháp lực căn cơ tu luyện 500 năm thanh thanh Bạch Bạch của nữ nhi lại bị một thằng đàn ông vô liêm sỉ hủy diệt trong chốc lát, thì không khỏi oán hận nghiến răng nghiến lợi. Nếu như Bạch Bạch phải tu luyện một lần nữa, e rằng lại 500 năm nữa, sợ ngày phu thê bọn họ đợi được nữ nhi trở thành tiên phàm sẽ còn rất xa, đêm qua bọn họ đã thương lượng rồi, từ nay về sau không bao giờ ép nàng tu tiên nữa, phu thê bọn họ cũng không phải người ảnh hưởng lớn tới trời đất gì, liều mạng để tiên giới xóa tên, thà rằng một nhà ba người vui vẻ cùng nhau sống ở Ngọc Sơn. Nếu như có thể, ngược lại không ngại kén cho Bạch Bạch một người con rể biết thương yêu quý trọng đứa con ngoan của bà, để nàng quên đi người đàn ông ghê tởm vô liêm sỉ kia. Thấy nữ nhi trở nên như vậy, bởi do không hiểu chuyện tình yêu nam nữ, cho nên cũng không biết đau lòng, rốt cuộc là bất hạnh hay may mắn đây. Dựa vào khuôn mặt khả ái, dễ thương của nữ nhi bảo bối của bà, có thể đoán được người tới cầu thân có thể xếp thành mấy vòng quanh Ngọc Sơn. Đợi qua mấy ngày nữa, kiếp số Bạch Bạch qua đi, cũng sẽ hoàn toàn quên đi người đàn ông thối tha kia, đến lúc đó phu thê bọn họ sẽ đưa Bạch Bạch đi thăm người thân, chỉ sợ khi đó sẽ có một đám hồ ly được cuốn bên cạnh, cho dù đuổi cũng không đuổi đi được. Nghĩ đến có thể chọn con rể, lông mày Vân Hạo Tuyết lại giãn ra lần nữa, nhìn nữ nhi mà cười híp mắt. Chương 58, đã xảy ra chuyện, V2. Bên trong cung Thanh Lương, Minh Ất chân nhân ngồi một mình dưới mái hiên, nhìn một gốc cây hoa hồng trước mặt suy nghĩ xuất thần, nhìn bốn phía, mơ hồ than thở, chẳng lẽ là do ta nhúng tay mạnh quá, mới có thể phá hủy đoạn nhân duyên này. Sư phụ. Vân Hư từ xa chỉ thấy sư phụ quay mặt về phía cây hoa hồng thì thảo tự nói, chần chờ một chút mới tiến lên chào. Minh Ất chân nhân có chút yêu quý đệ tử này, vẫy tay cho hắn ngồi vào bên cạnh. Vân Hư lén nhìn vẻ mặt sư phụ một chút, lớn mật hỏi, sư phụ có tâm sự gì sao? Minh Ất chân nhân bình tĩnh nhìn cây hoa hồng nói, sư phụ tự cho bản thân là thông minh, mà lại làm sai mọi chuyện. Sư phụ sao có thể làm sai chuyện gì? Những lời này của Vân Hư là rất thật tâm, trong cảm nhận của hắn, địa vị của sư phụ thậm chí như Lai Phật Tổ so ra còn kém hơn, việc này không quan hệ tới thực lực. Chỉ thuần túy là vì từ nhỏ hắn đã theo bên cạnh sư phụ, hiểu rõ phẩm chất đối nhân xử thế của sư phụ, vì thế mà cảm phục sâu sắc. Có thể nói là có chút mù quáng, hắn căn bản cảm thấy lời nói và việc làm của sư phụ đều là tuyệt đối chính xác. Cho nên trước đây sư phụ bảo hắn giấu giếm tin tức của Mạc Yểm và Bạch Bạch, mặc dù hắn thấy hơi kỳ lạ, thế nhưng vẫn giữ mồm giữ miệng không có đến nửa câu nghi vấn. Minh Ất chân nhân đối với đồ đệ tín nhiệm mù quáng này, mỉm cười, cũng không biết trong nụ cười mang vui vẻ hay chua xót nhiều hơn. Ngàn năm trước, vi sư đã từng phải trả giá đại giới mà tự tổn hại tu vi của mình, nhìn trộm thiên cơ, tuy rằng chỉ là thấy một ít việc vụn vặt, nhưng cũng đã biết trước một chút tin tức, làm một việc, để thiên đình và thế lực khắp nơi duy trì cân đối, có thể khiến thế gian được hưởng thái bình lâu hơn. Không nghĩ tới. Vân Hư trợn tròn hai mắt, trong lòng sợ hãi than, sư phụ thông thiên triệt địa, có pháp lực nhìn thấy trước tương lai, lại hiếu kỳ muốn chết, sư phụ cuối cùng không nghĩ tới điều gì đây. Thế nhưng sư phụ không nói, hắn cũng không dám hỏi nhiều, muốn nói lại thôi đến mức rất là khổ sở. May là Minh Nhất chân nhân tuy không nói rõ, nhưng lại nói ra vài câu bên dưới, không nghĩ tới thông minh bị thông minh hại, không chỉ tính toán không được, còn tự nhiên phá hủy một đoạn nhân duyên. Vân Hương nghe không hiểu, không thể làm gì khác hơn là ngồi ở bên cạnh trở thành người nghe biết điều. Minh Nhất chân nhân cũng không cần ý kiến người bên ngoài, thầy trò ngồi đối diện nhau không nói gì một hồi, đồng nhiên trên mái đại điện đối diện có một hồi chuông không có gió tự kêu, một tiếng đinh đinh đang đang vang lên. Minh Nhất chân nhân nhướng mày, đây chính là cái lục lạc mà mấy ngày trước hắn đưa cho nhà Bạch Hồ để báo nguy hiểm, hắn rời khỏi Ngọc Sơn không được mấy ngày, tiếng chuông vội vã như vậy không lẽ Bạch Bạch bên đó xảy ra chuyện gì sao? Vội vã đứng dậy phất một ống tay áo, đi về phía Ngọc Sơn, một tay mới niệm pháp quyết, đồng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Có phải Mạc Kiểm đã tìm thấy Bạch Bạch rồi hay không? Vừa nghĩ như thế, động tác làm phép liền ngừng lại, nếu như loại khả năng này là thật, nếu lúc này chống lại Mạc Kiểm, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện xấu. Minh Nhất nhìn sang đệ tử Vân Hư ở bên cạnh đang không biết lý do, hơi trầm ngâm, phân phó nói, Vân Hư, Ngọc Sơn ở dưới nhân gian có bằng hữu của vi sư, có thể đang gặp phải phiền phức. Lúc này vi sư đi trước thì bất tiện, ngươi đi xuống xem xảy ra chuyện gì. Nếu như là Mạc Kiểm muốn dẫn Bạch Bạch đi, ngươi chỉ cần lập tức phụ trách bảo vệ vợ chồng Bạch Nguyên Tùng an toàn, không cần cản trở gì hết. Nếu như là chuyện khác, ngươi có thể tự mình xử lý thì xử lý, không thể xử lý thì phá bỏ lục lạc vi sư để đó, vi sư sẽ hạ phàm giúp ngươi. Chuyện vi sư phân phó, không được nói với bất kỳ kẻ nào, ngươi đi nhanh đi. Đóa hoa hồng này sẽ mang ngươi đến trên Ngọc Sơn. Dứt lời tiện tay bẻ một đóa hoa hồng trắng ném vào không trung, đóa hoa hồng bay về hướng tây nam, Vân Hư không dám chậm trễ, đáp mây đi theo. Chương 59, vừa lạnh lại vừa nóng, P1. Bạch Bạch trên Ngọc Sơn xác thực đã xảy ra chuyện, nhưng lại hoàn toàn không giống với suy nghĩ của Minh Nhất chân nhân. Khi Vân Hư đổi tới thì vừa lúc nhìn thấy Bạch Nguyên Tùng đang đứng trước động Ngọc Bạch, đầu lắc lư loạn lên, nhìn thấy hắn thì vừa kinh ngạc lại khó nén nổi thất vọng. Vân Hư đi lên trước hai bước tự giới thiệu mình, bần đạo là đệ tử Minh Nhất chân nhân phái xuống, tên là Vân Hư, tiên sinh chính là phụ thân của Bạch Bạch. Bạch Nguyên Tùng lo lắng chưa xong tình trạng của Bạch Bạch, thấy Minh Nhất chân nhân không tới, chỉ phái đến một đệ tử, rất thất vọng, nhưng mà giờ phút này ngựa chết cũng chỉ có thể nhờ ngựa sống, cũng bất chấp chú ý cấp bậc lễ nghĩa, kéo lấy Vân Hư đi vào trong động, một bên vội vàng nói, Bạch Bạch chẳng biết tại sao trên người lúc lạnh lúc nóng, đã hôn mê hai ngày, cũng không biết là loại bệnh lạ gì. Trong động Ngọc Bạch, Bạch Bạch nằm trên giường, Vân Hạo Tuyết ngồi bên cạnh lặng lẽ rơi lệ, nhưng lại thúc thủ vô sách. Bà rất muốn ôm Bạch Bạch vào lòng an ủi, để nàng khá hơn một chút, nhưng trên người Bạch Bạch lúc này có khi bỏng đến mức như than lửa, có lúc lại lạnh giống như hàn băng, căn bản không cách nào ôm được. Vân Hư đặt tay lên người Bạch Bạch kiểm tra, cũng thật hoảng sợ, trước vẻ mặt chờ mong của vợ chồng Bạch Nguyên Tùng nhìn hắn thật không nói nên lời một chữ không. Loại tình trạng của Bạch Bạch, hắn cũng chưa từng thấy qua, ngay cả tẩu hỏa nhập ma cũng sẽ không có phản ứng kịch liệt như vậy. Nếu giờ mời sư phụ đến ngay lập tức, không có đầy đủ dược vật cũng không thể ổn định bệnh tình, cho nên biện pháp tốt nhất là mình lập tức mang Bạch Bạch về Thanh Hà Quan thỉnh sư phụ ra tay điều trị, muốn tìm loại dược liệu gì trên thiên đình cũng thuận tiện hơn nhiều. Nghĩ như vậy, cũng không dám kéo dài lâu, hắn ngẩng đầu nói với vợ chồng Bạch Thị, tình trạng Bạch Bạch nguy cấp, bần đạo muốn mang Bạch Bạch đến Thanh Hà Quan chữa trị, không biết ý hai vị thế nào. Bạch Nguyên Tùng cùng Vân Hạo Tuyết đương nhiên liều mạng gật đầu ủng hộ, bọn họ được thiên đình chấp thuận có thể ở dưới trần gian một năm. Nhưng cũng vì vậy mà mất đi quyền tiến lên thiên đình trong một năm, nếu không, bọn họ đã sớm đưa Bạch Bạch đến Thanh Hà Quan rồi. Việc này không nên chậm trễ, Vân Hư phất ống tay áo, thu Bạch Bạch vào trong đó, từ biệt vợ chồng Bạch Thị rồi vội vàng đạp mây trở về Thanh Hà Quan. Minh Nhất chân nhân thấy hắn trở về nhanh như vậy, quá mức kinh ngạc, vừa muốn hỏi, lại nghe Vân Hư vội vàng nói, sư phụ, Bạch Bạch nàng thân nhiễm bệnh lạ, thỉnh mau mau thi cứu. Vừa nói vừa bỏ Bạch Bạch từ trong tay áo ra đặt lên giữa bàn bát tiên trong đại sảnh. Minh Nhất chân nhân cúi đầu xem xét, không khỏi a lên một tiếng, phía tay áo Vân Hư vừa rồi đặt Bạch Bạch bị nướng cháy một mảng lớn. Cái áo choàng của Vân Hư chính là Thái Thượng Lao Quân ban tặng, nước lửa bình thường khó có thể xâm nhập, kể cả để trên lửa một hồi cũng không có biến hóa gì, giờ lại do nhiệt độ trên người Bạch Bạch nướng cháy. Bạch Bạch mềm nhũn nằm trên bàn bát tiên, trong nháy mắt, trên mặt bàn bát tiên màu đen lại nổi lên một tầng băng mỏng, giống như là vừa mới lấy ra từ trong đống băng đặt dưới ánh mặt trời gay gắt. Những điểm xa hơn một chút thậm chí bốc lên cả hơi nước. Minh Nhất chân nhân đưa tay lên bụng Bạch Bạch dò xét, thân thể mềm mại lại lạnh như băng, có thể rõ ràng cảm nhận được trái tim đang đập phập phồng, thậm chí máu trong huyết mạch di chuyển nhanh chóng, nhưng nhiệt độ rét băng như vậy tuyệt không thể có ở sinh vật bình thường. Minh Nhất chân nhân nhíu mày thử dùng pháp lực lẻn vào trong cơ thể của Bạch Bạch theo huyết mạch của nàng để quan sát xem rốt cục là nơi nào xảy ra vấn đề, thời gian từ từ trôi qua, lông mày hắn cũng càng ngày càng cao chặt, Vân Hư đứng một bên cũng cả kinh, đợi tay hắn vừa rời khỏi Bạch Bạch, liền nhịn không được hỏi, sư phụ, Bạch Bạch như vậy, có thể cứu được hay không? Minh Nhất túi đầu suy nghĩ kỹ một lúc, thở dài, hắn cũng vẫn thế, không hỏi căn nguyên liền làm lung tung, vốn là có lòng tốt, lại thiếu chút nữa gây thành đại họa, nhưng cũng may. Chương 60, vừa lạnh lại vừa nóng, P2. Vân Hương nghe thấy hình như có cơ hội, trong lòng cũng thả lỏng, hắn cùng Bạch Bạch tuy không phải tình sâu nghĩa nặng, gặp mặt cũng không quá 3 lần, nhưng hắn cũng rất yêu mến tiểu hồ ly đáng yêu lại thiện lương này. Thực ra, hắn hoàn toàn hiểu rõ động vật tu tiên so với người thường tu tiên càng nguy hiểm gian nan hơn nhiều lần, thật không đành lòng đứng nhìn tiểu hồ ly này thật vất vả tu luyện lại biến thành không dương gặp nạn. Những người bên cạnh Bạch Bạch lo lắng đến mức bạc tóc, nhưng nàng lại không có một chút cảm giác gì, chỉ cảm thấy mình đã ngủ một giấc thật dài. Khi tỉnh lại phát hiện địa phương thay đổi, màn lụa màu xanh, đệm cũng màu xanh, ánh nắng sáng ngời chiếu qua cửa sổ lớn, không giống khách điếm, cũng không giống gian phòng bình thường. Trên người mềm nhũn một chút khí lực đều không có, muốn quay đầu cẩn thận đánh giá gian phòng lạ lẫm này cũng không làm được. Tuy vậy, mấy tháng gần đây tình trạng hữu khí vô lực cũng xuất hiện nhiều lần, nên Bạch Bạch cũng không quá để ý, con mắt đảo lòng vòng, cố hết sức thử mở miệng kêu, có. Có ai không? Ngươi đã tỉnh, có tiếng nhàn nhạt từ phía sau truyền đến. Cảm giác quen thuộc rất giống mỗi lần nàng luyện công đến điểm quan trọng, giọng nói kỳ ảo linh hoạt kia sẽ xuất hiện chỉ dẫn. Sau đó cảm giác có một đôi bàn tay mát mẻ nhẹ nhàng đặt trên bụng nàng, một luồng nhiệt lưu ấm áp theo bàn tay kia chậm rãi vào trong cơ thể, Bạch Bạch lập tức cảm thấy thân thể thoải mái lên không ít, tuy vẫn không có khí lực gì, nhưng tinh thần lại khá lên không ít. Thần tiên, sư phụ, cha mẹ ta, Bạch Bạch thoải mái cơ hồ muốn lăn 2 vòng, đáng tiếc ngay cả khí lực quay người cũng không dậy nổi. Trước mắt xuất hiện ống tay áo, một chiếc áo dài nguyệt sắc đập vào tầm mắt mắt, trong mũi ngửi thấy mùi hương ấm áp thoang thoảng, không phải đàn hương cũng không phải hương vị cỏ cây, vô cùng đặc biệt, lại khiến người ta thấy yên bình an ổn. Bạch Bạch không còn khí lực để ngẩng đầu, không nhìn thấy được mặt Minh Nhất chân nhân, nói thật, khuôn mặt này quá giống với Mạc Hiểm, mỗi lần Bạch Bạch nghĩ đến đều cảm thấy rất khổ sở, nghe thấy giọng nói này lại khiến nàng có cảm giác vô cùng an toàn. Từ nhỏ mỗi khi nàng luyện công gặp phải vấn đề khó, âm thanh xa xôi của thần tiên sư phụ luôn dẫn nàng vượt qua cửa ải khó khăn, giọng nói tín nhiệm này dường như đã xâm nhập vào xương thủy. Trên đỉnh đầu lại lần nữa truyền đến giọng nói quen thuộc của thần tiên sư phụ, thân thể Bạch Bạch có chút vấn đề, cha mẹ ngươi nhờ Vân Hư đưa ngươi đến chỗ sư phụ chữa bệnh, bọn họ rất nhanh sẽ lên thiên đình gặp ngươi. Cảm ơn sư phụ. Không nhìn thấy mặt hắn, Bạch Bạch nói chuyện lại thêm vài phần thân mật cùng ỉ lại, ta bị bệnh gì? Minh Nhất chân nhân chậm rãi ngồi vào bên cạnh Bạch Bạch. Nhẹ nhàng đưa tay vuốt vuốt thân thể nàng, vừa điều chỉnh các loại chân khí chạy loạn khắp nơi trong cơ thể cho nàng, vừa nhẹ nhàng giải thích, ngươi ăn quá nhiều tiên đan tiên thảo, dược hiệu của những tiên đan tiên thảo này chồng chất trong người, thời gian lâu mất đi khống chế, chạy loạn trong thân thể ngươi, vì vậy trên thân thể ngươi lúc nóng lúc lạnh, may mắn là từ nhỏ ngươi tu luyện công pháp không giống người thường, tuy không có cách đem các dược liệu này dung hợp triệt để, nhưng lại có thể bảo vệ thân thể ngươi không bị chúng thương tổn, nhưng cũng vì vậy mà khiến ngươi hôn mê. Bạch Bạch cố sức nghĩ lại chuyện phát sinh trước khi ngủ, hình như là mình ở trong bụi hoa hồng chạy loạn, sau đó mệt chết đi được, liền ghé vào gốc cây hoa ngủ, ngoại trừ mệt không còn chút khí lực, một chút cảm giác khác thường cũng đều không có. Bạch Bạch một thân lông hồ ly mềm mại bông xù, sờ vào cảm giác vô cùng thích, Minh Nhất thay nàng điều chỉnh chân khí, trong đầu liền xuất hiện một ý niệm, nếu không phải Bạch Bạch cùng Mạc Hiểm đã chia tay, người lúc này thay Bạch Bạch chữa thương chính là Mạc Hiểm đi. Chương 61, tuyển người trấn ma, V1. Thật không nghĩ tới, nguyên lai ngươi là tiểu sư muội của ta. Mau gọi ta một tiếng sư huynh. Trong phòng không có người ngoài, Vân Hư cũng thả lỏng, bó gối ngồi trên mặt thảm bên giường, vừa vặn nhìn thẳng vào Bạch Bạch đang nằm lì trên giường. Bạch Bạch nhìn thấy người quen rất là vui vẻ, đôi mắt hồ ly cười híp lại, nhu thuận nói, chào sư huynh. Miệng Vân Hư cười há ra cơ hồ đến tận mang thai, hắn là đệ tử quan môn, đệ tử thu nhận sau cùng, của Minh Nhất, là người nhỏ nhất trong sư môn, một mực muốn có sư đệ hoặc sư muội. Đáng tiếc sư phụ không có lấy nửa điểm muốn thu nhận đồ đệ, đến lúc hắn sắp tuyệt vọng cam chịu số mệnh, rốt cục xuất hiện một tiểu sư muội đáng yêu, làm hắn cao hứng đến nằm mơ cũng muốn cười tỉnh. Nhịn không được đưa tay sờ sờ Bạch Bạch, hứa hẹn nói, từ nay về sau mọi việc đã có sư huynh nhất định sẽ chiếu cố ngươi thật tốt. Hắn đã nghe sư phụ nói qua về tình hình của Bạch Bạch, chỉ hận chính mình tu vi nông cạn, không thể thay tiểu sư muội đi tìm tên Mạc Kiếm kia, nhưng mà từ giờ trở đi, hắn nhất định sẽ chuyên tâm tu luyện. Bảo vệ sư muội thật tốt, sẽ không để cho người khác khi dễ nàng. Hôm nay sao sư phụ còn chưa tới? Trước đây vào tầm này, thần tiên sư phụ sẽ đến thay nàng điều chỉnh nội tức, đây là thời khắc Bạch Bạch thoải mái hưởng thụ nhất trong ngày. Nửa tháng qua, mỗi ngày Bạch Bạch đều luôn chờ đợi thần tiên sư phụ đến. Nếu như người tiểu sư muội nhớ thương không phải là sư phụ hắn, Vân Hư thật sự sẽ ăn dấm. Hôm nay Thiên Đế tự mình đến tìm sư phụ đang ở phía trước chiêu đãi, chỉ sợ phải đợi Thiên Đế đi khỏi mới có thể tới đây được. Vân Hư nhắc tới việc này cũng cảm thấy cùng có vinh dự, có thể khiến Thiên Đế tự mình tìm tới cửa, trên thiên đình, có mấy thần tiên có thể có vinh hạnh đặc biệt như vậy. Kỳ thật Thiên Đế cũng không muốn tự hạ thấp địa vị đi tìm tới cửa, nhưng tình hình Âm Ti địa phủ đã hoàn toàn mất đi khống chế. Diêm Quân trong 10 điện Âm Ti địa phủ không phải là bị giết thì cũng là đang chật vật trốn về thiên đình, hiện tại quần ma loạn vũ, ma quỷ hoành hành, thiên binh phái xuống luôn không phải đối thủ của bọn chúng. May mắn những yêu ma quỷ quái dưới Âm Ti địa phủ đều là đánh chiến tự phát, nhất thời còn không có năng lực phá tan quỷ môn quan, nếu không chẳng những hội họa ập xuống thế gian, mà còn rất có khả năng trực tiếp ảnh hưởng đến thiên đình. Cũng bởi vì thế, lục đạo luân hồi bình thường cũng bị ảnh hưởng, không chỉ là quỷ hồn vừa xuống địa phủ bị thế lực khắp nơi kéo đi làm quỷ tốt ma binh, chính bởi đường luân hồi khắp nơi bị ngăn trở, không cách nào đầu thai trở về nhân gian, mà còn có một ít đồ đệ thế gian vô cùng hung ác, đến âm phủ cũng không muốn đầu thai lần nữa. Lợi dụng Âm Ti đại loạn, tụ tập thành đội, tiếp tục ở lại âm phủ làm ác. Thiên đình nhìn thì có vẻ độc lập với nhân gian và địa phủ, trên thực tế nếu như nhân gian bị loạn, phàm nhân sẽ giảm việc cung phụng thần tiên, căn cơ thiên đình cũng sẽ bị hao tổn. Hơn nữa những yêu ma quỷ quái kia hàng năm bị áp chế tại Âm Ti địa phủ, một khi phá tan quỷ môn quan, làm loạn thế gian xong, tiếp theo đương nhiên là lên thiên đình làm loạn, đến lúc đó thiên đế còn có thể ngồi yên ổn ở vị trí được hay không cũng là một vấn đề lớn. Mấy tháng trước Thiên Đế cũng vì thế sự mà ba lần bốn lượt muốn mời Minh Nhất Chân Nhân ra tay, nhưng Minh Nhất Chân Nhân hình như lại có thái độ không thèm để ý. Thiên Đế đã từng phái sứ giả đến thế giới Cực Lạc phương Tây tìm Như Lai Phật Tổ, hy vọng kiếm được ngoại viện, giải cứu thiên đình khẩn cấp, nhưng cuối cùng sứ giả trở về chỉ mang về một câu, Phật Tổ nói, hết thảy là duyên, đều có nhân quả, cứ để nó qua thôi. Lời này nói trắng ra chính là, chính ngươi thận trọng, Lão Tử sẽ không đến tiếp tay làm việc xấu. Thiên Đế tức giận đến mức đưa cái tên sứ giả vô dụng kia khai trừ tiên ban, giáng xuống hạ phàm. Nhưng sự tình còn chưa có kết quả, nhìn những bần đạo bất tử trên thiên đình chỉ lo tính đường sống, Thiên Đế cũng hết cách, đành dày ra mặt, bãi giá tới Thanh Lương Quan. Chương 62, tuyển người trấn ma, P2. Minh Nhất Chân Nhân, chính là còn ghi hận việc năm đó. Thiên Đế rất không muốn nhún nhường, nhưng lại không thể không nhún nhường, mỗi lần nghĩ đến chuyện năm đó, hắn đều hối hận, không phải hối hận vì có lỗi với người khác. Thuần túy chỉ là hối hận vì kết quả. Trước đây nghĩ lấy lòng Thanh Lương Quan là chuyện tốt, không nghĩ tới chẳng những người ta không lĩnh tỉnh, còn gặp phải một tên siêu cấp đại ma đầu. Gơ tờ, tôi điểm ca. Thiên Đế đã làm chuyện gì? Ta lại có gì có thể ghi hận? Minh Nhất Chân Nhân thần sắc lạnh nhạt, không giận không nổi, không hận không oán, làm cho người ta thực không hiểu rốt cuộc là hắn thật sự không chú ý hay là cố ý châm trọng. Thiên Đế ngậm miệng, muốn hắn liệt kê từng tội trạng của mình. Mặt mũi hắn còn đi đâu được, hơn nữa hắn thật không thấy mình làm sai việc gì. Được. Không đề cập tới việc năm đó, nói chuyện Âm Ti địa phủ hiện nay, những yêu ma quỷ quái kia một khi phá tan quỷ môn quan, thế gian sẽ máu chảy thành sông, cơ nghiệp thiên đình cũng khó giữ được, Minh Nhất Chân Nhân chẳng lẽ nghĩ không đếm xỉa đến sao. Thiên Đế bắt đầu mang việc an nguy của thế gian cùng thiên đình nói ra, hắn cũng không tin nhiều thế hệ gia tộc Minh Nhất lấy sự thái bình của tam giới là nhiệm vụ của mình. Mà đến thế hệ người Minh Nhất này lại có thể nhìn tam giới đại loạn mà coi như không thấy không để ý tới. Âm Ti địa phủ bây giờ không giống trước đây, tiên nhân bình thường không trấn áp được tất cả thần ma, ta cũng không thể. Nếu Thiên Đế muốn giữ thái bình cho thế gian và thiên đình, không ngại xin mời hiền minh khác, người tài đức sáng suốt. Minh Nhất Chân Nhân túi đầu nhẹ nhàng vuốt nếp may trên vạt áo, làm như không đếm xỉa tới. Thiên Đế trần trờ nói, trong lòng Minh Nhất Chân Nhân đã chọn được người nào phải không? Đúng vậy, người này, Thiên Đế cũng biết. Là ai? Thiên Đế điểm qua tất cả các võ thần trên thiên đình nhân gian một lần, Nhị Lang Thần, Na Cha, Lý Thiên Vương. Những người này đúng là lợi hại, nhưng muốn đối phó đám quỷ quái cực hung ác lại không sợ chết dưới Âm Ti địa phủ kia, còn kém xa lắm. Thậm chí đem Như Ma Vương, Thiết Phiến Công Chúa, Long Vương Thái Tử, cùng Hồng Hài Nhi đã bị Quan Âm Bồ Tát thu nhận kia mà cân nhắc, vẫn không có một người nào có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt. Hắn biết người có pháp lực cao cường, ngoại trừ đám đại Phật môn ở thế giới Cực Lạc phương Tây kia. Cũng chỉ còn lại Minh Nhất Chân Nhân trước mắt có đầy đủ thực lực đi chấn áp Âm Ti làm loạn. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra mình còn biết một người tài ban nào khác có thể chia lo giúp khó vì hắn. Mặc hiểm. Minh Nhất cũng không vòng vo, trực tiếp chỉ cho Thiên Đế một hát lộ, con đường đen tối. Thiên Đế vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi, tức giận không vui nói, Minh Ất chân nhân đây là cố ý trêu đùa chớm. Minh Ất chân nhân vẫn mang bộ dạng lão tiên tự tại, thần sắc điềm đạm, thản nhiên nói, thiên đế hãy tỉnh táo ngẫm lại kỹ càng, sẽ biết ta nói không uổng, trong tam giới có mấy người có thể có pháp lực hơn Mạc Kiểm. Hắn làm việc tàn nhẫn quyết đoán tuyệt tình, đúng là người tốt nhất để đối phó được với yêu ma quỷ quái, hơn nữa. Nếu thiên đế không thừa dịp bây giờ lôi kéo hắn, vạn nhất hắn đứng về phía âm ti địa phủ, đến lúc đó thiên đình mới chính thức có họa bị diệt. Mạc Kiểm hận không thể giết chấm hả giận, làm sao có thể nguyện ý để chấm sử dụng. Minh Ất chân nhân ngày đó có thể ngăn cản hắn đại náo thiên đình, nhất định cũng có biện pháp làm cho hắn túi đầu nghe lệnh, có thể. Thiên đế nghiêm mặt nói, một câu còn chưa nói xong, đã bị Minh Ất cười khẽ một tiếng lạnh lùng cắt đứt. Hắn muốn giết ngài, đối với ta cũng sẽ không khách khí, ngày đó ta dùng di vật của mẫu thân miễn cưỡng khuyên hắn rời đi, biện pháp này chỉ có thể dùng lần này thôi, thiên đế cần gì lừa mình dối người. Minh Ất đứng lên, hiển nhiên không muốn nói thêm nữa, túi người hành lễ nói, thiên đế không thể rời khỏi thiên cung lâu được. Mời trở về đi. Chương 63, Tiểu Bạch Hồ được đưa tới cửa. 1. Gần đây bên trong mực đầm đều bao trùm trong không khí áp suất thấp, tất cả sinh vật sống trong đó đều rất cẩn thận, e sợ vô ý một cái mà chọc vào tâm tình tồi tệ của đại bột Mạc Kiểm. Không khí căng thẳng khiến con chuột cũng không dám chạy lung tung, rồi bọ cũng tự động kiếm đường vòng đến nơi khác kiếm thức ăn. Công bằng mà nói, Mạc Kiểm đối với sinh vật trong mực đầm xem như có quý trọng, ít nhất sẽ không vì thấy không vừa mắt mà tùy tiện ra tay giết như xà yêu. Nhưng là mọi người nhìn mặt hắn so với màu đen còn hắc ám hơn nên không tự chủ được cảm thấy sợ hãi, tâm tình hắn tệ đến mức ngay cả người trung thực đơn giản như tiểu yêu Bích Bích cũng đều phải buông tha hắn. Nếu không có việc gì tất cả mọi người đều không dám tìm đến hắn, Mạc Kiểm thường xuyên nhốt bản thân ở trong phòng, ngẩn ngơ cả ngày, không ai biết hắn đang làm gì, nhưng tình cảnh này, ngay cả lão nhân trong mực đầm thấy cũng cảm thấy lo sợ, tình hình quá mức tương tự giống như lúc 3 ngày trước khi hắn xông lên đại náo thiên đình. Rõ ràng là lúc nào cũng có thể từ trầm mặc mà bạo phát. Mạc Kiểm cũng không biết bản thân làm sao vậy, rõ ràng ngàn năm trước cũng vậy, vì sao hiện giờ hắn nhìn cái gì cũng không thấy thuận mắt, làm gì cũng cảm thấy không có sức lực. Mọi người bên cạnh dùng ánh mắt kinh sợ lén đánh giá hắn, hắn biết rõ, nhưng lại không khơi dậy nổi hứng thú thay đổi chút gì. Trong lòng dường như có một con quái vật, mỗi ngày đều tả xung hữu đột, vây khốn trong lòng, khiến hắn cảm thấy vô cùng buồn bực, nhưng lại không biết làm thế nào để tiêu giải. Mấy ngày nay hắn không nghĩ đến con tiểu hồ ly tinh chết tiệt kia nữa, thật sự không có. Chính là cảm thấy phiền chán. Mỗi giờ mỗi khắc đều muốn phá hỏng cái gì đó để phát tiết, nhưng khi nhấc tay muốn lật đổ cái bàn trước mắt ở trong phòng, mà một trưởng lại không nỡ xuống tay. Muốn hung hăng ném mấy bình rượu hoa đảo xuống đất, kết quả cầm lấy lại nhẹ nhàng buông xuống. Thậm chí nghĩ muốn hủy chiếc giường đi, vẫn là lăn qua lộn lại không ra tay được. Khi nào thì chính mình lại không nỡ phá đổ vật này nọ như vậy? Đúng vậy. Bất cứ thứ gì trong mực đầm, bản thân mình cũng không nên xuống tay. Vì thế Mạc Kiểm đi ra ngoài mực đầm, vừa mới giơ tay đã dễ dàng san phẳng khắp cả triền núi, nhưng mà tâm tình của hắn vẫn là không thể vui lên được, chỉ cảm thấy càng thêm phiền. Lúc thấy sườn núi thì không vừa mắt, lúc không thấy sườn núi thì nhìn lại càng không thuận mắt. Phẫn nộ trở lại trong mực đầm, bỗng nhiên nghe được trong bụi cây hoa hồng có vài tiếng thét chói tai, bởi vì Mạc Kiểm đã rất lâu không có nhớ tới con tiểu hồ ly chết tiệt kia, cho nên hắn lập tức nhận ra đó là giọng của Bích Bích. Trước mắt vài bóng trắng hiện lên, Mạc Kiểm bỗng nhiên cảm thấy được tim đập nhanh lên, tập trung nhìn vào, không ngờ là mấy con tiểu bạch hồ ly. Bạch bạch, phi phi. Mạc Kiểm tức giận ngăn chặn nhảy nhót trong lòng, cường điệu tự nhủ với chính mình, bạch bạch là cái gì? Ta đã không hề nhớ rõ con tiểu hồ ly chết tiệt kia. Hồ ly thối. Hồ ly hỗn đản. Ai cho các ngươi giả mạo bạch bạch? Ta đánh chết các ngươi. Theo tiếng thét chói tai mạnh mẽ của Bích Bích, mấy nắm bùn đất từ trong cây hoa hồng bay ra, nhắm thẳng rơi xuống trên người mấy con bạch hồ kia. Mấy con bạch hồ kia kêu một trận ỉ xèo sợ hãi, té ngã trốn bên Mạc Kiểm, trong đó một con ngẩng đầu lên, mở miệng nói giọng con người, "Tiểm quân cứu mạng." Mạc Kiểm trao đầu mày, chẳng những không có tiến lên, ngược lại rời sang bên, lạnh giọng hỏi, "Sao lại thế này? Ai cho các ngươi vào?" Bên ngoài A Miểu nghe thấy tiếng ồn ào, lại nghe Mạc Kiểm quát hỏi, bất chấp sợ hãi đi vào nói, "Khởi bẩm chủ nhân, các nàng là Ngọc Hoàng và Tình Quân phái người đưa tới." Nói là để làm bạn với chủ nhân, Ngọc Hoàng và Tình Quân đem các nàng tới thả xuống liền đi khỏi, con thấy các nàng đáng thương liền để các nàng ở lại trước. Chủ nhân nếu không thích, con đuổi các nàng đi. Chương 64, Tiểu Bạch Hồ được đưa tới cửa, 2. Bên ngoài A Miểu nghe thấy tiếng ồn ào, lại nghe Mạc Kiểm quát hỏi, bất chấp sợ hãi đi vào nói, khởi bẩm chủ nhân, các nàng là thiên tướng Tinh Quân phái người đưa tới, nói là để làm bạn với chủ nhân, thiên tướng Tinh Quân đem các nàng tới thả xuống liền đi khỏi. Con thấy các nàng đáng thương liền để các nàng ở lại trước. Chủ nhân nếu không thích, con đuổi các nàng đi. Sự thật là, hắn nghĩ sau khi Bạch Bạch đi, chủ nhân mới biến thành bộ dạng quái gở, hiện giờ lập tức có người đưa tới 5 con bạch hồ, nói không chừng 1-2 con có thể làm cho chủ nhân yêu thích, bọn họ cũng không phải chịu khổ. Mạc Kiểm còn chưa mở miệng, Bích Bích đã từ bụi cây hoa hồng chạy ra, thân mình nàng bây giờ vừa cao tới cẳng tay người, đứng ở cạnh cây hoa hồng cũng chỉ có thể cao lưng chừng, dừng lại bên này, bên kia lại chỉ vào A Sơ mắng, đều là ngươi. Thả bọn hồ ly thối này vào, chúng làm tổn thương hoa của ta. Đi tán loạn trong bụi hoa, dẫm lên, phá hủy rất nhiều tỉ mỗi hoa hồng, tên hỗn đản, con hoang, nhà ngươi này. Mau đuổi bọn nó đi nhanh lên. A Sâm cũng mới ở trong mực đầm này, lại chỉ là yêu quái nho nhỏ, ngu ngốc, hơn nữa A Sâm, thấy tiểu cô nương xinh đẹp như vậy liền yêu quý vài phần, nghe vậy lắp bắp, vẻ mặt tái nấy. Bích Bích nết đầu lên đối với Mạc Kiểm nói, chủ nhân, ta không cần đám hồ ly thối này, ta chỉ cần Bạch Bạch, ngài tìm Bạch Bạch trở về được không? A Sâm vừa nghe thấy, sắc mặt liền biến đổi, sau đó liền không ngừng ra hiệu không cần nói về phía nàng. Hai chữ Bạch Bạch này ở trong mực đầm đã trở thành cấm kỵ, Bích Bích thét to lớn tiếng như vậy, chọc giận chủ nhân có thể không xong rồi. Mạc Kiểm gắt gao nhìn chằm chằm kia mấy con trong bộ dạng bạch hồ ly đang khóc thút thít nghẹn ngào trên mặt đất kia, trong lòng một chút cảm giác đều không có, chẳng qua khi đưa tay xách một con trong đó lên, con bạch hồ kia lập tức lấy lòng cọ cọ vào hắn, vẻ mặt tội nghiệp nhìn hắn. Mạc Kiểm đưa tay sờ sờ, cũng mềm như vậy, nhưng sao lông lại thô như thế? Thiện tay lại xách một con khác, rất béo. Lại đổi một con, lông sao lại bạc màu như vậy, dài quá không cùng độ dài. Lại đổi một con, gầy quá không ăn cơm no sao. Cứ như vậy kén cá chọn canh thử cảm giác phiền chán trong đầu lại nổi lên, hắn ném một con hồ ly cuối cùng trên tay xuống, lạnh giọng nói với A Sâm, ném hết ra ngoài đi. Nói xong cũng không quay đầu lại bước vào trong phòng. Hắn chính là không hề cảm thấy hứng thú đối với hồ ly, cũng không muốn lại nuôi dưỡng sủng vật nữa, được lắm. Như thế được rồi. Cái gì mà nuôi sủng vật? Phiền muốn chết. Bích Bích giải tỏa nỗi lòng lần chót, nói với A Sâm, không có nghe thấy chủ nhân nói gì sao. Đuổi tất cả chúng nó đi. A Sâm không dám nói nhiều, đếm đếm, vừa vặn 5 con, chỉ ra đại môn nói, đi nhanh đi, quay đầu lại để chủ nhân thấy, các ngươi liền thảm. 5 con hồ ly vừa rồi đã bị ánh mắt khủng bố của Mạc Kiểm dọa tới mức cả người sợ run lên, bộ dạng Mạc Kiểm kia, giống như muốn xem các nàng gầy béo có vừa phải không để mang đi hầm ăn, hù chết hồ ly. Nghe vậy cũng không quay đầu lại. Chạy trối chết ra khỏi mực đầm giống như hoảng sợ không phân biệt được đường đi, cho đến khi chạy ra được mấy chục dặm, rốt cuộc nhìn không thấy bóng dáng mực đầm, mới dám dừng lại nghỉ ngơi. Dưới ánh trăng, bạch quang chợt lóe trên người đám bạch hồ, liền biến thành 5 mỹ nhân áo trắng yểu điệu thức tha, trong đó một người ít tuổi nhất cả kinh nói, làm ta sợ muốn chết, cái gã Mạc Kiểm thật đáng sợ. Thiên tướng tinh quân quả thực là muốn chúng ta đi tìm cái chết. Một người vỗ vỗ ngực nói, đúng nha. Nhưng mà chúng ta không hoàn thành xong việc. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Hai cô gái cùng nhìn về phía cô gái cầm đầu lớn tuổi hơn, trông cậy vào quyết định của nàng ta, nàng kia nhăn mặt nhíu mày nói, thiên tướng tinh quân nói Mạc Kiểm kia thích bạch hồ, nhưng mà ta thấy không giống vậy nha. Dụ dỗ tiểu hồ ly. Hắn không phải là thích ăn bạch hồ tiên đấy chứ? Một cô gái trong số đó từ nãy giờ không mở miệng rụt rè lên tiếng. Nàng nói ra rành mạch nỗi nghi hoặc trong lòng mọi người, năm nàng nghĩ ngợi rồi đưa mắt nhìn nhau hoảng sợ. Lặng im một hồi lâu. Một người dung mạo xuất sắc nhất trong đám giận dữ lên tiếng, cũng tại thiên tướng tinh quân kia, đáng lẽ không nên muốn chúng ta dùng thân hồ để đi tiếp cận hắn, nếu có biến thành hình người đi nữa, thì cho dù là thép luyện tuyệt hảo cũng trở thành sợi chỉ mềm mặt quấn quanh tỉ mội chúng ta. Ai ra, phải nói là dung mạo tên Mạc Kiểm kia thật sự là quá đẹp nha, ta ở thiên đình cũng chưa gặp qua tiên nhân nào anh tuấn như vậy. Còn có tâm tư nhớ đến những điều ngu ngốc vậy sao, tốt hơn là nên nghĩ phải báo cáo kết quả nhiệm vụ với thiên tướng tinh quân như thế nào đi. Hắn đuổi chúng ta ra hết, chúng ta cũng không có cách nào a. Cái con tiểu hoa yêu chết tiệt kia, nếu không phải thiên tướng tinh quân muốn chúng ta nhường nhịn mọi chuyện, nếu không ta nhất định nhổ tận gốc cái chân thân của nó, xem thử nó còn hung hăng cứng đầu đến đâu. Các ngươi biết vì sao thiên tướng tinh quân lại đưa chúng ta tới đây hay không? Ta nghe nói. Chỉ là nghe nói thôi nha. Thiên đế muốn lấy lòng tên Mạc Kiểm này, nghe đồn hắn thích bạch hồ, cho nên đưa chúng ta đến lấy lòng, đồng thời cũng để tăng mối giao tình giữa thiên tướng tinh quân và hắn. Một nữ hổ trong đó từng nghe qua tin tức ra vẻ thần bí nói. Sao? Thiên đế cũng muốn lấy lòng người khác. Gạt người à? Ừ. Chúng ta vất vả lắm mới tu tiên đắc đạo, đứng vào hàng ngũ chúng tiên, nhưng bọn họ vẫn không xem chúng ta là người mà, cao hứng lên muốn thì sẽ đến lập tức đưa đi, thật là đáng giận mà. Năm nữ hổ xì xào thì thầm một hồi, nghĩ đến phải đối mặt với những lời chỉ trích không chỉ của thiên tướng tinh quân mà còn cả thiên đế nữa, trong lòng không khỏi ủ rũ. cứ như vậy kéo dài cho tới lúc sắc trời trở nên xám xịt, mới miễn cưỡng cưỡi mây quay về thiên giới. Dụ dỗ tiểu hồ ly. Thiên tướng tinh quân nghe các nàng hồi bẩm, thở dài phất tay cho các nàng trở về, bản thân lo âu khổ sở đi gặp thiên đế. Thiên đế vốn dĩ cũng không dám ôm hy vọng quá lớn đối với chuyện này, nhưng khi chính thai nghe được ngay cả phương pháp vất vả mãi mới nghĩ ra lại bị phá hỏng, trong lòng lại cảm thấy oán hận không thôi, cho thiên tướng tinh quân lui ra, người cứ như con thú khốn khổ đi tới đi lui trong ngự thư phòng, hết mắng Phật tổ Tây Thiên thờ ơ bàng quan, lại mắng Minh Nhất lạnh lùng làm khó dễ, tức giận nhất vẫn là cái tên Mạc Kiểm ngang ngược không phép tắc kia. Cứ oán tới oán lui cũng không phải là biện pháp, chẳng lẽ bản thân mình lại phải vác cái mặt già nua này đến chịu đòn nhận tội với Mạc Kiểm sao? Chỉ sợ cho dù ông ta có làm như vậy, thì đối phương vẫn chỉ giữ vẻ mặt cười lạnh như cũ, khoanh tay đứng nhìn. Tên Mạc Kiểm này và Minh Nhất quả nhiên không hổ là huynh đệ, đều là cái loại không biết tốt xấu, không có lấy chút xấu hổ e thẹn của nữ nhân, đều là một loại như nhau vừa không biết điều vừa cứng đầu cố chấp khó thuần dưỡng. Nhưng thiên đế cũng không biết là vào thời điểm mà ông đang đau đầu nhức não, thì Mạc Kiểm ở đầu kia cũng không có chút tiêu dao thoải mái nào. Đuổi được 5 con hồ ly tinh ầm ĩ đi rồi, hắn một mình ngồi khô héo trong phòng, ngồi một lúc thoáng cái đã hơn nửa đêm, hắn cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được, hắn cần phải làm cái gì đó, vì thế liền đi đến thư phòng, tùy tiện tìm một vài thư sách giết thời gian. Trên bàn bày một quyển sách nhỏ, đúng là quyển bí quyết tu tiên đồng thân kia, Mạc Kiểm tự thuyết phục mình, ta chỉ là tò mò mà thôi, sách nơi này 10 quyển thì 8-9 đều xem qua, nên còn lại cuốn này, không xem nó còn xem cái gì. Chuyện này không liên quan tới tiểu hồ ly kia. Nhưng khi mở quyển sách ra, hắn lại nghiên cứu từng chữ vô cùng nghiêm túc. Đặc điểm lớn nhất đồng thân tu tiên là trước khi đạt thành chính quả thì thân thể nhất định phải bảo trì trong sạch với người ngoài, chính là từ thời điểm bắt đầu tu luyện, bên trong thân thể sẽ hình thành một ranh giới hư ảo, khi công pháp tăng lên, ranh giới hư ảo kia càng có khả năng nắm giữ nhiều chân nguyên pháp lực. Đồng thân tu luyện chẳng những tốc độ cao hơn so với người tu tiên bình thường, hơn nữa ở sau khi đại thành, nội lực sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi, bởi vậy pháp lực chất chứa trong cơ thể có thể đột nhiên tăng mạnh. Cho nên ranh giới hư ảo này có thể nói là tương đương với một nhà kho tích tụ hình thành từ những bước đầu tu luyện, pháp lực dư thừa trong thân thể đều sẽ lưu trữ lại tại nơi này, sau khi tu luyện thành công chân nguyên từ nơi này sẽ xâm nhập và lan tràn khắp tứ chi xương cốt bên trong cơ thể. Ngày đó Mạc Kiểm đúng là nắm bắt được điểm này, hiện tại mới tỉnh ngộ vì sao Bạch Bạch ăn nhiều tiên đan tiên thảo như vậy mà không hề có hiệu quả, bởi vì tấm thân trinh nữ của Bạch Bạch bị phá, căn cơ bị hao tổn. Linh dược này không thể phát huy tác dụng trong cơ thể, tất cả đều chạy về ranh giới hư ảo này, cũng bởi vậy Mạc Kiểm mới dám khoa trương nói trong vòng 3 năm Bạch Bạch sẽ khôi phục pháp lực căn cơ. Chỉ là một quyển sách nhỏ, cho nên nửa canh giờ đã đọc xong, Mạc Kiểm ném sách một bên, xuất thần nhìn ngắm viên Dạ Minh Châu trên tường, trong lòng hắn luôn có một chút bất an nói không nên lời, lại nhất thời không biết được rõ ràng, rồi đứng dậy bước đi thong thả vài bước, lại ngồi xuống một lần nữa mở sách ra, đột nhiên trong đầu chợt lóe lên tia sáng. Căn cơ của Bạch Bạch quá thấp, chỉ có 500 năm đạo hạnh, ăn nhiều vị thuốc đủ chủng loại mang dược tính khác nhau như vậy, nếu tất cả thứ đó đều đi vào ranh giới hư ảo, thời gian lâu chỉ sợ sẽ xung đột với nhau, nhờ ra kích thích lẫn nhau, từ đó hiệu lực của thuốc phát tác, nhiều loại dược tính khác nhau mâu thuẫn tràn vào cơ thể, chỉ sợ tiểu hồ ly kia không tới 3 ngày sẽ bỏ mạng. Nghĩ đến đây, cả người Mạc Kiểm bỗng dưng bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, tiểu hồ ly kia sẽ chết. Tiểu hồ ly kia sẽ chết. Nàng không thể tiếp tục nũng nịu yếu ớt yêu cầu hắn cái này yêu cầu hắn cái khác, không biết dùng cái mũi ngoe ngoe hôn nhẹ, vĩnh viễn sẽ không còn được gặp lại nàng hóa thành hình người, ao nghèo làm nũng ôm chặt lấy thân mình, thấp giọng nức nở động lòng người, thân thể mềm mại ấm áp của nàng rồi sẽ trở nên cứng ngắc lạnh như băng, ánh mắt khờ dại tín nhiệm kia dần mất đi ánh sáng và mãi không mở ra nữa. Không. Trong nháy mắt, Mạc Kiểm hoàn toàn quên việc bản thân đã quyết định loại bỏ hình ảnh Bạch Bạch ra khỏi đầu. Vội vàng theo pháp chú trên người Bạch Bạch đi tìm chỗ ở của nàng, nàng không thể có việc gì được. Càng không thể chết. Lên chín tầng mây, nhìn trong thanh lương, Bạch Bạch thoải mái co tròn người cuộn đuôi lại ngủ say sưa, đột nhiên cảm thấy được trong lòng đau nhói, một cảm giác lo lắng cùng hoảng sợ dâng trào, nàng thoáng run rẩy rồi tỉnh lại, phát hiện bản thân đang an ổn ngủ trong căn phòng mà sư phụ an bài, bên thai dường như nghe được có tiếng người sốt ruột gọi tên mình, Bạch Bạch. Bạch Bạch. Một tiếng rồi lại một tiếng. Rốt cuộc là sao đây hả? Bạch Bạch ngỡ ngàng trở mình nhìn xung quanh, rõ ràng là không có ai à. May mắn thay loại cảm giác kỳ lạ này tới cũng nhanh, mà đi cũng nhanh. Bên trong ngực đầm, Mạc Kiểm ngồi xuống ghế, cơn tức giận của hắn bỗng nhiên xẹp hẳn như bong bóng bị xì hơi. Hắn đã tìm được Bạch Bạch rồi, Bạch Bạch ở trong phủ Thanh Lương trên thiên đình, nơi mà cả đời hắn cũng không muốn lại đặt chân đến. Minh Nhất. Hiện tại có lẽ đang ở bên cạnh nàng. Nếu Minh Nhất là sư phụ của nàng, như vậy đã qua rõ mối nguy hiểm tiềm ẩn trong người nàng. Đã không còn cần tới hắn nữa. Ngay từ lúc đầu, trừ bỏ đùa bỡn, thương tổn và khủng hoảng, hắn đã cho nàng được cái gì đâu. Nàng hiện tại có sư phụ, có cha mẹ, nhất định rất sung sướng rất thỏa mãn, có lẽ sau đó không lâu, nàng sẽ hoàn toàn quên hắn, giống như mẫu thân năm đó quên đi phụ thân và hắn. Dụ dỗ tiểu hồ ly. Mạc Kiểm đứng lên, bất giác sờ sờ vạt áo trước ngực. Trước đây khi Bạch Bạch chơi đùa mệt, sẽ chui vào vạt áo của hắn nằm nghỉ, mặt áp vào ngực hắn, bộ lông mềm mại xù lên, xóa tung ra làm cho người ta sờ vào cũng cảm thấy thoải mái. Khi hắn vuốt ve vùng da trước bụng nàng, thì cho dù nàng ngủ hay thức cũng đều vô tư ôm lấy bàn tay của hắn, rủi rủi nấn ná không chịu buông. Bây giờ chỗ này trống rỗng, hắn khẽ chạm vào con tim đang đập của mình, một nhịp rồi lại một nhịp, rõ ràng vẫn rất ấm, vậy mà hắn lại cảm thấy lạnh băng. Trái tim hắn vẫn đập trong sự trống rỗng đó, nó không còn cảm nhận được nhịp đập hòa điệu của một con tim khác, ngược lại thứ duy nhất nghe được chỉ là âm thanh thình thịch mất phương hướng của chính nó trong lồng ngực đầy cô đơn tịch mịch. Hắn thả hồn về phía căn phòng, tất cả mọi thứ đều quen thuộc, giống như là tiểu hồ ly đang trốn ở nơi nào đó sẽ nhảy ra, giống như trước đây, lập tức bổ nhào vào trong lòng hắn, nũng nịu thỏ thẻ kể cho hắn nghe hôm nay nàng đã khám phá ra những vật gì mới lạ. Trên chiếc bàn bên dưới khung cửa sổ vẫn còn lưu lại một bình rượu hoa đào rỗng không, hương thơm trong chai hầu như đã tan biến hết. Chiếc gối gấm hoa trên giường lẳng lặng nằm chờ tiểu hồ Bạch Bạch quay trở lại, nhẹ nhàng ngả đầu lên đó, lộ ra một vẻ mặt thuần khiết kiểu mị đón chào hắn. Hắn giật mình hiểu ra rằng vì sao hắn không thể phá căn phòng này đi, thậm chí bất chi bất giác cố gắng bảo giữ lại dáng vẻ trước đây của nó. Bởi vì đấy là cái bàn mà Bạch Bạch thường ngồi ăn gà nướng, đấy là bình rượu hoa đào thơm nồng mà Bạch Bạch thích nhất, mà hắn và nàng đã từng say sưa trong hương vị ngọt ngào của rượu hoa đào đó. Trên giường này vẫn còn lưu lại những đêm xuân ấm áp của hai người, thứ tình cảm mãnh liệt mà khi nhớ đến đều khiến hắn ngây ngô mất hồn. Hắn cứ tự ép buộc chính mình phải quên đi tiểu Bạch Hồ kia, nhưng tất cả những thói quen, những kỷ niệm về nàng mà hắn vẫn lưu luyến thì sao hắn có thể quên? Phải làm như thế nào để quên được? Phải cướp Bạch Bạch về. Một âm thanh lớn vang lên trong đầu hắn. Suy nghĩ này đối với Mạc Kiểm thật có sức hấp dẫn, hắn bất giác cân nhắc suy tính nghĩ mãi về ý tưởng này hắn có thể không bước vào thanh lương. Hắn chỉ cần dùng cách khiến cho Bạch Bạch tự động đi ra khỏi đó, sau đó hắn sẽ đưa Bạch Bạch về Mạc Đồng, trên người Bạch Bạch vẫn còn pháp chú của hắn, chỉ cần hắn muốn, Bạch Bạch không thể đi đâu được, chỉ có thể ở lại Mạc Đồng cùng hắn. Có điều là hắn thực sự muốn làm như vậy sao? Hắn đã thảm hại đến mức cần phải nhờ đến pháp thuật để trói buộc tiểu hồ ly sao? Hắn vẫn chưa quên ngày Bạch Bạch rời khỏi Mạc Đồng, ánh mắt kia mang theo bi thương xen lẫn thất vọng, ánh mắt đó chỉ cần nhìn một lần thôi cũng đã quá đủ. Hắn thật không có dũng khí cả đời đối mặt với nỗi oán hận, thất vọng, thậm chí là căm thù của Bạch Bạch, nói cho cùng, nếu như vậy mà giữ được nàng ở bên mình thì còn có ý nghĩa gì sao? Trước đều để là Mực Đầm, nhưng Mực Đầm đúng nghĩa hơn nên từ giờ Mực Đầm sẽ chuyển thành Mực Đầm Nha cả nhà. Trên thiên đình, trong thanh lương quan, mỗi ngày Minh Nhất đều truyền chân khí vào trong người Bạch Bạch. Thực ra hắn có thể giao cho Vân Hư làm, nhưng vì trong thâm tâm của hắn muốn bù đắp những tổn thương tâm lý cho Bạch Bạch nên hắn tự tay làm. Vậy nên trong thanh lương quan, ai ai cũng biết đồ đệ mà Minh Nhất quan tâm nhất không phải là Vân Hư mà là Bạch Bạch tiểu hồ ly. Tin tức Minh Nhất chân nhân thu nhận một tiểu bạch hồ làm đồ đệ tự nhiên sẽ lọt vào hai thiên đế cùng với đông đảo các vị thần tiên. Tất cả đều hết sức lấy làm kỳ quái, chẳng nhẽ hiện tại các tuyệt đỉnh cao thủ không phân biệt là chính hay tà đều thịnh hành nuôi bạch hồ làm thú cưng. Thiên đế nhớ tới việc năm đó, đông dùng mình, lập tức nghĩ đến tin đồn gần đây tiểu bạch hồ bên cạnh Mạc Kiểm đã mất tích không thấy đâu. Hay là đồ đệ bạch hồ của Minh Nhất chính là tiểu bạch hồ bên cạnh Mạc Kiểm? Lịch sử lại tái diễn sao? Nhưng mà năm đó hai nhà là vì một nữ nhân phản bội, còn bây giờ là vì một con hồ ly tinh sao? Ông không biết nên cao hứng hay nên lo lắng. Trong thâm tâm, thì ông hận không thể khiến hai huynh đệ này xảy ra việc càng không may thì càng tốt, nhưng trên thực tế, ông không thể nào mất đi cột trụ Minh Nhất này, cũng không thể trêu vào ma đầu hung ác Mạc Kiểm. Hai người đánh nhau, đương nhiên sẽ tổn hại lan đến thiên đình. Hiện tại ông còn đang đau đầu bạc tóc vì chuyện dưới âm ti, làm sao có thể chịu nổi thêm chuyện Mạc Kiểm đại náo thiên cung, ông tự biết không thể nắm chắc được việc này, đành phải tin tưởng vào Minh Nhất hiểu được sứ mạng của gia tộc, mà biết đúng mực, biết tiến thoái. Đối với việc Bạch Bạch được đãi ngộ, Vân Hư không hề tức giận, chính hắn cũng cực kỳ yêu thương vị tiểu sư muội này. Mỗi ngày hắn đều mang thức ăn ngon đến, chơi đùa cùng Bạch Bạch, nghe Bạch Bạch gọi hắn hai tiếng sư huynh thì cả người đều cảm thấy như có thêm sức lực. Ngay cả đồng tử Huyền Thư bên người Minh Nhất chân nhân cũng phải lắc đầu nghĩ thầm một vị sư huynh hội tụ đầy đủ nhị thập tứ hiếu như vậy quả thật là khó thấy. nếu như không phải chân thân của Bạch Bạch là một tiểu hồ ly lông xù thì mọi người trong Thanh Lương Quan đều cho rằng Vân Hư đã yêu sư muội, tính ra thì đối với người yêu cũng không thể săn sóc tốt đến như vậy. Bạch Bạch được mọi người cẩn thận chăm sóc nhưng thân thể phục hồi rất chậm, Vân Hư lén đi thỉnh giáo sư phụ thì chỉ được đáp lại là một tiếng thở dài của Minh Nhất chân nhân. Thân thể Bạch Bạch đúng như Mạc Yểm đã lo lắng, các loại dược liệu ở ranh giới hư ảo xung khắc lẫn nhau mà tràn vào trong cơ thể, tuy nhiên hiện tại vẫn chưa đe dọa tính mạng của nàng. Vì đồng thân của Bạch Bạch bị phá, căn cơ bị hao tổn, cho nên dược liệu không thể nào theo kinh mạch vận hành toàn cơ thể. Vốn dĩ căn cơ bị hao tổn là chuyện xấu nhưng đến lúc này lại hóa ra là điều may mắn cứu lại mạng nhỏ của nàng. Nhưng cứ như thế này, dược tính của thuốc sẽ từ từ ngấm vào trong cơ thể của Bạch Bạch, gây tổn hại đến nàng. Nếu không tìm ra biện pháp thay đổi tình huống, Bạch Bạch khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại Minh Nhất thử dùng biện pháp là dựa vào sự dẫn dắt của hắn có thể đưa dược tính đúng của mỗi loại thuốc từ từ đến từng bộ phận trong cơ thể nàng. Nếu khống chế được lượng dược này tốt, chẳng những không gây tổn thương đến cơ thể Bạch Bạch mà còn có thể tăng cường công lực của nàng. Nhưng vấn đề bây giờ những loại thuốc này mang hai thuộc tính âm dương nóng lạnh không đồng nhất và cũng không phải loại dược liệu nào cũng có thể dung hợp với thân thể của Bạch Bạch. Đại bộ phận những loại dược này chỉ có thể dùng ngoại lực tác động từng chút ép nó ra ngoài hết. May mắn là lần này dược lực tràn vào cơ thể không quá nhiều, còn nằm trong phạm vi Minh Nhất chân nhân có thể xử lý, nhưng những thứ phức tạp khác còn tồn trữ tại ranh giới hư ảo của Bạch Bạch không biết lúc nào lại phát tác lần nữa, cứ như vậy thì chung quy đây không hẳn là biện pháp tốt. Vấn đề này đến hiện tại Minh Nhất chân nhân cũng không có cách nào giải quyết triệt để, trước mắt chỉ có thể ứng phó như vậy, đại khái khoảng nửa tháng nữa thì có thể giải quyết được hết lượng dược tính phát ra lần này. Căn cơ của Bạch Bạch cũng nương nhờ số thuốc này dung hợp vào cơ thể mà khôi phục lại được 5-6 phần, về sau thì chỉ có thể tới bước nào thì đi bước đó. Vân Hương nghe sư phụ giải thích thì líu lưỡi nói, sư phụ chỉ có thể tạm thời giải quyết được lượng dược lan vào cơ thể lần này, nhưng cái ranh giới hư ảo trong người sư muội vẫn tồn trữ một lượng thuốc cực lớn chẳng phải rất đáng sợ sao. Rốt cuộc sao sư muội lại ăn nhiều tiên thảo tiên đan như vậy ạ? Dụ dỗ tiểu hồ ly. Minh Nhất chân nhân cười khổ nói, vì sư phái người tới điều tra hỏi thăm tất cả các nơi có tiên dược bị Mạc Yểm cướp về hay là tự nguyện chủ động dâng tặng, hiện tại tính toán lại những nơi đã biết thì cũng phải lên đến 79 nơi. Nếu ta đoán không sai thì tiên dược của 79 động phủ này đều nằm trong bụng sư mọi người. 79 nơi. May mà biết được rồi, nhưng nếu có không biết đi nữa, thì số lượng dược liệu kia cũng thấy đủ kinh người. Khó trách vì sao sư mọi lại trở nên như thế. Mặt Vân Hư thoáng cứng lại. Không biết cái tên Mạc Yểm này thực lòng muốn cứu sư muội hay là muốn hại sư muội nữa. Suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói, cậy mạnh mà cướp đoạt là không tốt, nhưng hắn đối với sư muội quả thật tốn không ít tâm tư. Nghe xong lời này, trong mắt Minh Nhất hiện lên điều gì đó, đông nghe thấy một giọng cười vang lên, cái gì mà tốn không ít tâm tư. Hai thời cho quay đầu lại thì nhìn thấy một thanh niên mặc áo lam đang đứng bên cửa sổ, một đôi mắt sáng mày kiếm, đôi lông mày lưới mát. Làm cho dung mạo thoạt nhìn thì không có gì đặc biệt kia lại mang thần khí thật khác người. Người thanh niên đó cười lại càng tăng thêm vẻ phong lưu và tao nhã. Tam sư huynh Vân Hư vui vẻ gọi, liền đứng lên nghênh đón. Minh Nhất cảm thấy tác phong của tên đệ tử này thật không hợp với Thanh Lương Quan một chút nào, ý chỉ cảm thấy nhức đầu thêm vì hắn. Đệ tử này đứng hàng thứ ba, tên là Vân Cảnh, tư chất thông minh, lúc nào cũng chăm chỉ tu luyện, đạo hạnh của hắn đứng hàng thứ nhất, thứ hai trong số các đệ tử. Nhưng tình của hắn lại quá hướng ngoại, quá phong lưu, không có giới hạn, quả thật làm cho Minh Nhất không biết phải làm sao. May mắn thay ngoài việc yêu đương ong bướm ở ngoài, các việc khác thì coi như hắn cũng có chừng mực. Nếu không ý gì thật lo lắng chỉ sợ danh tiếng của Thanh Lương Quan bị hủy trong tay tên đệ tử này. Từ trước đến nay ở trước mặt sư phụ Vân Cảnh tương đối bất phóng túng hơn, trước ngoan ngoan vấn an thăm hỏi sư phụ, sau đó mới nhìn Vân Hư hỏi, tiểu lục, nghe nói chúng ta có thêm một vị tiểu sư muội phải không? Hình như đệ rất thích muội ấy. Lòng của sư đệ Vân Hư đối với sư muội đã quá rõ ràng, trên dưới Thanh Lương Quan đều biết rõ. Vân Hư gật đầu nói, đúng vậy. Nàng tên là Bạch Bạch. Để đệ đưa tam sư huynh đi gặp nàng. Vân Cảnh nhìn về phía sư phụ, ánh mắt kín đáo xin ý kiến, tên đệ tử này đột nhiên trở về khiến cho Minh Nhất chân nhân vốn cũng không thắc mắc nhiều, vì vậy phẩy phẩy tay nói, các ngươi đi đi. Sức khỏe Bạch Bạch còn chưa hoàn toàn bình phục. Các ngươi là sư huynh đừng quấy rầy nàng lâu quá. Vân Hư, Vân Cảnh gật đầu đồng ý. Vân Cảnh lôi Vân Hư đi vừa cười nói, Minh Nhất nhớ lại lời Vân Hư vừa nói, lẩm bẩm, tốn nhiều tâm tư sao? Thế vì sao lại để nàng ra đi dễ dàng như vậy? Mạc Yểm, đến tột cùng ngươi đối với Bạch Bạch là có tâm hay vô tình? Vân Cảnh đi ra ngoài khoảng sân nhỏ trước phòng sư phụ, lập tức lấm la lấm lét ghé vào thai Vân Hư hỏi nhỏ, tiểu lục, ngươi nói xem, có phải tiểu sư muội của chúng ta rất xinh đẹp phải không? Vân Hư dở khóc dở cười, quan sát vẻ mặt đào hoa của sư huynh, nghĩ ngợi một lúc nói, Bạch Bạch rất đáng yêu, huynh nhìn thấy sẽ biết. Nàng là hồ ly. Chính vì ta nghe nói nàng là hồ ly nên mới hỏi vậy a. Bất kỳ hồ ly tinh nào cũng đều thiên tiên tuyệt sắc, có thể khiến sư phụ nhìn chúng, phá lệ thu làm đồ đệ thì nhất định là so với hồ ly tinh thông thường phải xuất sắc hơn trăm lần. Gương mặt Vân Cảnh tươi cười pha lẫn chút mê đắm. Vân Hư trừng mắt nói, Tam sư huynh, huynh cho rằng sư phụ háo sắc giống như người bình thường sao? Vân Cảnh hắc hắc cười mỉa vài tiếng, cho dù là từ nhỏ hay đến lớn, hắn vẫn không có lá gan nói xấu sư phụ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện đã tới gian phòng của Bạch Bạch, đột nhiên nghe thấy tiếng hét chi. Vân Hư biến sắc. Đây là thanh âm của Bạch Bạch, chẳng lẽ nàng gặp chuyện ngoài ý muốn, hay tính thuốc trên người nàng phát tác? Đây là chuyện lớn chứ không phải đùa, cũng không quan tâm đến việc phải báo cho Vân Cảnh đang đứng bên cạnh, giống như đi chữa lửa. Hắn dốc hết pháp lực nhanh chạy đến hướng phát ra tiếng kêu. Vân Cảnh ít khi được chứng kiến vị lục sư đệ luôn bình tĩnh được sư phụ yêu mến vì một chuyện gì đó mà lại có hành động lô mãng như vậy, vội vàng theo sát Vân Hư hiếu kỳ muốn biết chuyện gì. Dụ dỗ tiểu hồ ly. Quả thật Bạch Bạch xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sáng sớm hôm nay, nàng rời giường cảm thấy tinh thần không tệ, liền chạy ra ngoài hoa viên chơi đùa, đang lúc cao hứng thì nghe thấy tiếng meo meo, dương mắt lên nhìn thì chỉ thấy một con mèo đen lớn đang ngồi trên nóc đỉnh gần đó. Đôi mắt to xanh biếc như lưu ly của nó đang dán chặt nhìn chằm chằm vào nàng. Bạch Bạch chưa bao giờ nhìn thấy một con hắc miêu vai vệ như vậy, nhưng nàng biết khả năng trèo tường của mình chỉ bình thường, thân thể hiện tại đã thay đổi còn thua cả lúc trước, vì thế chỉ có thể ngồi xổm xuống, ngửa đầu thân thiện vây gọi nó, chào ngươi, ta tên là Bạch Bạch, ngươi tên là gì? Xuống đây chơi với ta được không? Hắc miêu con người, từ từ nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp trước mặt Bạch Bạch, dõi theo vẻ mặt cực kỳ hâm mộ của Bạch Bạch. Hắc miêu dạo quanh Bạch Bạch một vòng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng một lần từ đầu đến đuôi. Bạch Bạch ngoan ngoãn ngồi xổm trên bụi hoa để mặc nó quan sát, dù gì thì nàng cũng đang nhìn nó, cả hai chẳng ai thiệt thòi gì. Nàng rất thích bộ lông đen nhánh trên người hắc miêu, nhìn rất uy phong lẫm liệt lại thần bí khó lường. Nàng nhìn một lúc, không tự chủ được thò chân ra định sờ vào bộ lông của nó, sau đó thì bi kịch xảy ra. Cái mặt trông rất nghiêm trang của hắc miêu đột nhiên nứt ra một khe hở, lộ ra một hàm san sát đầy răng nanh trắng nhợn. Cắn phập vào chân trước của Bạch Bạch. Hàm răng của hắc miêu sắc bén dị thường, lập tức cắn xé lớp da bên ngoài của Bạch Bạch làm nàng chảy máu. Bạch Bạch đau đớn kêu lên một tiếng, liền co chân lại thụt về sau. Vân Hư chạy đến nơi thì thấy Bạch Bạch đang ngồi ôm chân trước, nước mắt ròng ròng, vẻ mặt hắc miêu khinh khỉnh coi thường, nhe nhe hàm răng nanh nhìn tình trạng thảm thương của Bạch Bạch. Vân Hư vội vàng ôm lấy Bạch Bạch hỏi thất thanh, có đau hay không? Bạch Bạch thút thít, nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Lòng thầm nghĩ mặc dù không quá đau nhưng nàng cảm thấy rất uy khuất, nàng một lòng thật muốn kết bạn với hắc miêu, nhưng tại sao nó lại hung dữ với nàng như vậy? Vân Hư quay đầu nhìn thấy hắc miêu đang ngồi trên mặt đất vẻ mặt khiêu khích không hề hối hận, nói, tiểu hắc, tại sao ngươi lại hung dữ với Bạch Bạch như thế? Hắc miêu hất đầu lên, thản nhiên phun ra mấy chữ, ghét nhất là chó. Bạch Bạch khóc giải thích, ta không phải là chó. Vân Hư một mặt lấy khăn tay băng bó vết thương cho Bạch Bạch, mặt khác giáo huấn hắc miêu, Bạch Bạch là cáo. Nhưng cho dù ngươi có gặp chó thật đi nữa thì vô cớ đả thương người cũng là không có đạo lý. Vết thương không sâu, chỉ cần băng bó một hai ngày là sẽ không có việc gì. Nhưng tiểu sư muội của hắn bị thương là tại hắn không trông nom cẩn thận, làm cho hắn tự trách mình mãi. Hắc miêu nhe răng cãi lại, nó cũng không phải là người. Vân Hư bị con hắc miêu nhe răng khéo mồm khéo miệng này cãi khiến không nói nên lời, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng cười lớn, xuồng xã của Tam sư huynh. Sực nhớ lại mình vừa cố hòa giải cho một con cáo và một con mèo thì có chút buồn cười, xoay người trừng mắt, liếc nhìn Tam sư huynh nói, Tam sư huynh, không phải huynh muốn gặp tiểu sư muội sao? Còn không qua đây. Nằm trong ngực Vân Hư, Bạch Bạch nghe có một vị sư huynh đến, nàng vội vàng dùng vạt áo trước mặt lau sạch những vệt nước mắt, thò đầu ra chào sư huynh. Lần đầu tiên gặp mặt phải để lại ấn tượng tốt mới được. Vân Hư trong lòng có chút buồn bực. Tam sư huynh đã trở lại. Tiểu sư muội không còn là sư muội của riêng hắn nữa rồi. Dụ dỗ tiểu hồ ly. Vân Cảnh nghĩ sắp sửa gặp mặt vị tiểu sư muội xinh đẹp thiên tiên tuyệt sắc, nên ngay lập tức đã thu hồi nụ cười mỉa mai kia, trở lại bộ dạng phong lưu phong khoáng, đi đến trước mặt Bạch Bạch, chỉ vào chính hắn, ngẩng đầu đỡ ngực, tay khẽ hất tóc, cất cao giọng nói, "Bạch Bạch tiểu sư muội, trước mắt muội chính là vị công tử văn nhã nổi tiếng, Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu tiêu sái, không chịu sự ràng buộc của bất kỳ một khuôn phép nào, mưu mô trước lược, người đó chính là ta." Tam sư, huynh Vân Cảnh của muội danh xưng Ngọc Diện Kim Kiếm Lãng Nguyệt Phi Tiên. Chém báo cấp 12 rồi. Vân Hương nghe xong thì vẻ mặt lập tức chuyển thành tờ tờ, không ngờ Tam sư huynh xuất môn lưu lạc mấy năm ở bên ngoài, thói xấu tự mãn không những không được cải thiện mà còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. hắn thật muốn nói với tiểu sư muội rằng người này không phải là người của Thanh Lương Quan, hắn ta chỉ là trùng hợp đến nhầm cửa nên hắn mới gọi sai người mà thôi. Bạch Bạch rất lễ phép chào hỏi, tam sư huynh khỏe ạ. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều sống trong núi sâu, đã quen với cảnh sống cô đơn một mình, nay đột nhiên lại có sư phụ lẫn sư huynh, trong lòng rất vui sướng, tiểu hồ ly cười đến tít mắt lại, hoàn toàn quên mất vết thương đau đớn do móng vuốt gây nên. Vân Cảnh xoa đầu nàng thầm nghĩ, quả thật là đáng yêu, nhưng mà với cái bộ mặt hồ ly này mà muốn tưởng tượng ra một mỹ nhân thiên tiên, thì quả là khó khăn nha. Lần đầu tiên gặp mặt chẳng lẽ lại thẳng thừng yêu cầu tiểu sư muội biến hình cho hắn xem thì không hợp lý, quá lộ liễu, quá nóng vội sẽ để lại dấu vết, hành động đó không phù hợp với mẫu hình cao thượng phong lưu của hắn. Hắn đành thở dài, tự an ủi mình, tương lai còn dài, mình còn ở lại Thanh Lương Quan nghỉ ngơi nhiều ngày nữa, trước sau gì cũng có thể nhìn thấy được. Bạch Bạch nghiêng đầu bình tĩnh nhìn hắn một lúc, rồi rụt rè nói, tam sư huynh, muội có thể sờ vào mặt huynh được không? Câu hỏi này đúng là đã thỏa mãn được lòng tự tôn của một công tử phong lưu như hắn, nét mặt Vân Cảnh vui sướng khôn cùng cứ như chúng được giải thưởng lớn, tiểu sư muội thật là biết nhìn hàng nha, cũng rất chủ động nha. Lần đầu tiên gặp mặt mà đã quỳ gối trước vẻ mị lực nam tính của hắn, yêu cầu được tiếp xúc da thịt với hắn, cũng không thể trách được, là do khuôn mặt của hắn quá mức anh tuấn làm cho tiểu sư muội không kìm lòng được. Hoa ha ha ha. Không nên, không nên. Trước mặt tiểu sư muội hắn muốn duy trì hình tượng phong độ tao nhã. Nghĩ như vậy, Vân Cảnh cố gắng kéo khóe miệng đang cong lên của hắn xuống, làm ra vẻ rụt rè không để ý lắm, nói, muội là tiểu sư muội của ta, đương nhiên là có thể. Nhưng ta đây không phải là người tùy tiện, đổi lại là những nữ nhân khác, ta sẽ không cho phép đâu. Vân Hư thấy có chút kỳ quái không hiểu tại sao Bạch Bạch lại có yêu cầu như vậy. Nhưng nếu hắn mở miệng ngăn cản thì sẽ làm cho tam sư huynh thất vọng, không biết sẽ giận hắn bao lâu đây. Cho nên hắn rất phối hợp đưa Bạch Bạch đến trước mặt Vân Cảnh. Bạch Bạch giơ chân không bị thương cẩn thận sờ lên mặt Vân Cảnh, thịt bàn chân mềm mại cùng với những sợi lông tơ nho nhỏ chạm vào khiến Vân Cảnh cảm thấy thoải mái lại say mê. Bạch Bạch sờ soạn một hồi, vẻ mặt có chút kỳ quái, thất vọng cảm thán, sao không giống Ngọc A. Vân Cảnh nháy mắt mấy cái, đang say sưa hưng phấn đột nhiên giật mình tỉnh lại, một lát sau mới kịp phản ứng lại câu nói của Bạch Bạch thì thấy Vân Hư đang cố nén cười đến nỗi toàn thân phát run, ngũ quan nhăn nhúm. Bạch Bạch tò mò nhìn mặt hắn rồi nói tiếp, mềm, ấm áp, không lạnh cũng không trơn bóng, không trắng cũng không xanh a. Vậy tại sao lại gọi là ngọc diện gì gì đó thế nhỉ? Mặt Vân Cảnh co giật nhăn nhúm lại, hắn tự cho mình là phong lưu tao nhã vậy mà rốt cuộc hình tượng sụp đổ, mọi người vây quanh cười ha hả. Tiểu Hắc cười đến nỗi lăn lộn trên mặt đất, thanh âm vang dội khắp nơi. Bạch Bạch ngây thơ vô tội nhìn Vân Hư đang không bụng cười, Hắc Miêu thì nằm ngửa bụng lên trời bốn chân quay đạp, sau đó nhìn lại vẻ mặt lúng túng bực tức của tam sư huynh, nàng thật không hiểu đã nói sai điều gì. Sư huynh sư muội lần đầu tiên gặp mặt quen biết nhau, tình trạng song long giao đấu lúc nãy cũng vừa kết thúc, Vân Hư ngó thấy thời gian đã không còn sớm nữa, liền bế Bạch Bạch trở về phòng chờ đợi sư phụ đến tiếp tục chữa thương cho nàng. Qua gặp mặt mà Vân Cảnh nhận được là trái tim đá quý của hắn đã bị tổn thương, hắn đành ai oán lê thân mình đi khắp Thanh Lương Quan tìm kiếm vui đùa với nữ tử khác để tu bổ lại tự tôn của bản thân. Theo thói quen, Vân Cảnh lúc nào cũng muốn làm nữ nhân vui vẻ, nên hắn đã chuẩn bị một món quà độc đáo cho tiểu sư muội duy nhất của mình, là một chiếc phong linh, chung, gió, dùng vỏ sò, san hô và chân châu kết thành. Bạch Bạch chưa bao giờ ra biển, càng chưa bao giờ nhìn thấy các sinh vật biển, nhìn thấy phong linh thì thích thú vô cùng, loay hoay đùa nghịch với nó nửa ngày mới lưu luyến để cho Vân Hư treo lên cửa sổ trong phòng. Gió nhẹ lướt qua làm cho các vỏ sò va vào nhau, phát ra những âm thanh rất dễ nghe. Bạch Bạch không cầm lòng được lại nhớ về ngày ấy khi rời khỏi mực đầm. Bích Bích đang ngồi đọc sách, đọc đến đoạn miêu tả về biển khơi. Nghĩ đến Bích Bích, nàng không tránh khỏi nhớ tới hết tất cả mọi chuyện trong mực đầm. Ngày đó nàng rời mực đầm không hề báo trước, cũng không hề để lại tin tức gì, Bích Bích nhất định sẽ rất tức giận và thương tâm. Nhưng tình hình lúc đó như vậy làm sao nàng có thể không rời đi. Từ ngày rời mực đầm đến nay, trừ bỏ lúc hôn mê, thì lúc nào bên người Bạch Bạch cũng quay quần bởi một đám người khác nhau, không là phụ thân mẫu thân, thì là sư phụ, sư huynh. Tình cờ mỗi khi bản thân có chút tiến tĩnh, nàng cũng không nguyện nghĩ lại những chuyện đã xảy ra nửa năm nay, nói nàng vô dụng trốn tránh cũng được, mà nói nàng sợ người thân lo lắng cũng được, mỗi khi chỉ cần chạm đến đoạn ký ức kia, thì nàng lập tức cảm thấy bất an. Cũng không hẳn là hoàn toàn khó chịu, chỉ là một cảm giác gì đó mà nàng không thể nói nên lời. Mỗi lần nhớ đến Mặc Kiểm là nàng nhớ đến những lần hắn bắt nạt chọc ghẹo nàng, những lần hắn thô bạo ngang ngược không nói lý lẽ, hỉ nộ vô thường, cả hình ảnh hắn lạnh lùng cười nhạo, khinh thường nàng. Nghĩ đến hắn liên tục lừa gạt mình mà không hối hận, nghĩ tới hắn tàn nhẫn độc ác đại khai sát giới. Trải qua nhiều ngày lâu như vậy, nỗi hận, nỗi sợ của nàng đối với hắn cũng từ từ vơi đi, có khi nàng nhớ đến hắn, nhớ đến những lúc hắn ôn nhu vuốt ve nàng, chịu mến, che chở, nhớ đến những lúc hắn dung túng sủng ái ngắm nhìn nàng ngồi ăn gà nướng, lúc hắn cùng nàng nằm trong bụi hoa hồng đọc sách, lúc vui vẻ cùng nàng chơi đùa, còn có lúc hắn luyện xong tu hủy đi căn cơ của nàng. Ngoại trừ lần đầu tiên không thoải mái, còn các lần sau lần nào nàng cũng cảm thấy vạn phần kích thích, ngây ngất mất hồn, dư âm vô tận. Mặc Kiểm không hề do dự mà lừa gạt nàng, làm cho tu vi 500 năm của nàng bị hủy mất phân nửa, nhưng nếu nói tâm địa hắn thủy chung đều xấu xa hại nàng gạt nàng thì không đúng. Ít nhất lúc nàng bị thương, Mặc Kiểm đối với nàng rất rất tốt, tuy hắn có thường xuyên bắt nàng ăn mấy loại thảo dược đen xì đắng ngắt nghe nói bây giờ nàng bị như thế này cũng là do ăn quá nhiều dược thảo đó, nhưng Bạch Bạch tin rằng hắn không cố ý hại mình mà hắn thực sự muốn cứu nàng, chỉ là hắn đã dùng sai phương pháp mà thôi. Rốt cục Mặc Kiểm cũng không hoàn toàn là người xấu. Mặc Kiểm đối với nàng thật sự là rất tốt hay là không tốt? Bạch Bạch không thể hiểu rõ được. Nhưng mà nghĩ đến chuyện này thì còn có ích gì? Trong lòng Mặc Kiểm coi thường nàng, hắn cũng không muốn đến gặp nàng. Làm một tiểu hồ ly có mộng tưởng để theo đuổi, nàng nhất định cũng sẽ không gặp hắn nữa. Sau khi thương thế của nàng khỏi hẳn, nàng sẽ chăm chỉ tu luyện, sẽ trở thành một hồ tiên cực mạnh, người khác sẽ không bắt nạt được nàng nữa. Không để phụ thân, mẫu thân phải lo lắng cho nàng, nàng phải trưởng thành. Phải tới phiên nàng bảo vệ ngược lại cho họ. Chương 65, âm nhầm dương sai, 1. Khi Minh Nhất chân nhân đến thì nhìn thấy vẻ mặt đầy quyết tâm của Bạch Bạch, nàng uy phong oai vệ ngồi xổm trên giường, bộ dạng không giống với vẻ ốm yếu, phờ phạc mấy ngày trước, làm ý không khỏi cảm thấy quái lạ. Chẳng lẽ bởi vì Vân Cảnh trở về đã nói gì đó gì với nàng? Đứa đồ đệ này từ trước đến nay cứ luôn lộn xộn như thế, dù thế nào cũng không được dạy hư Bạch Bạch như thế chứ. Bạch Bạch ngửi được mùi quen thuộc. Biết thần tiên sư phụ đã đến, nàng an tâm đến bên cạnh Yiye, cọ cọ người vào, ngẩng đầu lên khôn khéo chào hỏi, "Sư phụ." Minh Nhất chân nhân thấy ấm áp trong lòng, đưa tay xoa đầu Bạch Bạch, khẽ cười và nghĩ, thật là một tiểu hồ ly luôn biết làm cho người khác cảm thấy ấm áp mà, khó trách Mặc Kiểm giữ nàng lại bên mình lâu thế, đáng tiếc. Khi Bạch Bạch mới sinh ra không tới nửa năm, Minh Nhất đã từng cố ý tiếp cận vợ chồng Bạch Nguyên Tùng, chủ động trợ giúp bọn họ tu đạo thành tiên. Còn thu nhận Bạch Bạch làm đồ đệ với hy vọng có thể giúp nàng cũng mau chóng thành tiên, sau đó gặp gỡ Mặc Kiểm rồi luyến thương lẫn nhau, có như thế nhờ vào mối quan hệ giữa hai người họ, mà nhiều việc sẽ thuận tiện phát triển. Không nghĩ tới âm nhầm dương sai, trước khi Bạch Bạch tu luyện viên mãn hóa tiên, thì vừa vặn lúc y lìa bế quan cũng là lúc nàng gặp phải lịch kiếp hạ phàm. Trước tiên nàng lại gặp phải Mặc Kiểm, xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng kết quả là Bạch Bạch và Mặc Kiểm chia tay. Còn quá trình tu tiên của Bạch Bạch cũng kiếm tuổi 3 năm, thiêu rủi 1 giờ. Tất cả tính toán của Yiye đều thất bại, toàn bộ sai lầm đều đã bắt đầu, mà ngọn nguồn nguyên nhân chính là do thời gian dự tính sai lầm, thật khiến người không còn có thể làm gì được. Có lẽ đây là kết quả của việc Yiye cố ý nhúng tay vào thiên mệnh, dùng thiên mệnh để thực hiện mưu đồ cá nhân, rốt cuộc mối nhân duyên tốt giữa Bạch Bạch và Mặc Kiểm đều bị phá hỏng. Thôi được, trước hết Yiye chú tâm chữa trị vết thương của Bạch Bạch đã. Rồi sau đó sẽ xem xét liệu có cơ hội nối lại tiền duyên của hai người hay không. Bạch Bạch vừa suy nghĩ chuyện gì thế? Minh Nhất hỏi. Bạch Bạch hưng phấn nói, đợi cho đến khi thương thế của đệ tử khỏi, sư phụ giúp đệ tử luyện pháp thuật lợi hại có được không ạ? Đệ tử muốn bảo vệ phụ thân và mẫu thân, không để cho người khác bắt nạt phụ mẫu của đệ tử. Ngươi đang nhớ tới Mặc Kiểm sao? Minh Nhất nói khẽ. Yiye và phụ mẫu của Bạch Bạch đều nhất trí, mấy ngày nay cố tránh không nhắc tới Mặc Kiểm trước mặt Bạch Bạch. Sợ làm cho nàng thương tâm. Hôm nay đột nhiên Bạch Bạch lại nói đến vấn đề bắt nạt người khác, mà trong thanh lương quan nàng chỉ tiếp xúc với Yiye và Vân Hư, không người nào có dịp khi dễ nàng cả, như vậy nhất định nàng đang nghĩ đến những việc trước kia. Bạch Bạch gật đầu buồn bực nói, hắn xem thường đệ tử, thường xuyên trêu chọc cười cợt đệ tử, không biết đúng sai phải trái gì cả, lừa gạt đệ tử, lại còn đánh phụ thân đệ tử bị thương. Minh Nhất hỏi, Bạch Bạch chán ghét hắn, hận hắn lắm à? Bạch Bạch rủ rũ nhòi người lên giường nghĩ nghĩ rồi nói, ta sợ hắn. Minh Nhất không biết đáp án này là tốt hay không tốt, sự việc thành như thế này đều là do Mặc Kiểm tạo ra, không biết có phải do ảnh hưởng bởi sự việc thảm thương trước kia hay không. Nếu không phải từ lúc nhỏ Mặc Kiểm đã lần lượt mất đi cha mẹ thân sinh, chỉ sợ ngày hôm nay hắn sẽ là một công tử nho nhã, phong lưu, kín đáo, cho dù tính tình có kém thì cũng không hỉ nộ vô thường, hành động cực đoan, tùy tiện đi khi dễ một tiểu bạch hồ. Nếu như vậy thì cho dù không có việc trước kia Bạch Bạch phạm lịch kiếp hạ phàm, gây ra những việc ngoài ý muốn, cho dù Bạch Bạch có tu luyện thành công rồi sau đó mới gặp gỡ hắn, không vì giao hoan thân mật với hắn mà phá hủy căn cơ, thì cũng chưa chắc rằng có thể thay đổi được mọi chuyện. Mặc Kiểm bây giờ đơn giản là không hiểu được thê tử là như thế nào, và phải làm sao để quý trọng người mình yêu mến. nhưng mà nếu không phải chính y gì nhúng tay vào, thì có lẽ tính tình của Bạch Bạch cũng không như ngày nay, cho dù nàng tu tiên cũng có thể sử dụng phương pháp khác, rất có thể là dùng tuổi trẻ quyến rũ xinh đẹp hấp dẫn của mình để dụ dỗ mê hoặc người. Tuy trước đây y chưa từng gặp Bạch Bạch, nhưng 500 năm này đều là Bạch Bạch đều do y dẫn đường và giám hộ ngầm, như vậy cái sai này không phải do y sao? Chương 66, âm nhầm dương sai, 2. Tuy trước đây y chưa từng gặp Bạch Bạch, nhưng 500 năm này đều là Bạch Bạch đều do y dẫn đường và giám hộ ngầm, như vậy cái sai này không phải do y sao? Thiên ý thật khó đoán, cho dù là nhân vật chủ chốt trên thiên đình cũng khó có thể sáng tỏ minh bạch được trước mọi việc. Tạm thời không suy nghĩ về vấn đề này, hai tay y đặt trên người Bạch Bạch, bắt đầu giúp nàng hấp thụ các dược tính đang tràn lan khắp cơ thể, sau đó từ từ điều trị chân nguyên trong cơ thể nàng. Bạch Bạch cảm thấy rất thoải mái, mặc cho Minh Nhất làm, những phiền não rất nhanh chóng bị vứt ra khỏi đầu. Việc Minh Nhất chân nhân thu nhận nữ đồ đệ nhanh chóng lan ra bên ngoài khiến cho mấy tên đệ tử của hắn chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi đều bị hấp dẫn mà quay trở về. Đại sư Minh Vân Sơ, nhị sư Minh Vân Khởi, tứ sư Minh Vân Lan, ngũ sư Minh Vân Chỉ trước sau lần lượt đều về Thanh Lương Quan, mục đích đương nhiên là muốn biết vị tiểu sư muội được sư phụ phá lệ thu nhận rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bạch Bạch thoáng chốc đã có rất nhiều các vị sư huynh, nhất thời cảm thấy hoa mắt. Các sư huynh tuy tính tình không giống nhau nhưng đối với vị tiểu sư muội này đều một mực yêu thương, quan tâm. Đại sư Minh Vân Sơ tính tình trầm ổn, đoan nghiêm, rất có phong thái của vị huynh trưởng, đối xử với các sư đệ đều rất nghiêm khắc, vẻ mặt ôn hòa hiếm thấy chỉ thể hiện trước mặt tiểu sư muội. Nhị sư Minh Vân Khởi tính tình ôn hòa không màng danh lợi, có nét tương đồng với Minh Nhất chân nhân. Tam sư Minh Vân Cảnh thì khỏi cần nói. Tứ sư Minh Vân Lan thì tính tình hoàn toàn tương phản với tên Vân Cảnh, không biết có phải do Minh Nhất chân nhân bị tam sư huynh dạy vào khổ sở không, mà thu nhận tứ sư huynh tính tình vô cùng chất phác, ít nói, đôn hậu thành thật, quanh năm suốt tháng chỉ thấy trầm mặc, đừng nói là nữ nhân, ngay cả đến nam nhân cũng không dám nhìn lấy một cái. Vân Cảnh thường xuyên giễu cợt vị tứ sư đệ là kẻ đầu gỗ từ trên trời rơi xuống. Ngũ sư huynh tính tình nóng nảy, may mà còn là người lý trí, không đến nỗi không phân biệt được nặng nhẹ, mức độ quậy phá cũng không nghiêm trọng, điều này làm Minh Nhất yên tâm được chút ít. Lục đệ tử Vân Hư cùng với các vị huynh muội lâu lắm mới có thể tập hợp, đương nhiên rất náo nhiệt. Bạch Bạch ở bên họ, nghe họ nói chuyện về kiến thức trong tam giới mà không ngừng hâm mộ. Đến khi nào nàng mới có thể tự do ngao du tứ hải như họ đây? Minh Nhất chân nhân chưa từng nói chi tiết cho nàng biết về bệnh tình của nàng, nhưng ở Thanh Lương Quan hơn một tháng, ngày nào y cũng tự mình đến khám và chữa bệnh cho Bạch Bạch nên nàng cũng mơ hồ đoán được bệnh của nàng chỉ sợ không đơn giản như sư phụ đã nói. Nhưng phải chữa trị như thế nào? 500 năm tu vi bây giờ chỉ còn một nữa, cho dù là hết bệnh rồi, còn muốn tu luyện lại lần nữa thì cũng phải mất mấy trăm năm, cứ như vậy mà nghĩ, thì khoảng cách đến được mộng ước của nàng ngày càng xa thêm rồi. 6 vị sư huynh, ngoại trừ Vân Hư, còn 5 người còn lại đều có chức vị trên thiên đình, không thể lưu lại lâu trong Thanh Lương Quan. Sư huynh, đệ, muội ở cùng nhau mấy ngày sau đó liền vội vội vàng vàng rời đi, chỉ có tam sư huynh tính khí bay nhảy, không chấp nhận an bài của thiên đình. Hơn nữa trong lòng vẫn nhớ đến dung mạo của tiểu sư muội nên hắn mặt dày mày dạn ở lại. Ngay hôm đó, Bạch Bạch đang nằm bên cửa sổ phơi nắng thì nghe thấy tiếng meo meo. Nàng liền thò đầu ra thì thấy tiếng kêu kia là của con mèo đen tiểu hắc, nó đang ngồi xổm bên dưới cửa sổ, ngẩng đầu hướng nhìn lên trên. Bạch Bạch từ sau lần trước bị nó cắn cho một cái nên mỗi lần gặp lại đều có chút sợ hãi, thường thường chỉ cần thấy bóng dáng nó từ xa là nàng đã trốn đi, hiện tại nàng cảm thấy nó thật rất hung dữ. Mà kiểm ra sao thì nó cũng y dè như vậy. Chương 67, bị con mèo lừa bán, 1. Tiểu Hắc mặc dù là đứng dưới cửa ngẩng đầu lên nhìn Bạch Bạch, nhưng lại có thần thái kiêu căng coi thường người khác. Bạch Hồ Ly, ngươi ra đây chơi với ta. Bạch Bạch rất muốn chơi với bạn mới, nhưng kinh nghiệm lần trước bị cắn khiến nàng có cảnh giác cao độ đối với Tiểu Hắc, không. Ngươi sẽ lại cắn ta. Tiểu Hắc không kiên nhẫn nhìn nàng, đe dọa, ngươi chơi với ta sẽ không cắn ngươi, ngươi không chơi với ta liền cắn ngươi. Bạch Bạch suy nghĩ lại, do dự không biết có nên khuất phục trước gác ba không. Tiểu Hắc rất không cao hứng, con người nhảy lên trên bệ cửa sổ, dựng đứng bộ lông màu đen trên người lên, nhai hàm răng trắng ra với Bạch Bạch, hung dữ nói, hồ ly ngu ngốc, đã nghĩ xong chưa. Bạch Bạch vừa xoay người nhảy đến mặt ghế hơi cách xa một chút, vừa lớn tiếng phản bác nói, ngươi mới ngu ngốc. Tiểu Hắc tức giận, bổ nhào về phía Bạch Bạch, động tác của mèo rất nhanh nhẹ, hồ ly cũng không kém, hai con vật một đen một trắng trong phòng ngươi đuổi ta chạy, nhảy lên nhảy xuống. Rất náo nhiệt. Dù sao thân thể Bạch Bạch cũng chưa khôi phục, càng lúc càng không có khí lực chậm dần đi, lúc này sư phụ Minh Nhất đã trị liệu thương thế cho nàng rồi, Vân Hư ở trong phòng tu luyện, Vân Cảnh lại càng không biết dã đi nơi nào, muốn tìm người đến ngăn tiểu hắc hung ác cũng không biết phải đi nơi nào. Bạch Bạch vô cùng nóng nội, không nghĩ tới biến thành hình người đuổi tiểu hắc đi, thầm nghĩ nhảy ra ngoài cửa sổ chạy trốn. Tiểu hắc biết rõ ý đồ của nàng, vượt lên trước một bước chiếm lĩnh bệ cửa sổ, nhìn chằm chằm vào Bạch Bạch, vừa thở vừa dương dương đắc ý nói, hồ ly ngu ngốc, mau cầu xin tha thứ, ngoan ngoãn theo ta đi ra ngoài chơi thì ta sẽ không cắn ngươi. Bạch Bạch mệt mỏi nằm trên mặt ghế một hồi mới khôi phục được, giọng nói cứng ngắc nói, ta không cầu xin, cũng không chơi với ngươi. Tiểu hắc cũng là bại hoại. Tiểu hắc không nghĩ tới tính tình Bạch Bạch quật cường như vậy, nhưng trong lòng lại có một giọng nói không ngừng thúc giục hắn mau đem Bạch Bạch ra ngoài thanh lương quan, nếu Bạch Bạch không phối hợp, mạnh mẽ bắt ép nàng đem ra ngoài là tuyệt không có khả năng. Kỳ thật dựa theo pháp lực mà nói, Bạch Bạch tuy căn cơ đã hủy, nhưng vẫn là cao hơn Miêu Đại Tiên, tiểu hắc ngay cả hình người cũng chưa tu luyện thành, may mà trên người Bạch Bạch có thương tích, cũng không nghĩ tới biến thành người để đối phó hắn, nếu không hắn căn bản không có biện pháp, chớ đừng nói đến bắt nạt Bạch Bạch. Xem ra là phải lừa gạt. Tiểu hắc trong nội tâm sốt ruột, đành phải hủy khuất chính mình một chút. Nên lừa gạt nàng thế nào mới được? Tiểu hắc hừ một tiếng, nhớ tới ngày bình thường gặp Bạch Bạch luôn thích hoa hoa cỏ cỏ trong sân, vì vậy miễn cưỡng dùng giọng nói mềm nhẹ nói, ta phát hiện trong rừng có hoa rất đẹp, vốn muốn mang ngươi đi chơi, tại sao ngươi không nhìn được lòng tốt của người khác? Bạch Bạch không quá tin tưởng cái đồ bại hoại vừa rồi còn hung như thế mà đột nhiên lại có hảo tâm như vậy, chần chờ nói, thật ư? Tiểu hắc giọng điệu chắc chắn, đương nhiên là thật. Để tăng mạnh thêm độ tin cậy, lại nói khoác lác, những bông hoa kia đều là màu đen, bên cạnh cánh hoa còn có kim sắc ngân sắc, màu vàng màu bạc, là tiên hoa tuyệt thế thiên đình cũng khó thấy được, không xem ngươi sẽ hối hận. Chương 68, bị con mèo lừa bán, 2. Bạch Bạch nghe hắn nói vô cùng kỳ diệu, rất là động tâm, nhưng khi nhìn lại tiểu hắc một hàm răng trắng lếu, lại có chút sợ hãi, nói quả quyết, ta đi với ngươi, ngươi không được cắn ta bắt nạt ta. Tiểu hắc trong lòng mừng thầm, vội vàng gật đầu nói, yên tâm đi, cam đoan không cắn ngươi không bắt nạt ngươi. Sao ngươi rong dài như vậy? Đi nhanh đi, bằng không không kịp a. Nói xong xoay người làm bộ phải đi, đi được vài bước lén nhìn lại, quả nhiên thấy Bạch Bạch đi theo đằng sau cách một hai trượng, không khỏi cực kỳ đắc ý, hồ ly ngốc quả nhiên rất dễ lừa gạt. Thanh lương quan nổi danh trên thiên đình, nhưng việc này đều là do công lao của chủ nhân, không có bất cứ thứ gì đặc biệt, không hùng vĩ trắng lệ, cũng không có mấy loại quan ải phòng ngự trận pháp gì gì, cùng tình hình ở Mạc Đầm xem như hiệu quả như nhau. Tiểu hắc dễ dàng mang theo Bạch Bạch ra khỏi cửa, chạy một mạch, không đến thời gian hai nén hương, đã rời xa phạm vi thanh lương quan. Bạch Bạch nhìn cảnh trí lạ lẫm xung quanh, từng mảng lớn cây cỏ xanh tươi tuy xinh đẹp phi phàm, lại cảm thấy có chút chột dạ sợ hãi, nhịn không được đi chậm lại, nói với tiểu hắc ở đằng trước, có còn xa không? Ách, nếu quá xa, về muộn, sư phụ và sư huynh sẽ lo lắng. Tiểu hắc đè nóng nội xuống, hiện tại nếu như Bạch Bạch quay đầu lại, có thể sẽ thất bại trong gang tấc, lần tới muốn tìm cơ hội lừa gạt nàng thì ra ngoài cũng chẳng phải dễ dàng a. Quay người lại miễn cưỡng dung vẻ mặt ôn hòa nói với Bạch Bạch, ngay ở phía trước, rất nhanh sẽ đến thôi, hình như ta còn ngửi thấy được hương hoa a, xem hoa xong chúng ta lập tức trở lại, bảo đảm chân nhân và Vân Hư cũng đều không phát hiện được người đã từng không ở đó. Bạch Bạch chần chừ một chút, nghĩ thầm tiểu hắc tính tình xấu, nhưng mà dù sao cũng là mèo trong thanh lương quan, sẽ không hại nàng, lòng hiếu kỳ với tiên hoa đè bất an xuống, lại cùng tiểu hắc chạy một hỉ. Phía trước xuất hiện một rừng cây nhỏ, sương mù mờ ảo, che chắn, cực kỳ thân bí. Bạch Bạch biết rõ nơi này là thiên đình, không có khả năng có yêu ma quỷ quái gì chiếm giữ, nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi, tựa hồ trong rừng có nguy hiểm gì đó đang chờ nàng. Không tự chủ được dừng bước, dù tiểu hắc khuyên can mãi cũng không chịu đi vào. Tiểu hắc đang cảm thấy nóng nổi, đột nhiên thấy Bạch Bạch dựng đứng người lên, đi thẳng từng bước một về phía trước. Tiểu hắc cảm thấy kỳ quái, ngẩn người biết rõ nhất định là vị đại nhân kia ra đây, thật vui vẻ vội vàng theo sau. Bạch Bạch vô cùng hoảng sợ, nàng một chút cũng không muốn đi lên, nhưng thân thể hình như có ý thức riêng, căn bản không nghe lời nàng. Trong rừng rậm đều là sương mù dày đặc, hoàn toàn không thấy rõ tình hình xung quanh, đi vài bước, tiểu hắc vốn dĩ nên ở bên cạnh lại không nhìn thấy, tâm hoảng ý loạn run giọng kêu lên, tiểu hắc ngươi ở đâu? Tại không nghe thấy được tiếng đáp lại, trong ý nghĩ hỗn loạn thầm nghĩ nằm xuống phủ một giấc thiên rình cũng có yêu quái. Không được ngủ, ngủ rồi yêu quái sẽ đi ra ăn tươi nàng. Bạch Bạch cũng chỉ có thể nghĩ tới đây, thân thể không nghe lời cơ cơ rồi liền mềm vật ngã xuống mặt đất. Trong sương mù dày đặc xuất hiện một bóng dáng cao lớn màu đen, hắn từng bước một tới gần Bạch Bạch, cẩn thận ôm lấy nàng, thỏa mãn than nhẹ một tiếng, hai tay ôn nhu vuốt ve từ đầu tới đuôi Bạch Bạch một lần, cuối cùng ôm nàng vào ngực. Đáng tiếc không nhìn thấy lúc nàng mở to mắt, bộ dáng vừa khờ dại lại yếu ớt đáng yêu, nghĩ tới đây, kẻ thần bí có chút tiếc nuối thở dài, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mi tâm nàng, điểm giữa hai đầu mày, một luồng ánh sáng bạc hiện lên, dáng vẻ hình người hoàn mỹ của Bạch Bạch và Vân Cảnh Hiếu Kỳ từ rất lâu đã lộ biến lên ra. Chương 69, gặp lại cũng khổ mà không gặp cũng khổ. Một, thiếu nữ thanh lệ tuyệt sắc mềm nhũn tựa trong ngực người thân bí, hương hoa quả ngọt lịm quen thuộc tràn đầy lồng ngực, người thân bí nhịn không được ôm nàng chặt hơn một chút. Đáng tiếc thời gian không có nhiều. Sương mù dày đặc chậm rãi tàn đi, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân của người thân bí, không phải yêu quái định ăn thịt hồ ly trong tưởng tượng của Bạch Bạch, mà là kẻ sớm đã ăn nàng từ đầu tới đuôi. Mạc Kiểm. Mạc Kiểm từ trong tay háo lấy ra một cây tiên thảo kỳ quái trong suốt như thủy tinh, để vào trong miệng mớm, túi đầu chằn chọc mở đôi môi anh đảo của Bạch Bạch, cẩn thận đem tiên thảo trong miệng mớm vào, một bên nhẹ nhàng vỗ về cổ họng Bạch Bạch, xác nhận nàng đã hoàn toàn nuốt xuống hết tiên thảo. Lưu luyến một hồi trên đôi môi mềm mại của Bạch Bạch, mới quyến luyến không rời ngẩng đầu, tinh tế đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn mà hắn đã nghĩ tới trăm ngàn lần, thật không muốn lại buông nàng ra. Đáng tiếc Hỗn Nguyên Tiên Thảo tuy có thể đem dược lực ở nơi hư không trong người nàng điều về một mối, làm cho chúng không va chạm lẫn nhau, nhưng muốn khai thông những dược lực này ra dung hợp cùng tu vi cơ thể của Bạch Bạch, vẫn chỉ có Minh Nhất mới có thể, cho nên hắn tạm thời không thể mang Bạch Bạch đi được. Nếu còn không buông tay, người thanh lương quan tìm đến phát hiện ra mình, tất cả bố trí xét đều uổng phí. Mạc Kiểm hôn nhẹ lên mi tâm của Bạch Bạch, trong chớp mắt Bạch Bạch biến về nguyên dạng hồ ly. Nhẹ nhàng thả Bạch Bạch xuống mặt đất, một khắc thu tay lại rời đi. Mạc Kiểm cảm thấy khổ sở thực như xẻo cả mảng lớn máu thịt trong lòng hắn. Nhân A, đợi căn cơ Bạch Bạch khôi phục, toàn bộ thân thể tốt rồi, hắn lại đến đem nàng mang về, sau đó vĩnh viễn sẽ không bung ra. Lại nhìn kỹ Bạch Bạch một lần nữa, Mạc Kiểm vô thanh vô tức biến mất trong rừng cây. Không biết qua bao lâu, Tiểu Hắc nằm trên mặt đất tỉnh lại đầu tiên, mờ mịt nhìn chung quanh một chút, cánh rừng này nó nhận ra, bình thường thường xuyên đến chơi đùa, nằm cách đó không xa là con hổ ly ngu ngốc. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Hắc cố gắng nhớ lại một hồi, chậm rãi nhớ ra tất cả, sáng sớm nó nhìn thấy một cây hoa rất đẹp trong này, sau đó vội vàng chạy về vừa đấm vừa xoa đem bạch hổ ly tới xem, kết quả tới đây phát hiện xương rất dày, sau đó cái gì cũng không biết. Tuy nhiên, nó cùng hổ ly ngu ngốc cũng không thân thiết. Sao lại muốn đem nàng đến xem hoa? Thật sự là rất kỳ quái. Đầu óc cứng như đá không suy nghĩ được gì, Bạch Bạch vặn vẹo thân mình, cũng tỉnh lại. Một mèo một cáo ngây ngốc nhìn nhau, Bạch Bạch nói, ta ngủ bao lâu rồi hả? Nàng nhớ rõ ràng chính mình cùng Tiểu Hắc vào trong rừng xem hoa, sao hoa thế nào cũng không xem được, ngược lại lại lăn ra đất. Tiểu Hắc cũng đâu nhớ rõ hoa gì a? Nhưng mà nó còn nhớ rõ chính mình sống chết quấn lấy lôi Bạch Bạch tới, không khỏi có vài phần thẹn quá hóa giận, hung dữ nói, con heo lười. Chỉ biết ngủ. Ngươi ngủ lâu như vậy, hoa gì cũng héo hết. Bạch Bạch rất ủy khuất, ta ngủ, ngươi có thể gọi là ta tỉnh nha. Tiểu Hắc làm gì không biết xấu hổ mà lại đi nói mình cũng ngủ, chỉ là tỉnh so với Bạch Bạch sớm một chút, đành phải hừ một tiếng nói, còn không biết xấu hổ, ta gọi ngươi rất nhiều lần ngươi đều không tỉnh lại. Bạch Bạch cũng không biết nó nói thật hay giả, nàng tuy là sâu ngủ, nhưng cũng không đến mức xét đánh ngang thai vẫn ngủ, sao lại gọi cũng không tỉnh. Tiểu Hắc sợ nói nhiều lòi đuôi. Ngẩng đầu đỡ ngực đi trước ra ngoài cánh rừng, Bạch Bạch đi chậm theo ở phía sau. Ra khỏi cánh rừng, chỉ thấy mặt trời đã hơi ngả đằng tây, Tiểu Hắc cảm thấy việc hôm nay có vẻ cổ quái, sợ trở về Minh Nhất chân nhân mà biết thì nó sẽ phải chịu phạt, vì vậy quay đầu đe dọa Bạch Bạch, việc hôm nay đi ra ngoài trời, không cho ngươi nhắc tới với bất kỳ kẻ nào, bằng không ta. Ta thấy ngươi một lần cắn ngươi một lần. Nó vốn muốn nói không chơi với ngươi, nhưng sợ nói như vậy ngược lại khiến Bạch Bạch đắc ý. Vì vậy lập tức sửa lại một câu có sức mạnh uy hiếp đe dọa. Bạch Bạch thành thành thật thật gật đầu, dù sao mình cũng không có việc gì, nàng cũng không muốn sư phụ sư huynh lo lắng. Hai con một mạch không nói chuyện, dọc theo đường cũ nhanh chóng chạy về thanh lương quan. Chương 70, gặp lại cũng khổ mà không gặp cũng khổ. 2. Mãi cho đến rời khỏi cánh rừng được một đoạn đường thật xa, Bạch Bạch mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi giống như có người một mực chằm chằm nhìn nàng ở đằng sau, thật đáng sợ. Từ nay về sau cứ ở trong thanh lương quan là được rồi, không có việc gì không nên ra khỏi cửa. Sắp đến thanh lương quan thì trông thấy xa xa có một cỗ xe ngựa cực kỳ tinh xảo hoa lệ đỗ trước cửa. Xe là con ốc xoáy ngũ sắc cao bằng chừng chiều cao của hai người, trên xe có mấy ô cửa sổ đều được gắn pha lê trong suốt nhìn thấu, còn treo bức mảnh trân châu lấp lánh nhu hòa, trên vách xe dùng từng mảnh nhỏ đổi mồi, san hô, ngọc trai tinh xảo ghép thành hoa văn trang trí, chính là trên thiên đình cũng khó gặp. Kéo xe là bốn con ngựa toàn thân trắng như tuyết, trên dọc sống lưng có cánh chim nửa trong suốt, thiên mã như vậy tiên nhân bình thường trong thiên đình cũng dùng không nổi. Thời gian Bạch Bạch đến thiên đình rất ngắn, hơn nữa ngay cả con mèo trong thanh lương quan cũng chưa từng thấy qua chiếc xe ngựa xinh đẹp như vậy, dừng bước lại trợn mắt há hốc mồm, ít dám tin vào hai mắt mình. Tiểu Hắc đã ở thanh lương quan này ít nhất 200-300 năm, trước đây cũng đã gặp một vài khách quý, nhưng không choáng váng nhiều như vậy, trông thấy dáng vẻ chưa từng thấy qua của Bạch Bạch, vội vàng giả bộ một thần thái khinh thường, cái đuôi quét lướt qua sống lưng Bạch Bạch, thúc giục, còn nhìn nữa. Lúc này chân nhân đang có khách đến, ngươi mau theo ta đến cửa sau đi vào. Bạch Bạch ra lên một tiếng, lưu luyến không rời nhìn chiếc xe ngựa này lần nữa, đi theo Tiểu Hắc vòng ra phía sau Thanh Lương Quan. Tiểu Hắc quen thuộc đẩy hoa cỏ cao tới nửa người ở chân tường ra, lộ ra một cái lỗ trên tường. Mau chui vào. Cái lỗ này không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể cho phép Bạch Bạch cùng Tiểu Hắc một người thông qua, xuyên qua lỗ tường cùng một mảng bùi hoa lớn sau cái lỗ, đã tiến đến phạm vi hậu viện của Thanh Lương Quan. Ở nơi này tại sao lại có lỗ chó vậy? Thanh Lương Quan không nuôi chó. Bạch Bạch rút sạch bụi bặm cỏ dại trên người, thuận miệng hỏi. Nếu như không phải đã nhìn thấy ở nhân gian, nàng còn không biết mọi người tại sao đang yên đang lành lại đào một cái lỗ trên tường. Lỗ chó cái gì? Đây là lỗ mèo. Tiểu Hắc liếc xéo nàng, khinh nàng không hiểu biết. Sự thật là Tiểu Hắc mặc dù là một con mèo biết nhảy lên leo xuống, nhưng trời sinh tính lười biếng, nghe nói dưới thế gian có đục một cái lỗ ở tường viện để thuận tiện cho chó ra vào, thầm nghĩ đó cũng là một phương pháp tốt cho thói lười biếng, đỡ phải bò tường vất vả, vì vậy quấn quýt lấy Vân Hư đòi đục cho nó một cái lỗ như vậy. Cho chó dùng thì gọi là lỗ chó, Hắc Miêu đại tiên nó dùng thì đương nhiên là lỗ mèo. Bạch Bạch không có tâm tư cùng nó tranh cãi, thầm nghĩ nhanh chóng trở về phòng, không để sư phụ sư huynh phát hiện nàng từng lén đi ra ngoài, cho bọn họ lo lắng. Vì tránh người ta nhìn thấy, Bạch Bạch cáo biệt Tiểu Hắc xong, phân biệt rõ đường về, rón ra rón rén ẩn vào bụi hoa định hướng đi tới phòng mình. Đi được một nửa, đột nhiên nghe thấy bên đường truyền đến âm thanh bước chân cùng tiếng cười nói. Trong đó có một giọng nữ ôn nhu nói, sao lại không đúng lúc vậy, chúng ta đặc biệt tới để gặp Vân Cảnh sư huynh mà ngày nào tỷ tỷ cũng nhắc tới, vậy mà hắn lại không có ở đây. Chương 71, Hoa Si tới cửa. Hoa Si, người si dại vì hoa, hoa ở đây là trai đẹp. Giọng nữ này có chỗ quen hay, Bạch Bạch bắt đầu cố gắng nhớ xem rốt cuộc là đã nghe được ở đâu. Giọng nữ xa lạ kia lại nói, Vân Hư tiểu sư huynh, Vân Cảnh ca ca rốt cuộc đã đi đâu vậy? Giọng nữ khó ưa trước đó lại nói, chẳng lẽ là nghe thấy tỷ muội chúng ta sắp đến nên lại trốn đi tránh mặt chúng ta à? Vân Hư vội nói, hai vị công chúa sao lại nói vậy, tính tình Vân Cảnh sư huynh ra sao hai vị cũng biết, huynh ấy thích nhất là tụ tập bằng hữu uống rượu chơi xuân, đời nào lại ngoan ngoãn đợi ở Thanh Lương Quan. Ngày nào tam công chúa miệng cũng nhắc đến Vân Cảnh sư huynh, càng khiến ta hiếu kỳ, nếu hắn đã đi vắng, vậy thì chúng ta ở chỗ này đợi hắn về vậy. Giọng nữ đầu tiên lại cất lên, ngữ âm rất ôn nhu, nhưng trong giọng nói lại mang theo một vẻ ngạo mạn không ai sánh kịp, thoáng nghe có vẻ như là thương lượng, nhưng thực tế căn bản là không cho phép người khác được cự tuyệt. Bạch Bạch vừa ẩn nấp trong bụi hoa vừa suy nghĩ, người nàng quen biết không nhiều lắm, tính tới tính lui loại bỏ một hồi, cuối cùng rốt cuộc nhớ tới, đây không phải là nữ nhân rất hung dữ đã chạm mặt tại Mạc Đầm sao? Hình như gọi là Quỳnh Nguyệt tiên tử. Vân Nhi, ngươi đi chuẩn bị một ít nước trà. Tam công chúa, chúng ta đến bên kia đình ngồi một chút. Quỳnh Nguyệt tiên tử đổi từ khách thành chủ, xem Thanh Lương Quan giống như vườn ngự viện nhà mình. Vân Hư hiếm khi gặp phải loại con gái chủ động như vậy, hết lần này tới lần khác các nàng muốn tìm người, nhưng vị tam sư huynh Vân Cảnh mạnh vì gạo, bạo vì tiền kia lại tránh không chịu gặp vị nữ đại thần tôn quý của hắn, thật là không biết phải an bài như thế nào mới được. Hai nàng, một người là Nam Hải Long Cung tam công chúa, một người là con gái mới nhận lại không lâu của thiên đế, Quỳnh Nguyệt tiên tử, tuy Thanh Lương Quan trước giờ vẫn độc lập với vua tôi thiên giới, nhưng mà cũng không nên ra mặt đắc tội với những nữ nhân tôn quý này. Vân Hư tính tình rất tốt. Từ trước đến nay đều nhiệt tình giúp đỡ mọi người, trong lòng tuy bất mãn đối với hai nữ tử này, nhưng cũng không có biểu hiện ra mặt, vẫn ôn hòa nói, đã như vậy, hai vị công chúa xin cứ ngồi tạm, ta đi xem tam sư huynh khi nào trở về. Bạch Bạch đã khắc sâu ấn tượng với sự ngang ngược hung ác của Quỳnh Nguyệt tiên tử, cho nên không muốn bị các nàng phát hiện, lập tức nín thở lặng lẽ kín đáo trở về phòng. Nàng trở về phòng không lâu thì nghe thấy tiếng gõ cửa, là Vân Hư đến tìm nàng. Tay Vân Hư đang cầm một cái khay. Trên mặt khay bày đầy điểm tâm nho nhỏ nhiều màu sắc, cười lớn, Bạch Bạch mau đến xem, tam sư huynh đặc biệt mang về cho muội vài thứ tốt, huynh ấy nói là đi ngang qua bách hoa viên, đám tiên hoa mời huynh ấy ăn, đều là mật hoa phấn hoa làm thành mấy món điểm tâm, người thôi đã thấy vừa ngọt vừa thơm rồi, muội nhất định sẽ rất thích. Bạch Bạch vui vẻ nhảy đến bờ vai của hắn đi từ từ lên cổ của hắn rồi nói, tam sư huynh thật tốt, Vân Hư sư huynh thật tốt. Chỉ một hành động đơn giản chân thành như vậy, đã khiến mặt mày Vân Hư hớn hở. Thể sắc và tinh thần thư thái. Hắn đi đến bên cạnh bàn, bỏ đĩa bánh xuống, lấy một miếng bánh mềm mềm hồng hồng hình hoa mẫu đơn nút tới miệng Bạch Bạch. Bạch Bạch ra ôm một ngụm ăn hết, miếng bánh tan ra trong miệng, hương hoa ngạt ngào làm say lòng người, vừa vào miệng liền tan, từng chút một từ đầu lưỡi ngấm vào trong tim, quả nhiên là mỹ vị thiên hương. Bạch Bạch chỉ món bánh mềm nói, sư huynh ngươi cũng ăn một miếng đi, mùi vị tuyệt lắm. Vân Hư nhìn xem bộ dáng khoái hoạt thỏa mãn của Bạch Bạch, so với chính mình ăn còn muốn cao hứng hơn, muội thích thì ăn nhiều một chút đi. Tam sư huynh đặc biệt mang cho muội đó. Mấy miếng bánh mềm hồng hồng hình mẫu đơn nhanh chóng được Bạch Bạch tiêu hóa hết trong miệng, Bạch Bạch chợt nhớ tới vừa rồi cuộc đụng mặt tại hoa viên với Quỳnh Nguyệt tiên tử cùng Tam công chúa, kỳ quái hỏi, không phải bảo là Tam sư huynh không có ở nhà sao? Huynh ấy vừa đi đã trở lại rồi sao? Vân Hư có chút kinh ngạc liếc nhìn Bạch Bạch túi đầu nói, khi nãy muội ở bên ngoài sân nghe được sư huynh cùng với khách nói chuyện, nói là Tam sư huynh không có ở đây. Ách, Quỳnh Nguyệt tiên tử kia rất giữ nhà, muội không muốn gặp mặt nàng ta, cho nên không có tới chào hỏi khách. Sư huynh có trách nàng không có lễ phép hay không? Vân Hư đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của nàng, cười nói, ra là như vậy à, muội không thấy các nàng cũng tốt, thấy các nàng rồi mới biết được, chỉ có tiểu sư muội của ta đáng yêu nhất. Hai nữ nhân kia tuy xinh đẹp, đáng tiếc đều là những kẻ thích hết mũi nhìn người. Dừng một chút, hắn hạ giọng nói, Tam sư huynh đến Thanh Lương quan trước các nàng, vừa nghe nói các nàng đến đây, liền dặn ta nhất định phải nói hắn không có ở đây. Những điểm tâm này vốn là huynh ấy muốn đích thân đưa tới cho muội, rốt cuộc sợ bị các nàng phát hiện, đành phải kêu huynh giúp huynh ấy đi thay. Bạch Bạch nheo nheo đôi mắt nói, Tam sư huynh thật gian xảo nha. Đẩy Lục sư huynh đi ra còn mình thì lại trốn đi mất, nhưng mà thì ra Tam sư huynh cũng không yêu thích hai nữ nhân đó. Vân Hư gật đầu nói, đúng vậy. Chẳng qua vì huynh ấy hứa dạy ta ba chiêu kiếm pháp thượng thừa, nên huynh mới miễn cưỡng đáp ứng. Ách, nhưng mà huynh ở chỗ này với muội, lại để khách cứ chờ đợi ngoài hoa viên, vậy có tốt không? Bạch Bạch chọn lấy miếng bánh ngọt làm theo hình đóa hoa hồng màu vàng, nịnh nọt hai tay bưng lấy đưa đến trước mặt Vân Hư. Vân Hư thụ sủng nhược kinh, được yêu chiều mà thấy sợ hãi, cầm lấy cho vào trong miệng, chỉ cảm thấy cả đời có được ăn đường ngọt, thì miếng bánh này cũng vẫn là thứ ngọt ngào nhất trên đời. Các nàng đợi không được, tất sẽ bỏ đi thôi. Vân Hư bỗng nhiên cũng có chút ý đồ, thực tế lúc này giữa sư muội đáng yêu cùng công chúa Điêu Ngoa, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn sư muội. Hai nữ nhân kia đã đồng ý chờ, thì cứ để cho các nàng chờ đi. Hai sư huynh muội cùng nhau vừa trò chuyện vừa ăn, chẳng mấy chốc đã ăn hết sạch đĩa điểm tâm nhỏ và bụng. Trong sân không có động tĩnh, qua một lát, một tiểu thư đồng chạy lại bên cửa sổ nói với Vân Hư, đại sư huynh đã trở lại, đang ở thiên sảnh chờ gặp sư phụ. Đại sư huynh Vân Sơ vừa mới đi được vài ngày, đột nhiên lại trở về, sợ là có phát sinh chuyện lớn gì rồi. Vân Hư nhìn Bạch Bạch nói, chúng ta cùng đi gặp đại sư huynh nha. Không biết huynh ấy trở về vì chuyện cấp bách gì. Bạch Bạch tất nhiên gật mạnh đầu, nàng rất yêu mến các sư huynh, có thể theo chân các sư huynh ở chung một chỗ lúc nào cũng đều tốt hết. Vân Hư biết rõ Bạch Bạch không muốn gặp Quỳnh Nguyệt tiên tử cùng Tam công chúa, liền mở ống tay áo đem Bạch Bạch giấu vào trong, rồi cùng tiểu đồng thẳng hướng thiên sảnh mà bước. Hai vị công chúa ngồi trước hoa viên, ngồi nửa ngày trời không thấy người tiếp đón. Quan trọng là nguyên một đám tiểu đạo đồng đi qua hoa viên vội vội vàng vàng, coi như hai đại mỹ nhân các nàng chẳng hề tồn tại, muốn hỏi thăm xem Minh Nhất chân nhân cùng vài tên đại đệ tử ở đâu, nếu không phải là không có ở trong quan thì lại nói là đang bế quan tu luyện, nhất định là chẳng có một kẻ nào hoặc một người nào có vai vế ra mặt đón tiếp các nàng. Ngay đúng lúc các nàng đang tức giận đầy một bụng, thì đột nhiên từ cửa chính tiến đến một nam tử áo xám vai vệ, trầm ổn, các đạo đồng trong quan đều tiến lên kêu đại sư huynh. Thì ra là nhân vật đứng hàng thứ hai trong Thanh Lương quan, Vân Sơ, đã trở lại. Vân Sơ ngũ quan đoan chính, tuy còn cách vẻ anh tuấn một khoảng xa, nhưng là một nam tử chín chắn, khí độ trầm ổn, nhìn lên cũng có điểm thu hút người khác. Tam công chúa thấy vậy giật nhẹ góc áo Quỳnh Nguyệt tiên tử, hai người nhanh nhẹn bước tới, chắn trước mặt Vân Sơ. Tam công chúa thân mật nở một nụ cười yêu kiều nói, Vân Sơ đại sư huynh, đã lâu không gặp. Đột nhiên bị mỹ nữ đến gần, Vân Sơ khẽ giật mình, hai nữ nhân diện mạo xinh đẹp. Vẻ mặt tươi cười này là ai? Chương 72, chuyện lạ ở địa phủ. Thanh Lương quan rất hiếm khi tiếp đại nữ khách, thậm chí gần đây nam khách cũng hiếm gặp, đa số những kẻ ái mộ danh tiếng chân nhân mà đến còn chưa vào được cửa đã bị những tiểu đồng đạo trước cửa lịch sự từ chối, những kẻ có thể tiến vào trong này, lai lịch khẳng định không hề đơn giản. Vân Sơ liền nhớ lại vừa nãy nhìn thấy xa giá của Nam Hải Long Cung trước cửa, lập tức liên tưởng đến Nam Hải Long Cung Tam công chúa lưu luyến si mê tên tam sư đệ xấu xa nhà mình. Trong nội tâm thầm mắng tam sư đệ Vân Cảnh chuyên đi gây chuyện thị phi, bây giờ trở về liền khiến cho sư môn không được yên bình. Vân Sơ sẽ không ngốc đến độ tiếp chuyện với tam công chúa, cho nàng có cơ hội kể lể việc nhà, cũng không thể hiện có nhận ra nàng hay không, chỉ là nghiêm mặt nói, hai vị mời ngồi tạm, tại hạ có việc gấp muốn bẩm báo sư phụ, xin lỗi không tiếp chuyện được. Dứt lời liền chắp tay, căn bản không để cho các nàng có cơ hội nói chuyện, liền vượt qua các nàng bước nhanh đi về hướng hậu viện. Vân Sơ quả thực là có việc gấp. Mà cho dù không có, cũng không bình tĩnh đi lãng phí thời gian ở chỗ những công chúa tiểu thư này. Tam công chúa gặp phải một thất ước lớn như vậy, lại đuổi theo không kịp, cảm thấy trước mặt tối sầm, lộ ra một khuôn mặt băng lạnh mà có thể thấy phủ mấy tầng sương giá. Quỳnh Nguyệt tiên tử tuy quan hệ với nàng không tệ, nhưng mà giữa hai người đẹp, nhất là hai mỹ nhân kiêu ngạo tự phụ giống nhau, khó mà có được mối quan hệ thực sự tốt. Chứng kiến tỷ tỷ phát giận, Quỳnh Nguyệt tiên tử cười dịu dàng nói, tỷ tỷ, những kẻ trong Thanh Lương quan này, từ trên xuống dưới đối với tỷ thật là vô lễ, tỷ nhất định phải gặp Vân Cảnh ca ca để đòi lại công bằng nha. Sáng hôm nay Tam công chúa đến Thiên cung vấn an nàng, cho chuyện về những việc kỳ lạ trong tam giới gần đây, trong đó có việc Thanh Lương quan Minh Nhất chân nhân phá lệ thu một nữ đồ đệ là Bạch Hồ. Lời nói còn chưa dứt đã khiến cho Quỳnh Nguyệt tiên tử giận xanh mặt. Minh Nhất chân nhân cự tuyệt yêu cầu của Thiên đế thu nàng làm đồ đệ, nếu như là bởi vì hắn không hề có ý định thu đệ tử cũng không sao, đằng này vừa quay mặt đi một cái hắn liền thu nạp đệ tử mới, hơn nữa còn là một ả hồ ly ti tiện. Bảo nàng làm sao mà không tức giận cho được. Lại nhớ đến việc trước kia ở Mạc Đầm, bởi vì một tiểu bạch hồ đạo hạnh thấp kém mà nàng phải chịu sự xua đuổi nhục nhã của Mạc Hiểm, Quỳnh Nguyệt tiên tử chỉ hận không thể đem tất cả bạch hồ trong thiên hạ rút gần lột ra. Tam công chúa vốn đã không cam lòng đối với một nghĩa muội xuất thân thấp kém hơn mình đột nhiên lại chạy đến trước mặt biến thành một thiên cung công chúa cao cao tại thượng, cố tình nhìn thấy người ta tức giận, chẳng những không dừng đề tài lại ở đây, còn thổi phồng lên mối quan hệ giữa mình và tam đệ tử Thanh Lương quan Vân Cảnh, Minh Nhất chân nhân đối với chính mình cũng coi trọng như thế nào. Ám chỉ Quỳnh Nguyệt tiên tử cho dù thân là con gái thiên đế, nhưng mà ngay cả cạnh cửa của Thanh Lương quan cũng không chạm tới được. Quỳnh Nguyệt công chúa rất giận dữ nhưng sau đó tỉnh táo lại, cố ý hạ thấp tư thái. Suối Tam công chúa mang nàng đến Thanh Lương quan mở rộng tầm mắt, Tam công chúa lỡ leo lên lưng cọp, đâm lao phải theo lao, vì vậy đành cắn răng, kiên trì cùng Quỳnh Nguyệt tiên tử đến bái kiến. Tam công chúa vốn nghĩ đường đường là Long cung công chúa, lại cùng Thiên cung công chúa đến thăm, hơn nữa lại nói đích danh là muốn tìm Vân Cảnh, Thanh Lương quan không thể nào đóng cửa không tiếp, nếu như gặp được Vân Cảnh thì là tốt nhất, còn nếu như không gặp, vậy thì thật cũng có lý do chính đáng để bỏ cuộc. Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng coi như là đến Thanh Lương quan làm khách một bữa. Tiếc là nàng ta tính được bước mở đầu, lại không tính được bước kết thúc. Quỳnh Nguyệt tiên tử suy nghĩ cũng không phải đơn giản, như thế nào lại chịu cứ như vậy tay không mà quay về, lại để cho Tam công chúa đè bẹp mặt mũi của nàng. Nàng tự chủ trương lôi kéo Tam công chúa trở Vân Cảnh trong viện, chờ thì chờ, cuối cùng khiến cho tâm trạng Tam công chúa từ không yên ổn ngồi trở thành nổi trận lôi đình, bị thái độ coi thường của từ trên xuống dưới Thanh Lương quan chọc giận. Người tranh danh tiếng, Phật tranh hương hoa, nàng thật sự trở nên giận dữ, hôm nay nhất định phải đợi cho được Vân Cảnh, nàng không tin Thanh Lương quan thật sự có thể giả vờ mắt nhắm thai ngơ một mực không nhìn thấy nàng, không để ý tới nàng. Vân Sơ vùng thoát được khỏi hai nữ nhân phiền phức, liền đi đến trong sảnh, qua một hồi, liền thấy Tam sư đệ lén lén lút lút lẳng lặng tiến đến. Vân Sơ trông thấy hắn liền nổi giận, trầm giọng nói, ngươi không phải không có đây sao? Nếu đã trở lại, trước tiên ra phía trước thỉnh hai vị con dâu ấy đi dùng cho. Vân Cảnh bái chào, cười khổ nói, đại sư huynh tha cho đệ đi. Đệ là vô tội mà, đệ cùng Tam công chúa kia chỉ gặp mặt hai lần, ngoài ra không biết chuyện gì khác, đệ cũng không biết vì sao các nàng lại tìm tới cửa. Trời đất chứng giám, cho tới bây giờ đệ chưa làm sai gì đối với các nàng. Vân Sơ hừ lạnh một tiếng còn muốn nói tiếp, cửa phòng liền mở, một bóng trắng hướng hắn nhào tới, đúng là Bạch Bạch. Chào đại sư huynh. Giọng nói điềm đạm khiến cho gương mặt Vân Sơ đang căng thẳng cũng lập tức hóa mềm đi. Chẳng thèm giáo huấn sư đệ nữa, thân mật ôm lấy Bạch Bạch xoa nhẹ hai cái, cười nói, Bạch Bạch ngoan. Vân Cảnh cùng Vân Hư nghe thấy giọng nói ôn nhu như nước của hắn, lông tóc liền dựng đứng cả lên, không nghĩ một đại sư huynh bộ dạng căng thẳng, gương mặt cả ngày kéo dài như người ta thiếu nợ hắn cả vạn lượng không bằng, lại biết cười như vậy, hơn nữa lại còn dùng ngữ khí buồn nôn như vậy nói chuyện với nữ nhân. Ách, tiểu sư muội hiện tại không tính nữ nhân, nhiều lắm là tính hồ ly cái. Này này! Đừng có chỉ biết cố nịnh nọt đại sư huynh thôi nha. Vân Cảnh có chút ghen tức. Chào Tam sư huynh. Bạch Bạch từ từ đưa tay qua hắn, rất là thân mật. Điểm tâm của Tam sư huynh cho ăn rất ngon, đáng tiếc ăn sạch hết rồi. Bạch Bạch vừa nói vừa tiếc nuối liếc nhìn Vân Sơ, nếu như biết rõ đại sư huynh sắp trở về, nàng nhất định sẽ để dành lại mời đại sư huynh cùng ăn. Không sao, nếu Bạch Bạch thích, ngày mai sư huynh sẽ đến Bách Hoa Viên lấy nữa. Vân Cảnh nói. Có phiền hay không? Muội thấy tiên tử tỷ tỷ của huynh làm cái này cũng không dễ dàng a. Không phiền toái, vì tiểu sư muội yêu quý, ta hy sinh một chút nhan sắc thì có là bao. Vân Cảnh vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt nói. Vân Sơ Vân Hư trên mặt lộ vẻ khinh bỉ, rõ ràng là hắn muốn mượn cơ hội chạy đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thì có. Vân Cảnh, ngày mai bắt đầu đến thạch động phía sau núi bế quan, không lĩnh hội thấu được kiếm phổ dĩnh tiên kiếm thì khỏi đi ra ngoài. Thanh âm của Minh Nhất chân nhân từ cửa truyền đến, không vui không giận lại khiến cho hào khí đầy áp của Vân Cảnh bị đánh cho tan thành mây khói. Sư phụ, người đừng phạt Tam sư huynh được không? Bạch Bạch nhảy vào lòng sư phụ cầu xin. Minh Nhất ôm nàng, sắc mặt tựa hồ dễ nhìn hơn đôi chút, khó khăn giải thích một câu, bằng vào tư chất của Tam sư huynh ngươi, 3 tháng là được xuất quan rồi. Bạch Bạch đồng tình liếc nhìn Vân Cảnh, bế quan tu luyện học giỏi pháp lực hẳn xem như là chuyện tốt ta. Vân Sơ tiến lên phía trước nói, sư phụ, âm ti địa phủ hôm qua phát sinh một chuyện lớn. Đệ tử cứu được Lôi Chấn Tử, vốn đang muốn tìm kiếm các tiên hữu khác bị thương mất tích trong địa phủ, nhưng thấy việc này không phải chuyện đùa, cho nên đi trước trở về bẩm báo sư phụ. Minh Nhất chân nhân khoanh chân ngồi ở giữa đám mây trên giường, ý bảo các đệ tử ngồi xuống nói chuyện. Cảm thấy chuyện này rất là lạ, trên mặt Vân Sơ hiện lên một tia hưng phấn lẫn kích động. Những ngày qua, hắn một mực ở tại địa phủ tìm kiếm các tiên hữu bị thương lẫn mất tích, hôm qua trong lúc vô tình tìm được Lôi Chấn Tử đang bị trọng thương, trên đường hộ tống hắn rời khỏi địa phủ trở lại Thiên Đình, băng qua Vong Xuyên, dòng sông Lãng Quên, đúng lúc đụng phải 3 đại ma đầu có chút thế lực ở địa phủ đang mang theo mấy vạn quỷ tốt yêu binh tranh đoạt địa bàn. Chương 73, Sát Thần Thần Bí, 1-2. Tình hình hỗn loạn, bản thân mình lại mang theo một người trọng thương, Vân Sơ không dám xen vào việc của người khác, đành cùng Lôi Chấn Tử ẩn nấp ở một khu vực gần đó, đợi những người kia giao đấu xong rồi tính sau. Yêu khí đang ngùn ngụt dâng lên khiến cho núi sông biến sắc, bỗng nhiên giữa trận xuất hiện một người mặc áo đen thần bí, làm thay đổi hoàn toàn tình thế lúc bấy giờ. Lúc đầu thì các bên không chú ý tới hắn, mãi đến khi hắn chỉ cần dùng đến một tay mà làm cho hơn 1000 yêu ma quỷ quái hồn bay phách tán, lúc này đám yêu ma còn lại mới kinh hoàng thối lui. 3 tên ma đầu thì lại cho rằng đây là cao nhân mà đối phương mời đến giúp đỡ, nhất thời rằng có không dám hành động. Người áo đen thần bí mở miệng nói, lập tức cút đi. Ta tha mạng cho các ngươi. 3 tên ma đầu nhìn nhau, không biết hắn muốn nói ai cút đi, nhưng nhìn vào thái độ của đối phương, bọn chúng hiểu người này không phải là đồng bọn của chúng. 1 tên ma đầu hỏi, các hạ là người phương nào? Vì sao lại nhúng tay vào chuyện ân oán của 3 nhà chúng ta? Các ngươi chỉ là tôm tép ngại nhép, ân oán của các ngươi thì có quan hệ gì đến ta? Bây giờ các ngươi cút đi thì còn kịp đấy. Con người này đã thần bí lại thêm ngôn từ cực kỳ vô lễ. Mấy tên ma đầu trước mắt và mấy vạn quỷ tốt yêu binh dường như chỉ như con tò he, tượng gỗ không đáng nết mép. 3 tên này dù gì cũng là ma đầu của một phương, vất vả lắm ngày hôm nay mới tìm được vị trí của nơi thi cốt oan hồn chất thành núi, nếu như bị người này đuổi đi thì từ nay về sau bọn chúng làm gì còn uy quyền để khống chế đám thủ hạ yêu ma quỷ quái. Vì vậy 3 tên ma đầu nháy mắt với nhau, cùng liên kết xông lên giết kình địch trước mặt. Vân Sơ đứng ở một bên quan sát thấy đám quỷ tốt yêu binh giàn trận vây xung quanh người bí ẩn. Hàng ngàn, hàng vạn mũi đao sắc bén tấn công, chỉ sợ người ở bên trong dù có 1000 mắt 1000 tay thì cũng không kịp ứng phó. Hắn nghĩ dù là có sự trợ giúp thì người thần bí cũng không thoát được, phải nhận lấy thất bại. Nhưng chỉ trong nháy mắt tất cả đã kết thúc. Không biết nhân vật thần bí kêu biểu diễn loại pháp thuật gì mà bên trong vòng vây phát ra một luồng ánh sáng bạc chói mắt, tiếng nổ như sấm, ngoại trừ nhân vật thần bí thì không ai có thể đứng thắng người lên được, tiếng gào khóc thảm thiết vang vọng khắp nơi. Vân Sơ tuy nấp ở xa mà vẫn pháp lực ảnh hưởng mạnh mẽ. May mà hắn phản ứng kịp thời, pháp lực của hắn cũng không yếu, nên hắn có thể bảo vệ mình và Lôi Chấn Tử không bị tổn hại gì. Nhân vật thần bí kia sau khi đánh trọng thương 3 đạo quân yêu ma thì không hề để ý đến những tiếng khóc thét quay cuồng của lũ quỷ đang nằm trên mặt đất. Hắn tiến đến bên dòng sông Vong của âm phủ. Nước sông Vong cũng bị sát khí của hắn làm cho rung động, bất chợt tuôn lên tựa như sóng thần, tràn lên 2 bên bờ sông, khiến cho bọn quỷ tốt yêu binh không thể tránh né, bị nước sông phủ lên người. Một khúc lớn của sông Vong bị tắc cạn. Nhân vật thần bí đi đến phía thượng lưu của con sông tìm kiếm một lúc, rồi hắn rời đi. Sau khi hắn đi khỏi, nước sông đang ở trên bờ không còn bị khống chế, toàn bộ nước lại trở về lòng sông. Nhưng mà lần này nước sông còn mang theo một lượng lớn thi thể của bọn quỷ tốt yêu binh. Cục diện thê lương khủng khiếp không nói nên lời. Vân Sơ vừa tường thuật xong thì Vân Cảnh lập tức hỏi, người nào mà lại lợi hại như vậy? Ta ở cách hắn khá xa, hơn nữa hắn không xoay người lại nên không thấy rõ diện mạo của hắn, nhưng hắn ra tay tàn nhẫn như thế. E rằng không phải là người lương thiện rồi. Lôi Chấn Tử bị thương rất nặng, ta không dám quan sát lâu, chờ hắn đi khỏi ta cũng ngay lập tức đưa Lôi Chấn Tử quay về Thiên Đình cứu chữa. May mà còn kịp, mấy vị tiên nhân cùng hợp sức, cuối cùng cũng cứu được Lôi Chấn Tử. Vân Sơ không thấy được diện mạo của người áo đen thần bí thì rất tiếc nuối, nhưng cứu người quan trọng hơn. Vân Cảnh than tiếc, không ngừng bóp cổ tay. Nghe Vân Sơ kể lại, Vân Hư có chút mất tự nhiên, đứng dậy, mấy lần muốn nói lại thôi. Hắn nhìn thấy Bạch Bạch đang nhu thuận ngồi xổm cạnh sư phụ, cuối cùng hắn cũng nín lại, không nói ra ý nghĩ của mình. dương mắt thấy sư phụ đang nhìn về phía mình, trong ánh mắt nếu có chút suy nghĩ, chỉ sợ cũng là nghĩ giống như mình thôi. Người áo đen thần bí hung hăng lạm sát kia có vẻ giống Mạc Kiểm, có điều đang yên đang lành sao hắn lại chạy đến âm tào địa phủ. Hắn đến dòng sông vong đó để tìm cái gì? Vân Sơ bỗng nhớ tới một chuyện, vội vàng dừng chủ đề đang nói, sư phụ, mười điện Diêm La chuyển tới Phiên Vương, Bình Đẳng Vương, Biện Thành Vương, đều thương thế rất nặng. Các vị tiên hữu mấy ngày nay liên tiếp dùng hết tất cả các phương pháp mà không có hiệu quả như mong đợi, rất có thể hồn phách ba vị Diêm Vương sẽ ly khai rồi biến mất, sư phụ có thể tới giúp đỡ họ một tay không? Thanh Lương Quan từ trước đến nay không hề đếm xỉa đến tranh chấp trong tam giới, chỉ đến khi tình huống không thể cứu vãn được mới ra tay giúp tam giới lập lại thế cân bằng, đến thế hệ quan chủ này và trước một thế hệ nữa, lại trở nên càng gần như chẳng quan tâm. Vân Sơ ở trên thiên đình cũng có chút thời gian mơ hồ nghe nói nguyên nhân chuyện này có liên quan đến vợ chồng quan chủ trước đây và thiên đế cùng một gã tản tiên ở thế gian có một ân oán khó giải, trong đó nhân vật mấu chốt là vợ của quan chủ đời trước, cũng chính là mẹ đẻ của sư phụ. Tản tiên, thiên không ở trên thiên đình mà nhàn nhã ở dưới hạ giới. Nghe nói 1000 năm trước từng có một đại hung thần đại náo thiên đình mấy ngày liền, rất nhiều người đã chết dưới tay hắn, đến khi tình hình đã trở nên vô cùng xấu thì sư phụ mới bằng lòng ra mặt trợ giúp, cứu mạng cho thiên đế. Quan hệ giữa Thanh Lương Quan và thiên đình không thể gọi là tốt đẹp, nói chung thiên đế vô cùng hy vọng có thể lôi kéo được người trong Thanh Lương Quan, nhưng Minh Nhất Chân Nhân làm như không biết đến thái độ đó. Đại bộ phận các vị đồ đệ trong Thanh Lương Quan đều có chức vụ trên thiên đình, nhưng các vị trí đấy đều không liên quan đến việc tranh quyền đoạt lợi như là luyện đan, trồng tiên hoa thảo dược, chế thuốc cứu người. Hơn nữa Minh Nhất Chân Nhân ngay từ đầu đã nói rõ là không xuất đầu lộ diện, không tham dự tranh đấu trong tam giới, không tranh quyền, tranh lợi. Lần này địa phủ huyên náo không còn ra thể thống gì nữa, Minh Nhất Chân Nhân cũng chỉ cho phép Vân Sơ đến địa phủ cứu vị tiên hữu bị trọng thương đang mất tích, nghiêm cấm không cho nhúng tay vào chiến sự dưới địa phủ. Mặc dù Vân Sơ nhận được nhờ vả của tiên hữu, ngỏ lời mời sư phụ đến tương trợ, nhưng thực tế hắn cũng không nắm chắc là sư phụ sẽ đáp ứng đích thân đi cứu người. Minh Nhất Chân Nhân trầm ngâm một hồi rồi nói, được rồi. Ngày mai vi sư sẽ cùng đi với ngươi một chuyến. Chuyện đã thành ra như vậy rồi. Hẳn là có thể đưa cha mẹ Bạch Bạch quay về thiên đình đoàn tụ cùng với nàng. Tiện đường ghé qua sông vong dưới địa phủ, để xem con sông này có gì đặc biệt. Minh Nhất phất phất tay háo cho các đồ đệ lui xuống, chỉ giữ lại một mái nhờ vì En Hư, dặn dò chỉ bảo cho hắn cách chữa thương, điều trị cho Bạch Bạch. Vân Sơ lo lắng cho các vị tiên hữu phần lớn đã bị thương, liền từ biệt sư phụ đi ra cửa. Trước khi đi còn nhắn lại với Vân Cảnh phải nhanh chóng mời hai vị nữ nhân ở hoa viên kia rời khỏi đây. Vân Cảnh thực ra rất e sợ hai vị công chúa điêu ngoa kia sẽ quấn lấy mình, ngoài miệng thì khúm núm đáp ứng, nhưng sau đó lại nhanh chóng xoay người, ôm Bạch Bạch vượt qua hoa viên, lén lén lút lút quay về phòng của Bạch Bạch. Khó có dịp cái tên Vân Hư luyến muội cùng kia không có ở đây, Vân Cảnh mang bộ mặt nịnh nọt nói với Bạch Bạch, sư muội tốt bụng, có thể giúp sư huynh dàn xếp một chuyện này không? Bạch Bạch gật đầu nói, được. Nhưng mà muội có thể làm được việc gì? Vân Cảnh hắc hắc cười gian hai tiếng, hưng phấn nói, tiểu sư muội. Muội biến thành hình người, giả danh làm người yêu của sư huynh. Chúng ta đi gặp hai nàng công chúa điêu ngoa kia đi. Chương 74, Hắc Miêu đột kích, 1-2. Vân Cảnh nhận thấy mình thực sự là thiên tài, có thể tận dụng triệt để cơ hội để nhìn thấy dung mạo của sư muội lại vừa có thể khiến cho nàng công chúa điêu ngoa kia biết khó mà lui. Thật là nhất cử lưỡng tiện, một công đôi việc. Có điều Bạch Bạch rất do dự, hiện nguyên hình làm nàng có cảm giác không an toàn, một khi đã biến thành hình người. Phụ thân nói, không nên hiện hình người trước mặt con được. Con được không an tâm được. Trước đây nàng đã không nghe lời, kết quả. Mạc Kiểm đã khiến nàng còn chưa ăn đủ mệt hay sao? Nhưng đây là sư huynh của nàng, chắc sẽ không hại nàng. Sư huynh đối xử với nàng rất tốt, có thứ gì tốt đều trước hết nghĩ đến nàng, hiếm khi sư huynh muốn mình giúp đỡ, nếu như cự tuyệt, thì có vẻ như hơi quá vô tình. Huống hồ, sư huynh muốn đưa nàng đi gặp hai con cái, nên chắc là không có vấn đề lớn gì đâu. Sau khi suy nghĩ kỹ, cuối cùng dưới ánh mắt tràn ngập chờ mong của Vân Cảnh. Nàng miễn cưỡng gật đầu nói, được rồi. Vân Cảnh kích động đến mức suýt nữa nhảy dựng lên hoan hô một tiếng. Luồng ánh sáng trắng qua đi, một thiếu nữ mặc áo trắng xuất hiện trước mặt Vân Cảnh. Sau đó, Vân Cảnh choáng váng. Muốn chết à? Mặc dù hắn cũng đoán tiểu sư muội là một mỹ nữ, nhưng không ngờ nàng lại mỹ đến vậy. Quả thực là mê chết người không bồi mạng, tất cả những ngôn từ hoa lệ nhất đều không xứng để hình dung về mỹ nhân, cũng không đủ để dùng trên người nàng. Một tiểu mỹ nhân tuyệt đỉnh như vậy. Hiện giờ đang hồn nhiên chớp đôi mắt to tròn màu rám nắng nhìn hắn, nhút nhát e lệ hỏi, Tam sư huynh, huynh làm sao vậy? Huynh sao vậy, không phải là huynh chưa bao giờ nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp như muội đấy chứ? Vân Hư với Vân Sơ và mấy vị sư huynh khác rõ ràng nói Tam sư huynh thích nhất là chạy theo những tiên nữ xinh đẹp. Vân Cảnh đến nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, việc đầu tiên chính là sờ sờ lên khóe miệng. Tốt lắm. Thiếu chút nữa là nước dãi nhỏ ra. Đàn ông nhìn thấy mỹ nhân mà nhỏ nước dãi thì cũng là phản ứng bình thường, nhưng nếu làm như vậy thì hình ảnh tao nhã chói lọi của hắn sẽ bị phá hủy trước mặt tiểu sư muội, vậy thì phải làm sao? Tiểu sư muội, lúc nãy muội vừa nói gì với ta? Vân Cảnh nhớ mang máng là tiểu sư muội có nói một câu gì đó với hắn. Bạch Bạch tốt bụng, nhắc lại câu hỏi một lần nữa, nhờ Cảnh vẻ mặt thất bại, nhưng mà hắn rất nhanh chóng bình tĩnh lại, vô vô bả vai của Bạch Bạch, đắc ý nói. Quả nhiên không hổ danh là tiểu sư muội của chúng ta. Rất tự tin. Từ trước đến nay, dưới hạ giới hay tiên nữ trên thiên đình ta cũng chưa gặp được mấy người xinh đẹp hơn muội. Hắc hắc, ha ha, ca ca. Hiện tại, tiểu cô nương xinh đẹp nhất chính là tiểu sư muội của mình. Vân Cảnh đắc ý đến mức miệng ngoác ra tận mang thai. Hắn bắt đầu lo lắng, đưa vị tiểu sư muội xinh đẹp như vậy ra ngoài kia, làm cho Tam công chúa mặc cảm, tự ti, như vậy có phải hơi tàn nhẫn quá hay không? Hiển nhiên là hắn đánh giá sai thần kinh kiên cường, trình độ dẻo dai cùng với bản tính hung tàn của vị Tam công chúa. Khi hắn cố ý kéo Bạch Bạch đi, trên mặt mang theo vẻ ôn nhu mê người từ trước cửa đi vào Thanh Lương Quan, dáng vẻ tình chàng ý thiếp không may bị Tam công chúa chứng kiến. Tam công chúa không mảy may chảy đến nửa giọt nước mắt, thậm chí không hề xấu hổ cùng quẫn mặc cảm, mà là hoàn toàn phát cuồng. Hồ ly tinh. Đồ không biết xấu hổ. Đồ đê tiện. Tam công chúa không cần hỏi căn do, quát lớn một tiếng, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, phóng đến trước mặt Vân Cảnh, năm ngón tay hướng về phía Bạch Bạch định hung hăng tóm lấy nàng. Bạch Bạch sững sờ, phản ứng nhanh chóng trốn vào sau lưng Vân Cảnh. Vân Cảnh không ngờ Tam công chúa trước đây trước mặt người khác luôn mang bộ dạng thục nữ nhã nhặn. Cho dù có điêu ngoa đến đâu thì đối với mọi người đều lễ phép, chỉ phát tác giận dữ đối với thị nữ tôi tớ mà thôi, hôm nay tự dưng lại phát điên đến kinh khủng như vậy, hắn vội vàng bảo vệ Bạch Bạch lui ra đằng sau. Kết quả là ngực áo phía trước rẹt một tiếng, lưu lại 5 vết cào gọn gàng, dù pháp lực cao siêu kịp thời né tránh, không tổn hại đến da thịt, nhưng mấy lớp quần áo trên người đều bị xé rách. Nếu như một cái cào này rơi xuống mặt của Bạch Bạch, chỉ sợ vết thương sâu đến nỗi có thể nhìn thấy xương. Vân Cảnh vừa sợ vừa giận. Bất chấp cả lễ nghĩa, bắt lấy hai tay của Tam công chúa, quắc, dừng tay. Sao ngươi có thể tùy ý đả thương người, hạ độc thủ như vậy? Ngày hôm nay ở Thanh Lương Quan, Tam công chúa đã phải chịu bực mình, tất cả dồn hết lên đầu Bạch Bạch, vừa ra sức giãy giụa, vừa hét to, được lắm. Ta thì đang nghĩ vì sao ngươi trốn tránh không gặp ta, hóa ra là ngươi mê một con hồ ly tinh. Quỳnh Nguyệt tiên tử dửng dưng đứng một bên xem náo nhiệt, trong mắt dạo một vòng trên người Vân Cảnh, bĩu môi khinh thường. Nam tử này đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng so với tuyệt thế tuấn mỹ Mạc Kiểm và Minh Nhất chân nhân thì còn kém xa, Tam công chúa chưa từng gặp mặt hai người đấy nên xem Vân Cảnh như bà bối. Nhưng đảo mắt lại thấy sau lưng Vân Cảnh là Bạch Bạch, hừ. Lại là Bạch Hồ biến thành yêu tinh, ỷ vào khuôn mặt xinh xắn muốn dụ dỗ người đây mà. Hiện giờ Quỳnh Nguyệt tiên tử rất oán giận Bạch Bạch, chỉ hận một chảo vừa rồi của Tam công chúa không thể thành công, hủy hoại khuôn mặt đê tiện này, xem nàng ta còn dùng cái gì để mê hoặc đàn ông nữa. Nghĩ như vậy, Quỳnh Nguyệt tiên tử giả vờ tiến lên khuyên can, nói, tỷ tỷ chớ nên tức giận, ta thấy vị muội muội này quả nhiên là động lòng người. Nói xong, một tay đã nghĩ làm cho Bạch Bạch đi tới bên cạnh mình, một tay kia giấu trong tay áo, chỉ cần Bạch Bạch tiến đến gần thì lập tức ra tay cào lên khuôn mặt nhỏ nhắn làm người khác đấu kỵ của nàng. Tại Mạc Đầm, Bạch Bạch đã được chứng kiến vẻ hung ác phách lối của nàng ta, bị ấn tượng sâu đậm với hình tượng thị nữ Vân Nhi đạp ẩu lên nàng, lại còn tùy ý giẫm đạp lên cây hoa hồng. Khi thấy bàn tay nàng ta tiến lại gần, theo phản xạ trực giác, nàng hất bàn tay lấy ra. Quỳnh Nguyệt tiên tử tính kê không thành, Bạch Bạch ngang nhiên cự tuyệt lại càng làm cho nàng ta bực bội như có lửa trong lòng, ánh mắt quét qua thấy Tam công chúa và Vân Cảnh đang không ngừng cự nhau, tâm trở nên cứng rắn, cũng không giả bộ, duỗi tay về phía Bạch Bạch tấn công. Nói thì chậm mà xảy ra thì rất nhanh, tay của nàng ta mới vươn ra được một nửa thì trước mắt bỗng lóe lên một bóng đen, một cục không rõ là gì nhắm mặt nàng ta mà tấn công tới. Trong lúc kinh hoàng nàng ta cũng chẳng quan tâm đến việc công kích Bạch Bạch nữa, chỉ nghĩ đến việc tránh cuộc tập kích bất ngờ, đáng tiếc là chậm một bước, trên mặt cảm thấy cay cay đau nhức, Quỳnh Nguyệt tiên tử bối rối một hồi, sau đó đem hết toàn lực đánh một chưởng về phía dị vật kia. Meo meo ô. Hét thảm một tiếng, cục bóng đen bị Quỳnh Nguyệt tiên tử đánh một chưởng bắn tung ra ngoài, đập vào tường, rơi xuống chân tường. Tiểu Hắc. Bạch Bạch kinh hãi hét lên một tiếng, chỉ thấy Hắc Miêu mềm ngặt nằm trên mặt đất, miệng phun máu tươi chẳng biết sống hay chết. Thì ra trong lúc nguy cấp chạy ra cứu nàng chính là Đại Hắc Miêu vẫn hay hung dữ với nàng, cắn nàng, khi dễ nàng. Vân Cảnh buông tay Tam công chúa ra, bước theo sau đến xem xét thương thế của tiểu hắc. Tam công chúa bị hắn dùng lực đẩy mạnh, lảo đảo lùi về phía sau ngã nhào trên mặt đất. Thị tỳ của hai vị công chúa thấy chủ nhân mình bị thương, sợ tới mức mặt không còn chút máu, tiến lên đỡ chủ nhân. Tam công chúa chỉ phải chật vật một chút, mất mặt một chút, nhưng Quỳnh Nguyệt tiên tử thì quả thực chính là tim và mật đều nứt vỡ. Vươn tay sờ lên mặt mình, đụng đến chính là một tay đầy máu, Quỳnh Nguyệt tiên tử hét tầm lên, mặt của ta, mặt của ta. Bên ngoài gây ra tiếng động lớn như vậy, Minh Ngất chân nhân muốn giả vờ không biết cũng không được, nếu mày đi đến thì chứng kiến một màn hỗn loạn như vậy. Đệ tử của mình tính tình như thế nào, trong lòng y lìa đều biết. Nếu như không phải hai nàng kia chủ động làm náo lên, thì tuyệt đối cũng sẽ không gây ra chuyện không thể chịu được như thế. Minh Ngất chân nhân cực kỳ tức giận, nhưng trên mặt vẫn mang thần khí nhàn nhạt, cũng không để ý tới hai nàng đang khóc thét ầm ĩ kia, bình tĩnh nói, Thanh Lương quan hôm nay không tiện tiếp khách, hai vị công chúa, mời trở về đi. Minh Ngất chân nhân phất tay háo một cái, hai nàng thấy hoa mắt, rồi lúc lại trợn mắt nhìn, thì phát hiện mình đã ở bên ngoài Thanh Lương quan, trước mặt chính là cổng lớn đã đóng chặt, tất cả mọi chuyện vừa rồi phát sinh dường như đều là ảo giác. Chương 75, dung mạo đẹp cũng là sai. Bị người ta đuổi ra khỏi nhà, mất hết thể diện, Quỳnh Nguyệt tiên tử nghĩ đến dung mạo của mình vừa bị hủy, đồng thời vừa bị dọa, đâm ra hoang mang lo sợ. Tam công chúa biết ở tại chỗ này làm loạn cũng không có ích gì, Quỳnh Nguyệt tiên tử cùng mình xuất môn một chuyến, kết quả máu chảy đầy mặt trở về, chính mình nói thế nào dù sao cũng phải gánh trách nhiệm quan trọng. Một đám tôi tớ hoảng sợ nhưng không biết nên như thế nào cho phải, cuối cùng vẫn là Vân Nhi, người hầu bên Quỳnh Nguyệt tiên tử, lớn mật nhắc nhở, Tam công chúa, nô tỳ nghĩ có phải là nên về thiên cung trước để công chúa nhà con chữa trị vết thương không, và lại, thương thế này không nên để lâu. Tam công chúa trong lòng hoảng sợ, phất phất tay quát, còn không mau mau lên xe, chúng ta hồi cung. Bốn con thần tuấn phi mã, ngựa thần biết bay, dương cánh cất vó, trong nháy mắt mang theo xe ngựa bay về phía không trung. Tam công chúa nhìn Thanh Lương quan biến mất bên trong mây mù, nghiến răng nghiến lợi nói, sự việc ngày hôm nay nhất định phải cho Thanh Lương quan một bài học. Vết máu trên mặt Quỳnh Nguyệt tiên tử đã được thị nữ lau rửa sạch sẽ, ba vết mèo cào rõ ràng ở hai má cùng trên trán. May mà lúc ấy nàng ta phản ứng rất nhanh, đánh tiểu hắc bay ra ngoài nên vết cào cũng không quá sâu, cũng không có bùa chú pháp lực, chỉ là vết thương bên ngoài, và lại có linh dược của thiên cung nên cũng không ngại, chỉ mấy ngày là có thể khôi phục lại bình thường. Quỳnh Nguyệt tiên tử hoàn hồn lấy lại bình tĩnh, sau đó tức giận đến tím tái mặt mày. Nàng từ nhỏ là hòn ngọc quý trên tay mẫu thân, được đích thân Nam Hải Long Vương dung túng nuông chiều. Mặc dù là ăn nhờ ở đậu, không được danh chính ngôn thuận là Long Cung công chúa, nhưng thực sự không có người dám khinh thường nàng. Sau khi lớn lên, dựa vào dung mạo xuất chúng nên trong tam giới chẳng có nam nhân hay tiên nhân nào thấy nàng mà không lấy lòng, nịnh nọt. Về sau, lại cùng thiên đế nhận mặt cha con nên lại càng không phải nói, trong tam giới này, ngoại trừ thiên cung và vài vị trưởng bối, không còn có ai dám so đo cao quý với nàng. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Mạc Kiểm, chưa từng có người dám coi thường hay sỉ nhục nàng như vậy. Ngày đó ở Mạc Đầm, Mạc Kiểm chẳng qua chỉ là đuổi nàng rời đi, vậy mà hôm nay ở Thanh Lương Quan, chỉ là một con mèo hoang nho nhỏ mà dám đả thương hoa dung nguyệt mạo của nàng. Điều này mà cũng nhịn được thì còn cái gì không nhịn được nữa. Ý chỉ việc này là tột độ không thể nhịn được rồi. Ngay cả Minh Ngất chân nhân thì thiên đế không muốn trêu chọc, nhưng chẳng lẽ ngay cả hồ ly tinh, mèo hoang, chó hoang thường lui tới nhà hắn cũng không động chạm được sao? Lần này còn có Tam công chúa làm chứng, nàng cũng không tin thiên đế và Nam Hải Long Vương có thể nuốt được cơn tức này. Bên này hai ác nữ quay về thiên cung đi tố cáo thì không nói đến làm gì, nhưng ngay cả bên trong Thanh Lương quan cũng không thái bình. Thương thế của tiểu hắc nhờ có Minh Ngất chân nhân tự mình ra tay, cuối cùng cứu trở về một cái mạng nhỏ. Minh Ngất chân nhân không ngờ vừa ra tới trước cửa lại phát sinh chuyện như vậy, đem Vân Cảnh ra làm kẻ gây họa, sau khi răn dạy một hồi, phạt đến phía sau núi đi bế quan tu luyện. Vân Cảnh làm liên lụy Bạch Bạch kinh hãi, ngoài ra còn hại tiểu hắc bị thương nặng, nên bức dứt khôn nguôi, không dám cãi lại nửa câu, ngoan ngoan chịu phạt. Minh Ngất chân nhân nhìn dung mạo xinh đẹp tuyệt trần của Bạch Bạch, cảm thấy cười khổ, lòng đấu kỵ của con người thật là đáng sợ. Hai ả công chúa nhà trời hôm nay vô lễ như vậy, trước sau ra tay độc ác đối với Bạch Bạch. Nói cho cùng cũng là bởi Bạch Bạch dung mạo hơn người, khó trách Bạch Bạch trước kia luôn thích trưng ra thân hồ, xinh đẹp như vậy thật là chọc người ta phạm tội. Ý gì hãy nghĩ như vậy ngược lại là hiểu lầm Bạch Bạch. Bạch Bạch từ nhỏ sống ở Ngọc Sơn, trên núi ngăn cách không có tung tích con người, chỉ có chim bay cá nhảy, nàng nửa điểm cũng không biết thân là hồ ly thì có cái gì không tiện. Hơn nữa lại có một phen cảnh báo của phụ thân Bạch Nguyên Tùng và bài học với Mạc Hiểm, càng làm cho nàng thích làm hồ ly hơn là làm người. Bạch Bạch thấy ánh mắt Minh Ngất chân nhân, chỉ thấy đúng là sư phụ thất vọng, tức giận với mình, nên trong lòng nàng vô cùng ủy khuất. nàng từ đầu tới cuối không biết mình làm sai cái gì, rõ ràng là hai ả ác nữ kia ý đồ đả thương người trước mà. Minh Ất chân nhân ngoắc tay gọi Bạch Bạch qua, ôn nhu nói, Bạch Bạch, sư phụ phải đi khỏi Thanh Lương Quan một thời gian, thực ra người của Thiên Đế cũng không dám đến Thanh Lương Quan làm náo loạn, nhưng là để phòng ngừa việc ngộ nhỡ không lường trước được, mấy ngày này, các ngươi ngoan ngoan ở trong quan, hạn chế ra ngoài, miễn cho lại có việc ngoài ý muốn. Bạch Bạch vừa nghe, biết rõ sư phụ không có trách cứ mình, lập tức trong lòng mới bỏ được tảng đá lớn, ôm lấy cánh tay Minh Ất chân nhân nịnh nọt nói, Bạch Bạch nhất định nghe lời sư phụ nói. Minh Ất chân nhân chí ít có hơn 1000 năm chưa từng thân cận cùng người nào, chứ đừng nói là một tiểu cô nương trẻ tuổi mỹ mạo. Bạch Bạch tâm tư tinh khiết, căn bản còn không hiểu chuyện nam nữ. Bởi vậy Minh Ất chân nhân sau khi dùng mình, cuối cùng không đem nàng đẩy ra, không để lại dấu vết, giơ tay lên cứ gọi Vân Hư, phân phó, ta sẽ vắng mặt mấy ngày tới, ngươi và sư muội chớ rời khỏi Thanh Lương Quan, cũng không cho người khác vào, chiếu cố sư muội cho tốt, y theo biện pháp ta dạy mà giúp sư muội điều trị tốt thân thể. Vân Hư nhìn dung mạo Bạch Bạch cảm thấy ngây ngốc sững sờ, sau một lát mới phản ứng lại, đi tới chỗ sư phụ đang nói chuyện với hắn, lại càng hổ thẹn, ngây ngốc. Minh Ất chân nhân than thầm một hơi, giao hấn lại một lần nữa, rồi hướng Bạch Bạch nói, ngươi biến hình trở về thân hồ ly, để tiện cho sư huynh chữa thương cho ngươi. Bạch Bạch không rõ ẩn ý, thật vui vẻ lên tiếng, sau đó nhanh chóng biến về bộ dạng tiểu hồ ly tuyết trắng đáng yêu, nhảy đến trong ngực Vân Hư làm nũng cọ cọ. Vân Hư khó nén thất vọng, có chút tò mò sờ lên bộ dạng lông xù của Bạch Bạch, nhất thời không quen nhìn sư muội hồ ly cùng với tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành là một. Tuy vậy, hắn cũng hiểu ẩn ý trong lời nói của sư phụ, thuận tiện chữa thương chẳng qua chỉ là một trong những nguyên nhân, sư phụ là sợ mình bị nhan sắc đó mê hoặc. Nghĩ vậy, vội vàng hồi phục tinh thần, lẩm nhẩm niệm mấy lần mình tâm chú, quét sạch những ý niệm vớ vẩn lầm lẫn trong lòng. Nam nữ khác biệt, để chữa thương cho sư muội, cần phải đụng chạm thân thể của nàng, nếu như sư muội duy trì hình người, quả thực là thật không ổn. Minh Ất chân nhân bắt gặp ánh nhìn trong sáng của đệ tử, đã khôi phục như bình thường, âm thầm gật nhẹ đầu, xua bọn họ rời đi. Bạch Bạch vừa ra khỏi thiên điện liền nói với Vân Hư, sư huynh, chúng ta đi thăm Tiểu Hắc được không? Vân Hư gật gật đầu. Tiểu Hắc ở tại Thanh Lương Quan gần 200-300 năm. Tuy nó tính tình hung hãn, không thích thân với người khác, nhưng mà thật sự hơi có chút cảm tình. Tiểu Hắc hôm nay bất ngờ bị thương, hắn cũng cảm thấy rất là khó chịu. Thanh Lương Quan quy mô không lớn, Tiểu Hắc bản chất thích tự do, không có gian phòng cố định, mọi nơi đều có thể là chỗ đến ngủ, mùa đông chạy đến đan phòng, phòng luyện tiên đan, mùa hè đến ngủ bên hồ nhỏ. Hiện giờ bị thương, vì để dễ dàng chăm sóc, Bạch Bạch kiên trì bắt nó chuyển đến gian phòng của mình ở, hơn nữa còn nhường chỗ mình quen ngủ là cái đệm bồ đoàn lớn, bồ đoàn hay tọa bồ đoàn, nguyên nghĩa là cái nệm tròn đan bằng cỏ bồ, dùng để lót ngồi hay quỳ lạy. Cỏ bồ có lẽ giống như cỏ năn cỏ lát của nước mình, một thứ vật liệu đơn giản dễ sử dụng. Minh Ất chân nhân sớm đã mặc kệ việc vặt vãnh bên trong Thanh Lương Quan, mọi công việc lớn nhỏ cao thấp đều dựa vào một mình Vân Hư chuẩn bị. Vân Hư ở lại trong phòng Bạch Bạch một lúc, liền có người mời hắn ra ngoài làm việc. Tiểu Hắc bây giờ còn đang hôn mê, hai mắt nhắm nghiền, vô lực nằm phịch ở trên bồ đoàn, không còn chút ngang ngược thường thấy. Bạch Bạch càng nhìn càng thương tâm, nước mắt từng giọt cứ vậy mà tuôn rơi. Tiểu Hắc tỉnh lại liếc liền trông thấy Bạch Bạch nước mắt lưng tròng, yếu ớt lấy hơi nói, ta đâu có chết, ngươi khóc cái gì? Bạch Bạch khóc ròng nói, ngươi vì giúp ta mới bị người ta làm bị thương thành như vậy, trước kia ta cảm thấy ngươi vừa hung dữ lại vừa xấu xa, ta mới là bại hoại, ô ô ô.